Cái khác tha trong ánh mắt, phảng phất Tiêu Dương đã là một con đợi làm thịt cừu con, có thể tùy ý trà đạp. Ta muốn không đây. Tiêu Dương thản nhiên nói. Hắn là không nghĩ tới, mới ra ngoài không bao lâu, liền đụng tới một nhóm giặc cướp. Nhưng may mắn thay, chính mình tối thiểu có thể sớm khai trương. Thật con. Có cốt khí, bàn tử cho ta làm hắn. Lưu Đại Xẻo trực tiếp bắt chuyện bàn tử, để hắn động thủ. Sau một khắc, bàn tử nắm đao, ngay ở Tiêu Dương tới trước mặt về lắc lư, một cây đao đó là ở trong tay các loại tư thế đứng trụ. Bé ngoan nắm tiền, ta tha cho ngươi một cái mạng. Nhìn cái kia run cầm cặp chân, Tiêu Dương suýt chút nữa sẽ tin. Hắn cảm giác mình đứng tại chỗ, đám người kia đều chưa chắc, có người dám dùng đao đâm hắn. Ôi! Sống đủ rồi, đến đâm ta. La lớn. Đồng thời nhắm chặt mắt lại, một bộ chờ chết dáng dấp. A, đinh đương. Bàn tử trực tiếp bị dọa đến chủy thủ trong tay đều không cầm được, rơi xuống đất. Lui hai bước. Mau tới. Đâm ta a. Tiêu Dương nhanh chân hướng về bàn tử đi đến. Bạch bạch bạch. Luyện liên tục sau, trên mặt càng là mang theo vài phần sợ hãi. Cố gắng sống sót, ngươi không cần loạn đến a. Môi cái kia đều là bởi vì sợ, trở nên run cầm cập lên. Tình cảnh này cũng là đem những người khác đều là sợ đến liền lùi mấy bước. Một mặt sợ hãi nhìn Tiêu Dương. Hoành sợ ngớ ra sợ liều mạng. Ở trong mắt bọn họ, Tiêu Dương không thể nghi ngờ chính là một tên liều mạng. Bọn họ không trêu chọc nổi. Chương 99, một quần quỷ nghèo. Hơi sợ cái gì sợ? Chúng ta là giặc cướp, có gì đáng sợ chứ, nên sợ sệt hẳn là này con. Lưu Đại Ba hét lớn một tiếng, trong tay nắm một thanh khai sơn đao, chỉ vào Tiêu Dương. Vậy ngươi muốn đưa ta ra đi? Vậy ngươi đến đây đi. Tiêu Dương quả đoán rời đi phương hướng, hướng về Lưu Đại Ba đi đến. Điều này làm cho Lưu Đại Ba chuyện không biết hiện tại một kích linh. Ta xem ngươi còn trẻ, sau đó đường còn rất dài, chúng ta sẽ không thương tính mạng của ngươi. Ngươi ngoan ngoan đem tiền giao ra đây, chúng ta cũng không làm khó ngươi. Cắn răng một cái, Cường Trang bị chấn định nói. Chỉ là nhìn, Tiêu Dương đều muốn cười. Liền lá gan này trả lại làm giặc cướp, đây quả thực là đang làm nhục nghề nghiệp này. Sống đủ rồi, đến. Hướng về nơi này tết một đao, để ta thiếu thu chút tội. Càng là thân thiết ở chính mình trong lòng vị trí vẽ một vòng tròn vòng. Đến giúp đỡ đối phương tìm vị trí. Tình cảnh này, để Lưu Đại Ba đều xem choáng váng. Ta rời ạ, ta kẻ cướp. Tội phạm. Ngươi có thể hay không tôn trọng một hồi ta. Rất muốn xông lên, đâm Tiêu Dương vài đạo, thế nhưng làm sao là thật không dám. Bọn họ trắng, hồi trước vẫn là một đám thôn dân. Nào có là gan đi giết người. Ngươi. Lưu Đại Ba càng là bởi vì kích động, không ra nói đến. Trong tay khai sơn đao lảo đảo chỉ vào Tiêu Dương. Đột nhiên, linh quang lóe lên. Một ý nghĩ từ tâm mà sinh. Con, ta lại cho ngươi một cơ hội, ngươi không nắm tiền, chúng ta thật sự sẽ không khách khí. Đầy mặt hung tướng nói. Ngươi đúng là để ta xem một chút. Ngươi không khách khí dáng vẻ a. Tiêu Dương cũng là chơi đủ rồi, cười tủm tỉm nói. Thật con, chúng ta không dám giết ngươi không giả, thế nhưng chúng ta đem ngươi đánh một trận. Đó là không thành vấn đề. Lưu Đại Ba giọng nói vừa chuyển. Ngay sau đó liền bắt đầu bắt chuyện thủ hạ của chính mình, chuẩn bị vây đánh Tiêu Dương. Đúng. Đánh hắn, đánh hắn. Ta sẽ không gặp lớn lối như vậy. Nhất định phải đánh hắn một trận. Mọi người ồn ào, đều là lần thứ hai hướng về Tiêu Dương vây quanh. Chỉ có điều, lần này không ai bắt được, đều là tay không. Rõ ràng cho thấy nghĩ đến một hồi, từng cú đấm thấu thịt vây đánh. Con, bé ngoan nắm tiền. Bằng không chúng ta nhưng là động thủ. Lưu Đại Ba nhìn thấy huynh đệ của chính mình xông tới, cũng là lai kính. Vén tay háo lên, lớn tiếng khiển trách. Chỉ cần không trả thù lao, tới tấp chung cho ngươi nằm trên mặt đất kêu rên. Tiêu Dương nhưng là rỗi ra chỉ một ngón tay, sau đó ngấp ngắc. Khiêu khích một câu. Đến. Tiểu tử muốn chết. Trăng trận xì nhục, đứng Lưu Đại Ba nhìn không được, coi như thủ hạ sau lưng cũng đều là hận đến nghiến răng. Chính mình tốt xấu là giặc cướp, ngươi cứ như vậy theo ta nói. Huynh đệ đánh cho ta hắn. Gầm lên giận dữ. Sau một khắc, mười mấy người cùng nhau tiến lên. Nhìn Tiêu Dương đứng tại chỗ bất động, Lưu Đại Ba trong lòng cười lạnh. Con, hiện tại bị giật mình, chậm, hiện tại tất đánh ngươi. Cũng tại lúc này, giơ lên nằm đấm, liền quay về Tiêu Dương mặt đánh tới. Con, cho ta ngã xuống. Lưu Đại Ba la lớn. Mắt thấy muốn đánh đến Tiêu Dương, chỉ có điều, một nắm đấm đột ngột xuất hiện. Vành. Nương theo mấy viên hàm răng bay ra ngoài, Lưu Đại Ba cũng là té lăn trên đất. Lưu ca. Tiểu tử dám đánh Lưu ca. Nhìn thấy người mình bị đánh, ngoài hắn ra kẻ cướp cũng đều tức giận. Làm hắn. Hét lớn một tiếng. Dồn dập hướng về Tiêu Dương phát động tiến công. Oanh oanh oanh. Mấy tức sau khi. trên đất có thêm mười mấy vị kêu rên kẻ cướp. Lại đây a. Nhìn duy nhất đứng bàn tử, Tiêu Dương ngoắc ngoắc ngón tay. Tình cảnh này, suýt chút nữa đem bàn tử dọa đái. Muốn lùi về sau rồi lại không dám, bởi vì vừa chiến đấu, rõ ràng đã có thể chứng thực Tiêu Dương thân phận. Một tên cường đại võ giả. Coi như để hắn chạy trước nửa canh giờ, chính mình cũng không chắc chạy thoát. Nhìn đến cùng mọi người, cắn răng một cái cũng là đi tới. Có thể hay không không làm mất mặt. Sợ hãi một câu. Mà Tiêu Dương tay đã giơ lên. Chưa cho bàn tử quá nhiều thời gian, giơ tay chính là một cái tát. Một xoay tròn sau khi vững vàng nằm trên mặt đất. Càng làm một đôi tay đều là bưng bị đánh vị trí. Khắc. Một cái miệng, dĩ nhiên phun ra vài cái răng. Làm xong tất cả những thứ này, Tiêu Dương vỗ tay một cái, nhìn một chút ngã xuống đất bọn cường đạo. Theo bản năng lắc lắc đầu. Đám người kia có thể sống đến hiện tại cũng là một kỳ tích. Trong đám người này, mạnh nhất người, cũng bất quá là võ giả 10 tầng. Thực lực như vậy lại vẫn dám học người khác đi ra cướp đoạn, quả thực là chán sống. Lưu Đại Ba rẽ rùa từ trên mặt đất đứng lên. Một cái tay bưng nửa bên mặt, rõ ràng cho thấy vừa đánh không nhẹ. Không một giây nhớ kỹ. Ha ha. Không nghĩ tới ta dĩ nhiên cắm ở trong tay ngươi, cũng được đây đều là mệnh. Ta Lưu Đại Ba một người làm việc một thiếu, có cái gì hướng ta đến, thả huynh đệ ta chúng. Càng hăng say, câu cuối cùng càng là giống lớn ra tới. Lời này vừa ra. Thủ hạ chính là tất cả mọi người là cảm động nước mắt mắt bà xa. Nếu không cũng là lớn nam nhân, hội này đều sắp khóc. Lưu ca. Lưu ca. Muốn đứng lên, chỉ có điều, mặt đau quá lợi hại. Dãy rủa mấy lần, mấy người đều là không có thể đứng lên. Nắm tiền, hiện tại bắt đầu cấp đoạt. Tiêu Dương nhưng là ngữ khí một lần, sát khí trên người càng là buộc phát ra. Đem vật đáng tiền đều giao ra đây cho ta. Thời khắc này, Tiêu Dương chính là một tên tội phạm. Đốt giết cướp giật không chuyện ác nào không làm tội phạm. Tất cả mọi người là sửng sốt, có chút há hốc mồm nhìn Tiêu Dương. Xuất kỳ không ra một câu. Nhìn cái gì vậy? Đem vật đáng tiền giao ra đây, bằng không toàn bộ giết chết uy yêu thú. Tiêu Dương trợn mắt, hung ác nói. Điều này làm cho tất cả mọi người là rụt cổ một cái. Mà Lưu Đại Ba nghe được không cần chết, cũng là vội vã bắt đầu tìm kiếm y phục của chính mình. Chỉ có điều, đáng tiếc chuyện tình. Hắn mang ra ngoài bạc, từ lúc nửa tháng này bên trong, hoa gần đủ rồi. Nếu như hiện tại ở không giành được người, hắn hơn nửa cũng phải về thôn trồng trọt. Ta đây có ngũ văn. Ta đây nơi này có 10 văn. Mà những người khác cũng là một trận tìm tòi, tìm ra một ít bạc vụn. Tình cảnh này, toàn bộ thêm một khối, còn giống như không có một lượng bạc. Nhìn ra Tiêu Dương lông mày kinh hoàng. Này rơi ạ là kẻ cướp. Này sợ là một đám quỷ nghèo. Phi. Suối quẩy. Hung hăng nổ một bãi nước miếng cục đàm. Trực tiếp liền nhanh chân hướng về yêu thú hoang nguyên phương hướng chạy đi. Thật tờ mờ đen đủi, gặp phải bầy quỷ nghèo này. Trong lòng cảm thấy không thoải mái, mắng hai câu. Mà một đám kẻ cướp nhìn rời đi Tiêu Dương, đều là giận mà không dám nói gì. Đại ca không trêu chọc nổi không trêu chọc nổi. Mà trong lòng cũng là cảm thấy tao đến sợ. Mười mấy người thêm một khối, dĩ nhiên tập hợp không ra một lượng bạc. Coi như hồi trước trồng trọt lúc, cũng không nghèo như vậy. Chúng ta nếu không trở lại tiếp theo trồng trọt. Trong đó một vị nói thầm một câu. Không ít người con mắt đều sáng ngời. Ta ngược lại thật ra cảm giác có thể được, chúng ta căn bản cũng không phải là làm cướp phường liệu. Không bằng nhanh lên một chút trở lại trồng trọt, quá trận cố gắng còn có thể có một thu hoạch tốt. Lưu ca. Bàn tử cũng muốn trở về. Lần này đả kích không thể bảo là không lớn. Nửa tháng không khai trương, cho rằng lúc này đến vận chuyển, muốn khai trương. Thế nhưng vạn vạn không nghĩ tới, bị người ta một người toàn bộ đánh ngã, nếu không quá nghèo, cái gì cũng phải bị người cướp. Trở lại. Lưu Đại Ba càng là trực tiếp nằm trên đất. Trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Chương 100, xuất sư bất lợi. Mẹ ruột của ta a, ta răng bị đánh rơi mất. Một tiếng kêu rên. Ngay sau đó chính là liên tiếp kêu rên. Ta cũng mất. Ta bị đánh rơi mất 5 viên. Ta 10 viên. Trong lúc nhất thời, nay quần kẻ cướp đều là ở vào bi thương trong không khí. Không được. Ta không thể cứ tính như vậy. Lưu Đại Ba đứng dậy. Chỉ thấy hắn ít nhất rơi mất 10 viên răng, đó là nói chuyện đều hở. Mọi người rõ ràng không phải nghĩ như vậy. Loại kia cường giả không giết bọn họ đều là cảm ơn rối rít, lại vẫn dám nữa đi tìm phiền phức. Sao thích? Chán sống, muốn sớm một chút đầu thai. Quên đi thôi Lưu ca. Chúng ta đấu không lại hắn. Đúng, Lưu ca, tên kia quá mạnh mẽ, cánh tay là véo có điều đùi. Chỉ có điều, đông đảo kẻ cướp ở trải qua chuyện mới vừa rồi sau khi, rõ ràng cũng không muốn đang cùng Tiêu Dương phát sinh gặp nhau. Vương Nhị, mặt rỗ. Ngươi xem một chút cho ngươi rằng, nói chuyện hắn không hở sao. Lưu đại ba nhưng là có chút tức giận nói rằng, lời này đúng là đem mọi người đối đến không có gì để nói, đều là cúi đầu. Chỉ có điều, bọn họ hoàn toàn không muốn ở trêu chọc Tiêu Dương. Tình nguyện hiện tại, lập tức trở lại trồng trọt. Cũng không muốn ở làm cái gì kẻ cướp. Hở, nhưng là chúng ta lấy cái gì theo người ta đấu. Mọi người lần thứ hai rơi vào trầm mặc. Vừa Tiêu Dương thực lực, bọn họ đều là tự mình thí nghiệm qua. Một người một cái tát. Giang rơi mất một chỗ. Nếu như còn đi tìm phiền phức, lần sau một cái tát, chắc chắn sẽ bị đánh chết. Lưu ca quên đi, chúng ta không báo thủ, chúng ta trở lại trồng trọt đi. Bây giờ suy nghĩ một chút trồng trọt, kỳ thực cũng không có gì không tốt, tối thiểu sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Mọi người một câu ta một lời, líu ra líu díu nói cái liên tục. Cũng không thương lượng ra một thống nhất ý nghĩ. Được rồi, lẽ nào các ngươi quên thân phận chúng ta? Lưu đại ba hét lớn một tiếng. Chúng kẻ cướp thân thể run lên, đều là không nói chuyện. Chúng ta nhưng là có truyền thừa làng, đối phó một tiểu tử chưa ráo máu đầu, biện pháp đạt được nhiều vâng. Nói xong càng là nhìn lướt qua mọi người. Mà bàn tử cũng là muốn đến cái gì, ánh mắt lộ ra thật sâu kiên kỵ. Lưu ca ngươi nghĩ dùng chiêu kia. Bọn họ vị trí làng gọi là nô thu thôn. Truyền thuyết là một gã cường đại ngự thú sư, thành lập làng. Hơn nữa, bọn họ xác thực ít nhiều gì cũng mổ một ít dã thú tập tính. Thôn bọn họ bên trong tọa lạc với yêu thú trong cánh đồng hoang vu, bọn họ có thể sống, không phải là bởi vì bọn họ đủ mạnh, mà là bởi vì bọn họ có một cường đại thủ hộ thần. Một con sống rất lâu linh thú. Mặt mũi không thể ném, chuẩn bị xin mời linh thú. Lưu đại ba cắn răng nói rằng, này một hơi hắn không nuốt trôi, nhất định phải giáo huấn một chút Tiêu Dương. Chỉ có điều, không ít người đều là ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, không biết nên làm thế nào cho phải. Bọn họ muốn báo thủ, thế nhưng là có chút không dám. Một đám túng túi, bị người đánh, liền cái dám cũng không dám thả, Lưu ca coi như ta bàn tử một. Bàn tử la lớn. Có người đi đầu, những người khác, cũng đều là dồn dập gia nhập. Cũng không lâu lắm, tất cả mọi người gia nhập vào. Được. Chúng ta hiện tại liền triệu hoán linh thú, để tiểu tử kia đẹp đẽ. Lưu đại ba thấy tất cả mọi người tham gia, cũng là vung tay lên, chuẩn bị tiến hành nghi thức. Chúng ta mười mấy người, coi như tổn thất tuổi thọ, nên cũng phải không được bao nhiêu. Đúng đúng, nên không dùng được mấy năm tuổi thọ. Mà triệu hoán linh thú đánh đổi, cần phải dùng tuổi thọ hiến tế. Trả giá sinh mệnh, có bao nhiêu có thiếu. Có lúc, một năm liền đủ, có lúc, người kia có thể sẽ trực tiếp chết đi. Chuyện này, ai cũng không nói chắc được. Chúng kẻ cướp đều là vây quanh ở đồng thời, hình thành một cái vòng tròn hình. Mà Lưu đại ba ngồi ở trung tâm, hắn cần cho rằng mắt trận, trả giá nhiều nhất tuổi thọ. Bắt đầu đi. Theo một tiếng này hạ xuống. Mọi người trong miệng cũng bắt đầu nghĩ linh tinh cái gì. Rất nhanh chúng kẻ cướp đều là lộ ra vẻ thống khổ, một giọt giọt máu tươi từ ngón tay trong khe chảy ra. Sau một khắc, lấy bọn họ làm trung tâm, một trận pháp xuất hiện. Nay trận pháp thậm chí có dài 50 trượng rộng, chỉ là trận thế, sẽ không khó đoán được, lần này triệu hoán tới linh thú tất nhiên không đơn giản. Đại gia chịu đựng, chúng ta lập tức liền muốn thành công. Lưu đại ba cắn răng nói rằng, chúng kẻ cướp cái chán đều là chảy ra từng tia một mồ hôi lạnh. Đột nhiên, toàn bộ đại trận ánh sáng vạn trượng. Giống. Một tiếng chấn động thiên địa gào thét. Chúng kẻ cướp càng là không nhịn được phun ra một cái nghịch máu. Hậu bối. Triệu hoán ta có chuyện gì? Đồng thời, một thanh âm vang lên. Lưu đại ba miễn cưỡng đẩy lên thân thể, quỳ gối linh thú trước mặt. Đại nhân. Ngươi nhất định phải làm chủ cho chúng ta a. Đó là nước mắt không cần tiền ra bên ngoài bốc lên. Xoạch. Xoạch. Không biết còn tưởng rằng đây là nhận lấy vô cùng nhục nhã. Ta đến tự nhiên chính là vì ngươi giữ gìn lẽ phải. Linh thú thanh âm của lại vang lên, đồng thời cái kia một đôi giường như bóng đèn tròn giống nhau con mắt, mắt nhìn xuống Lưu đại ba. Đại nhân là như vậy, chúng ta một con nhọc nhằn khổ sở trồng trọt, nhưng là năm nay đại hạ, chúng ta liền muốn săn bắt nuôi gia đình sống tạm, thế nhưng không nghĩ tới a. Ô ô ô, nói đột nhiên sẽ khóc lên. Điều này làm cho linh thú đều ngây ngẩn cả người, cảm thấy này hậu bối tất nhiên chịu đến giải oan. Nói tiếp, ta sẽ làm chủ cho ngươi. Mới ra đến, đi không bao xa, liền gặp phải một kẻ cướp, hắn đem chúng ta đều đoạt. Ô ô ô, tất cả mọi người là một mặt ngộng ép nhìn Lưu đại ba. Trong lòng đều là khe nằm. Này diễn, bọn họ đều thiếu một chút sẽ tin. Đại nhân A, ngươi nhất định phải cho chúng ta làm chủ A. Đúng đấy. Đại nhân nhất định phải cho chúng ta làm chủ A. Những người khác cũng đều không nốc, dồn dập bắt đầu cầu xin linh thú. Đại nhân ngươi xem một chút, chúng ta răng, đều bị tên khốn kia đập bể, tên kia quả thực không phải người. Bàn tử thất thanh khóc giống, nước mắt không cần tiền chảy. Lẽ nào có lý đó? Gầm lên một tiếng. Không khí chung quanh đều đang run rẩy. Chúng kẻ cướp chỉ cảm thấy cả người như nhũn ra, suýt chút nữa bị một tiếng này đánh ngất đi qua. Đều là run lẩy bẩy nằm trên mặt đất, không dám ngẩng đầu. Việc này ta còn định, các ngươi trở lại chờ ta tin tức. Linh thú thản nhiên nói. Lưu đại ba đám người trên mặt nhất thời lộ ra một vẻ sắc mặt vui mừng. Đều là vội vàng nói tạ ơn. Cảm tạ linh thú đại nhân, bộ tộc ta tất nhiên đời đời kiếp kiếp cung phụ ngươi. Cái kia đều là một trận mãnh liệt dập đầu. Qua một hồi lâu, linh thú thanh âm của chưa từng xuất hiện, mọi người lúc này mới ngẩng đầu lên. Phát hiện linh thú đi thật, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lưu ca. Cao. Chiêu này thực sự là cao a. Bàn tử càng là trực tiếp dựng thẳng lên một ngón tay cái nói rằng. Vừa nói như thế, bọn họ liền trở thành người bị hại, đến thời điểm, linh thú tất nhiên sẽ không bỏ qua tiểu tử kia. Ha ha ha. Năm đó cũng may mà ta, nhìn mấy ngày binh thư, hiện tại dùng tới. Lưu đại ba trong lòng cũng là đắc ý. Hắn mối thù này, có thể nói đã báo. Linh thú thực lực bọn họ là biết đến. Từng dựa vào sức một người, chặn lại rồi một loại nhỏ thú triều. Có thể nói, chính là có vị này tồn tại, thôn của bọn họ mới có thể thôi diễn đến bây giờ. Lưu ca Gia Châu. Lưu ca Huy Vũ. Từng trận tiếng ủng hộ. Lưu đại ba cũng là nở nụ cười. Nếu như không hở, nụ cười này tuyệt đối càng hoàn mỹ. Ngày hôm nay ta mời khách, đi nhà ta uống thật thoải mái. Đại thù đến báo, tâm tình thật tốt. Được. Chúng ta đã sớm thèm. Lưu ca rượu, vậy cũng đều là rượu ngon. Một đám người, hướng về một phương hướng chậm rãi đi đến. Thật xúi quẩy, dĩ nhiên gặp phải một đám quỷ nghèo. Vốn muốn dựa vào này quân giặc cướp, trước kiếm lời hắn một bút, thế nhưng vạn vạn không nghĩ tới. Này tờ mờ là một đám quỷ nghèo. Hơn 10 người, dĩ nhiên tập hợp không ra một lượng bạc. Nghĩ tới đây, Tiêu Dương liền cảm thấy xúi quẩy. Xuất sư bất lợi. Dĩ nhiên gặp phải này quần xui xẻo ngọn ý. Chương 101, linh hồn phản vệ. Đột nhiên, một cổ cường đại khí tức xuất hiện. Hơn nữa hơi thở kia còn đang trong nháy mắt khóa Tiêu Dương. Người nào? Có chút cảnh giác nhìn chu vi. Một thanh âm đột ngột vang lên, hoàn toàn nghe không ra từ nơi nào truyền tới. Ngươi chính là bắt nạt ta hậu bối tiểu quỷ. Âm thanh dường như hồng trung, chấn động đến mức người lỗ tai vang lên óng ngọng. Tiêu Dương nhưng là rơi vào thật sâu hoài nghi bên trong. Chính mình khi nào bắt nạt hắn hậu bối? Rất nhanh hắn liền phát hiện, gần nhất đắc tội người có chút nhiều, vẫn đúng là suy đoán không ra, cái tên này hậu bối là vị nào. Có chuyện đi ra nói, giấu đầu lòi đuôi tính là thứ gì? Được được được. Có cốt khí, không biết chờ ta đi ra, ngươi còn dám hay không nói như vậy. Người kia bị tức cười gần hai tiếng. Sau một khắc, một vệt bóng đen bao phủ lại Tiêu Dương. Khẽ ngẩng đầu nhìn lại. Nhất thời, lông mày kinh hoàng. Chỉ thấy, một mảnh bóng đen chính đang nhanh chóng hạ xuống. Nay một mảnh, ít nói cũng có 20-30 trượng, rõ ràng cho thấy một con kinh khủng yêu thú. Khe nằm. Tiêu Dương vội vã né tránh. Hầu như rời đi trong nháy mắt, một tiếng vang thật lớn. Phía sau càng là nhấc lên một trận bụi mù. Ho khan một cái. Thứ độ gì? Bụi mù từ từ tản đi. Một con quái vật khổng lồ xuất hiện ở Tiêu Dương trước mắt. Khe nằm. Kinh ngạc. Bị giật mình. Chỉ thấy trước mặt đứng đấy một con độ dài vượt qua 20 trượng bạch hổ. Hơn nữa này bạch hổ vẫn dài ra một đôi trắng như tuyết cánh. Điều này làm cho Tiêu Dương nghĩ đến một đồ vật trong truyền thuyết. Tây phương thánh thú bạch hổ. Nhất thời, Tiêu Dương cũng không bình tĩnh. Chính mình khi nào trêu chọc đồ chơi này. Suy nghĩ một chút, trận này đừng nói bắt nạt con cọp, coi như miêu hắn cũng không từng bắt nạt. Làm sao có khả năng từng bắt nạt cái tên này hậu bối. Tiểu tử, nói chuyện. Bạch hổ hơi cúi đầu. Mắt nhìn xuống Tiêu Dương. Tiêu Dương chỉ cảm thấy nổi da gà đều phát ra. Này tờ mờ đánh như thế nào? Này bạch hổ ít nói cũng là yêu vương cảnh tồn tại. Đừng nói là hắn, coi như là bắt đầu vương quốc quốc chủ đến rồi, đều chưa chắc làm ra quá. Quét hình. Tên gọi, huyền băng bạch hổ có thể nô dịch. Thu vi, yêu vương thất tầng. Tiềm lực, 1000 chọn 1. Giới thiệu tóm tắt, bạch hổ á loại một trong, nắm trong tay kinh khủng băng xương lực lượng. Ngậy. Xem xong giới thiệu tóm tắt sau khi, Tiêu Dương con mắt mở sáng. Hắn phát hiện bạch hổ phía sau có thể nô dịch 3 chữ, rõ ràng cho thấy hệ thống có biện pháp thu phục đối phương. Hệ thống? Đây là ý gì? Vội vã câu thông hệ thống, chuẩn bị hỏi một chút tình huống thế nào. Ken. Phát hiện này đầu huyền băng bạch hổ từng bị người thu phục quá, ký chủ có thể mua ngự thú hoàn, mạnh mẽ cùng đối phương ký kết chủ tớ khế ước. Sung sục. Tiêu Dương nuốt từng ngụm nước. Một đôi mắt nhưng là trừng trừng nhìn chằm chằm huyền băng bạch hổ. Cơ duyên. Cơ duyên lớn. Mà Huyền Băng Bạch Hổ nơi nào bị người như thế nhìn chằm chằm xem qua, nhất thời hừ lạnh một tiếng. "Tiểu tử, nếu như ngươi đã không lời nào để nói, ta liền muốn động thủ." Lời này vừa ra, Tiêu Dương vội vã cười nói: "Tiền bối, ta cũng không thể sang bậy, ta cũng không từng bắt nạt cho ngươi hậu bối." Nói chuyện đồng thời, đã bắt đầu mua ngự thú hoàn. Chỉ có điều chuyện lúng túng đã xảy ra. Đỉnh cấp ngự thú hoàn dĩ nhiên cần ngàn vạn. Hắn hiện tại tuyệt đối là mua không nổi, coi như cuối cùng ngự thú hoàn cũng phải 10 vạn. Thành công ký kết khế ước tỷ lệ chỉ có 1%. Ta tờ mờ, 1% này tỷ lệ, đặt ở trên người ta, cũng không có khác nhau ở chỗ nào. Tiêu Dương giờ khắc này là mộng ép. "Tiểu tử, ngươi ngụy biện cũng vô dụng, ta đã ở trên người ngươi đánh hơi được mùi của bọn họ." Huyền Băng Bạch Hổ thản nhiên nói. Phảng phất đã xem thấu tất cả. "Nếu như ngươi không có gì ngôn, vậy ta sẽ phải tiễn ngươi lên đường." Nói đã hơi giơ lên móng vuốt. Một chảo này con hạ xuống, hắn tất nhiên muốn tại chỗ phi thăng. "Ngọn củ tỏi, tiền bối khả năng có hiểu nhầm, ngươi để ta giải thích một chút." Tiêu Dương đại não nhanh chóng tự hỏi đối sách. "Không cần, giải thích chính là che giấu." Bạch Hổ trực tiếp lạnh lùng nói. Nghe được Tiêu Dương đều là sững sờ, đạo lý này là ai cho hắn nói? "Quên đi, chỉ có thể liều mạng." Cuối cùng, Tiêu Dương trực tiếp đem tất cả khắc kim chi số đều mua ngự thú hoàn. 13 cái. 13% tỷ lệ. Vẫn có khả năng thành công. "Đại Miêu, ta nói rồi, không bắt nạt chính là không bắt nạt, ta Tiêu Dương làm dáng từ trước đến giờ đều là, nói 102. Nếu không có đường lui, Tiêu Dương không đề nghị đem Đường Phong càng chết một điểm. Một được. Đại Miêu." Tiêu Dương đã làm tốt nên tiếp Huyền Băng Bạch Hổ sự phẫn nộ, thế nhưng này Bạch Hổ nhưng là ngây ngẩn cả người. Trong miệng còn không dừng lặp lại danh tự này. Thấy cảnh này, Tiêu Dương trong mắt lóe ra một vệt kim quang. "Cái tên này, trời cũng giúp ta, cho ta đi." Quát to một tiếng, trong tay ngự thú hoàn dồn dập ném đi ra ngoài. Huyền Băng Bạch Hổ đã ở giờ khắc này phục hồi tinh thần lại, liếc mắt nhìn bay đến cấp thấp ngự thú hoàn, trong mắt lóe ra thật sâu xem thường. Thứ này làm sao có khả năng đối phó yêu vương? Đang chuẩn bị một cái tát đập nát những này đồ chơi nhỏ. Bên hai đột nhiên vang lên một thanh âm. "Đại Miêu mau vào ngự thú hoàn." Huyền Băng Bạch Hổ hơi sững sờ. Chuyện không biết hiện tại liền từ bỏ chống lại, linh hồn khế ước rất dễ dàng liền ký kết hoàn thành. Rất nhanh, một tia sáng trắng né qua. Huyền Băng Bạch Hổ trực tiếp bị bắt vào một người trong đó ngự thú hoàn bên trong. "Ha ha ha. Xong rồi." Nhìn thấy rơi xuống đất ngự thú hoàn, Tiêu Dương trong mắt lóe ra vẻ mừng như điên. Trước đây luôn ước ao cô gái nhỏ kia, có một con ám ảnh báo làm thú cưới, hiện tại được rồi, mình cũng có vật cưới. Hơn nữa còn là một con thành niên Huyền Băng Bạch Hổ. Loại này vật cưới kéo ra ngoài, cái kia quay đầu lại dẫn tuyệt đối gạch thẳng. Có chút hưng phấn nhặt lên ngự thú hoàn, căn cứ hệ thống cung cấp thao tác phương pháp, hướng về trong đó chuyển vào một tia linh khí. Nhất thời trước mắt bùng nổ ra một vệt chói mắt bạch quang. Sau một khắc, một con 20 trượng bạch hổ xuất hiện. Giờ khắc này Huyền Băng Bạch Hổ cũng là phục hồi tinh thần lại, chính mình bị lừa rồi. "Đê tiện nhân tộc, ta muốn nuốt ngươi." Mở ra miệng rộng, đã nghĩ một cái nuốt Tiêu Dương. Chỉ có điều, Tiêu Dương nhưng là không chút nào sợ, khẽ ngẩng đầu nhìn sang. Đã có thể nghe thấy được mùi hôi thối. Lúc này mới nhàn nhạt nói một câu. "Quỳ xuống." Ầm. Ầm. Hai tiếng nổ vang. Huyền Băng Bạch Hổ chân trước chấm, hung hăng quỳ trên mặt đất. Một đôi mắt nhưng là nhìn chòng chọc vào Tiêu Dương. "Tiểu tử, ngươi tốt nhất hiện tại liền giải trừ khế ước, bằng không ta muốn là muốn phản kháng, linh hồn của ngươi tất nhiên gặp phải phản vệ." Hàm răng cắn đến vang lên ken kẹt. "Ha ha, ta Tiêu Dương không phải là bị sợ đại." Nghe nói như thế, Huyền Băng Bạch Hổ trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn, đồng thời hướng về khế ước phát động linh hồn xung kích. Phải biết, linh hồn khế ước tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng cũng là có thiếu hụt. Nói thí dụ như, không thể khế ước mạnh hơn chính mình quá nhiều tồn tại, bằng không sẽ phải chịu linh hồn phản vệ. Lấy yêu vương linh hồn chi lực muốn tránh thoát ngự thú hoàn không muốn quá đơn giản. "Phá cho ta." Gầm lên giận dữ. Chu vi nhấc lên một cơn gió xa. Huyền Băng Bạch Hổ quanh thân bùng nổ ra khí tức kinh khủng. Cảm thụ tuyệt vọng đi. Linh hồn của nó lực lượng, đừng nói một tên nho nhỏ đại võ sư, coi như là võ hầu cũng phải quỳ. Trừ phi cùng chính mình có giống nhau linh hồn cảnh giới. Nhìn toàn lực bạo phát Huyền Băng Bạch Hổ, Tiêu Dương vẫn là hơi hơi có một tí tẹo như thế sợ. Phải biết, đây chính là yêu vương thất tầng đại yêu, chính mình bất quá là một tên đại võ sư cảnh thối đệ đệ. Loại này chênh lệch quá to lớn. Chỉ có điều, chờ giây lát lại phát hiện. Thật giống không có cảm giác gì. Chương 102, huyết sát lệnh. "Này, Đại Miêu, ngươi dùng điểm lực, không nên khách khí." Có chút hổ nghi nói rằng. "Ngươi không có chuyện gì." Huyền băng bạch hổ lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Rõ ràng không hiểu, trực tiếp yêu vương cảnh linh hồn chi lực, tại sao đối với tiểu tử này vô dụng? Giả bộ, nhất định là giả bộ. Nhỏ giọng nhắc tới một câu. Cắn răng toàn lực điều khiển linh hồn chi lực, muốn trực tiếp xoắn nát Tiêu Dương linh hồn. Để hắn trở thành không hồn kẻ ngu si. Đại miêu ngươi có được hay không, thêm sức lực a. Ta làm sao một điểm cảm giác đều không có. Vẫn không có cái gì cảm giác. Câu này, nhưng là để Huyền băng bạch hổ trợn tròn mắt. Trong lòng chỉ có một câu nói. Không thể. Linh hồn của hắn lực lượng dĩ nhiên một điểm hiệu quả đều không có. Thậm chí, Huyền băng bạch hổ đã hoài nghi, nơi này là mộng cảnh, mà mình chính là chưa tỉnh ngủ. Bằng không, chính hắn một yêu vương thất tầng cường giả làm sao có khả năng đúng không một tên đại võ sư. Cho ta quỳ xuống. Huyền băng bạch hổ mới vừa đứng dậy tới thân thể, ầm một tiếng, lần thứ hai quỳ xuống. Khớp nơi đau đớn, để nó rõ ràng, này tờ mờ không phải là mộng. Ngươi tại sao có thể phòng ngự linh hồn của ta công kích, ngươi rốt cuộc là ai? Có chút sợ hay nói. Sống mấy ngàn năm, chưa bao giờ gặp phải quỷ dị như thế chuyện tình. Ta là người như thế nào? Kha kha. Xấu xa nở nụ cười. Đương nhiên là chủ nhân của ngươi a. Nói càng là nhìn. Từ trên xuống dưới. Huyền băng bạch hổ. Da lông ánh sáng, dáng vẻ uy vũ, quả thực chính là vật cưỡi nhất quán chi tuyển. Nói chung chính là, kiếm được rồi, kiếm được rồi. Phi. Ngươi cái này người vô liêm sỉ cũng xứng trở thành chủ nhân của ta. Huyền băng bạch hổ tôi một cái ngụm nước, muốn nói ở Tiêu Dương trên người, nhưng là bị ung dung trốn ra. Thật lớn mật, dĩ nhiên hướng ta nổ nước miếng. Người vô liêm sỉ. Huyền băng bạch hổ há mồm còn muốn nói. Câm miệng. Cho ta nuốt xuống. Tiêu Dương quát lên một tiếng lớn. Sắp bật thốt lên ngụm nước, bị ngạnh xanh xanh đích nuốt trở vào. Huyền băng bạch hổ nhưng là không thể tin nhìn. Nhìn cái gì, gục xuống cho ta. Ẩm. Mà Tiêu Dương quả thực chính là thánh chỉ, Huyền băng bạch hổ đều là bị ép phục tùng. Một đôi mắt bởi vì phẫn nộ trở nên đỏ chót. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Tiêu Dương ít nhất chết rồi 100 lần a. 100 lần. Còn dám chừng ta, cho ta nhắm mắt lại. Huyền băng bạch hổ không tình nguyện nhắm mắt lại. Vào giờ phút này quả thực không muốn quá thoải mái. Từ đây, Tiêu Dương lại thêm một cái chuyện cần làm. Đó chính là dạy dỗ cao lệnh đại miêu. Cái gì ngã xuống, nắm tay. Nằm dạp đi tới. Làm sao dằn vặt hổ, làm sao đến. Tranh thủ sớm ngày để Huyền băng bạch hổ trên tốt, làm chính mình vật cưới. Sát thủ Minh tổng bộ. Ba tên lão giả trầm mặc ngồi. Qua hồi lâu, cũng không ai lái khẩu nói chuyện. Cốc cốc cốc. Cửa phòng đột nhiên bị người văng lên. Đi vào. Một tên trên người mặc giã được dùng sát thủ đi vào. Quay về ba người hơi hành lễ sau khi, hắn mới mở miệng nói rằng. Báo cáo ba vị trưởng lão, chúng ta cũng không có tìm tới sát thủ Thiên Tú. Chỉ tìm tới hắn nhuốm máu y vật, chúng ta suy đoán là đã ngộ hại. Trầm mặc. Cả phòng rơi vào câu đố một loại yên tĩnh. Đầy đủ qua đã lâu, một tên trong đó lão giả mới mở miệng nói chuyện. Được, chúng ta biết rồi, ngươi đi xuống đi. Hắc y sát thủ lúc này mới thi lễ một cái, lùi ra. Phía sau đã chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Rõ ràng bị dọa đến không nhẹ. Thú nhi hơn nửa đã ngộ hại. Ôi! Thú này không báo, chúng ta còn mặt mũi nào sống sót. Hai tên lão giả trên mặt đều là mang theo vài phần thống khổ, cái này quan tú là bọn hắn từ nhỏ nuôi lớn. Không có cảm tình đó là đồ giả, tác phẩm rợm. Trung quy trái tim của bọn họ, còn không có cứng ngắc thành cục đá. Trung gian lão giả đột nhiên ngẩng đầu lên, trên người bùng nổ ra lăng liệt vô cùng sát ý. Cho ta tuyên bố huyết sát lệnh, ta muốn để tiểu tử kia trả giá thật lớn. Lời con chưa dứt. Khác hai tên lão giả đều là lộ ra một tia kinh ngạc. Thế nhưng rất nhanh đều chuyển đổi vì là cựu hận. Ta tán thành, tiểu tử kia bất tử lòng ta khó yên. Vì là Tú Nhi báo thủ. Ba người nhất trí thông qua. Mà cái này cũng là lần thứ hai, huyết sát lệnh xuất thế. Lần trước, huyết sát lệnh xuất hiện vẫn là 10 năm trước. Lần kia mục tiêu là một tên võ hầu tam tầng cường giả. Bởi người này liên tiếp khiêu khích sát thủ Minh, dẫn đến sát thủ Minh chịu không nổi quá nhiễu. Trực tiếp tuyên bố huyết sát lệnh. Ba ngày thời gian. Cái kia võ hầu cường giả bị người phát hiện lúc, đã hóa thành một chồng xương khô. Nhìn dáng dấp, là bị người từng đao cắt thành như vậy. Mà huyết sát lệnh càng là bắt đầu từ lúc đó, bị người nhớ kỹ. Chỉ có điều, muốn bị sát thủ Minh phát động này lệnh, rất khó, đặc biệt khó. 10 năm, chỉ có một lần. Giết chúng ta Tú Nhi, coi như hợp lại quan sát thủ Minh, ta cũng phải giết chết tên kia. Trung gian lão giả tức giận gầm nhẹ nói. Lần này, có thể nói phải sát thủ Minh cuối cùng lá bài tẩy. Chỉ cần ở sát thủ Minh làm qua sát thủ người, đối với chuyện này. Nhất định phải phục tùng an bài. Có thể nói, Tiêu Dương vô thanh vô tức trong lúc đó, đã cùng toàn bộ sát thủ Minh là địch. Tin tức này vừa truyền ra, trong nháy mắt dẫn đốt toàn bộ Bắc Mạc Thành. 10 năm vì là ra huyết sát lệnh, xuất hiện lần nữa, vốn tưởng rằng muốn giết mỗi một đại nhân vật, thế nhưng khi bọn họ biết muốn giết người sau, đều cũng có chút ngộng. Giết một tên gọi Tiêu Dương đại võ sư. Rất nhanh, mọi người đều cảm thấy sát thủ Minh điên rồi. Vì như thế một nhân vật nhỏ dĩ nhiên vận dụng huyết sát lệnh. Mà huyết sát lệnh vừa ra, vậy đã nói rõ, giờ khác này sát thủ Minh chính đang nâng toàn bộ tổ chức lực lượng, đi giết một tên đại võ sư. Bọn sát thủ, hiện tại thực sự là sa đoạn, nho nhỏ một đại võ sư, dĩ nhiên như vậy hưng sư động chúng. Ai nói không phải đây, một tên đại võ sư liền muốn vận dụng huyết sát lệnh, sau đó sợ là muốn không chuyện làm ăn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Bắc Mạc Thành, đều bị điều này tin tức chiếm cứ. Phố lớn ngõ nhỏ đều ở bàn tán sôi nổi, huyết sát lệnh chuyện tình. Thế nhưng quan điểm của bọn họ nhưng là đều là thống nhất, đều là cảm thấy sát thủ Minh quá mức chuyện bé xé ra to. Một tên đại võ sư, nâng toàn bộ tổ chức lực lượng. Quả thực chính là đầu bắt. Này vào lúc này, Bắc Mạc Thành nơi cửa thành. Một tên áo bảo trắng thanh niên đi vào. Nhìn thấy Ba Lạng Thành đàn đám người, cũng là hiếu kỳ, liền mở miệng dặn dò bên cạnh thị giả, đi hỏi thăm một chút tin tức. Tiểu Lý Tử, thành này làm sao hò hét loạn lên? Là, thiếu gia. Người thị giả kia không dám thất lễ, vội vã hướng về một đống người đi đến. Mấy vị ta nghĩ hỏi thăm một ít chuyện. Chỉ có điều, bốn vị bác gái chỉ là liếc mắt một cái, tiếp tục tán gẫu chính mình. Lần này Bắc Mạc Thành lại nếu không an tâm, vì một nho nhỏ đại võ sư, lại muốn dằn vặt mọi người chúng ta. Ôi! Ai nói không phải đây? Nhìn thấy bốn người dáng vẻ, Tiểu Lý Tử trực tiếp lấy ra một tấm ngân phiếu. Các ngươi ai nói cho ta biết, tấm này ngân phiếu liền về nàng. Lời này vừa ra. Bốn tên bác gái, quét qua vừa lạnh lùng, mang trên mặt nhiệt tình nụ cười. Hận không thể ôm Tiểu Lý Tử nói chuyện. Qua một hồi lâu, Tiểu Lý Tử quá thoát hiểm trở lại. Xảy ra chuyện gì? Về thiếu gia. Trực tiếp đem hắn vừa nghe được nói một lần. Sau khi nghe xong, áo bào trắng thanh niên nhịn không được bật cười lên. Ha ha, thú vị, thật là có ý tứ. Dĩ nhiên lấy sức một người, làm cho cả sát thủ Minh trở nên điên cuồng. Thú vị, thực sự là quá thú vị. Nằm dạp đi tới. Chương 103, ngươi hãy tha cho ta đi. Giờ khắc này Tiêu Dương, chính đang làm không biết mệnh huấn hổ. Huyền băng bạch hổ tuy rằng trong đôi mắt vô cùng phẫn nộ, nhưng là vừa là không thể làm sao. Mỗi một câu nói, nó nhất định phải phục tùng, bằng không sẽ chịu đến linh hồn xé rách nỗi khổ. Ngươi chừng ta xong rồi cái gì? Tiêu Dương không vui nói. Huyền băng bạch hổ nhưng là phẫn hận quay đầu đi. Không nhìn tới, thấm kia để hắn căm ghét đến cực điểm mặt. Cuối cùng sẽ có một ngày, bản hổ muốn xé nát ngươi. Trong lòng yên lặng quyết định, ngươi là không phải đang nói ta nói xấu. Tiêu Dương mí mắt phải nhảy một cái, nhất thời có chút khó chịu đạp một cước. Ngươi muốn chết. Huyền băng bạch hổ nhịn không được, đột nhiên đứng lên. Chỉ có điều bên thai xác thực vang lên một đạo thanh âm nhàn nhạt. Ngã xuống. Ẩm. Bùi đất mù mịt, một con bạch hổ nằm trên mặt đất. Một đôi mắt nhưng là nhìn chòng chọc vào Tiêu Dương, chưa bao giờ có sỉ nhục. Tiểu tử ngươi đừng đắc ý, cuối cùng sẽ có một ngày, ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Tiếng gào rung trời. Tiêu Dương đều bị chấn động đến mức lỗ tai đau đớn. Đi qua chính là hai chân. Mặc dù biết như vậy, không cách nào đối bạch hổ tạo thành thương tổn, thế nhưng khí đối phương, trong lòng hắn cũng là thoải mái a. Ngươi tờ mờ có loại liền giết chết ta. Bạch hổ cũng là tức giận. Tờ mờ, sống hơn 1.000 năm, đâu chịu nổi ủy khuất như thế. Ngẫm lại sau đó không biết cũng bị điều động bao nhiêu năm, rốt cục không nhịn được bạo phát. Nói càng là bùng nổ ra toàn bộ thực lực. Liều mạng chống lại sức mạnh quy tắc, từ trên mặt đất đứng lên. Giết chết ta a! Càng là lớn tiếng chào phúng. Tiêu Dương chân mày cau lại. Ánh mắt lộ ra một tia châm biếm. Ta sẽ không giết chết ngươi, ngươi khó chịu không khó được. Kha kha kha. Nếu như nhận thức Tiêu Dương người ở đây, nhất định sẽ trợn mắt mất mồm. Này tiện tiện người là ai? Hắn không phải ta biết Tiêu Dương. Giờ khác này Tiêu Dương, càng là hoàn toàn cho phép cất cánh tự mình. Phải biết, 10 năm nột ngạt sinh hoạt. Để hắn mỗi giờ mỗi khắc đều phải mang theo một tấm mặt nạ làm người. Không dám lộ ra bản thân đích thực thật tình cảm giác. Vô liêm sỉ tiểu nhân ba. Huyền băng bạch hổ bị tức thở hừng hộp, thế nhưng là rồi hướng Tiêu Dương không thể làm gì. Cuối cùng trực tiếp nằm trên mặt đất, chính mình hiện lên hờn dỗi. Ha ha ha. Này nhưng làm Tiêu Dương xem vui vẻ. Đây là lần thứ nhất, nhìn thấy con cọp sinh hờn dỗi. Chỉ có điều, rất nhanh sẽ bị Tiêu Dương lôi dậy, tiếp tục chạy đi. Tới gần buổi tối. Tiêu Dương cũng là rốt cục chạy tới yêu thú hoang nguyên. Vốn tưởng rằng, nơi này yêu thú khắp nơi đi, thế nhưng bây giờ nhìn lại, thật giống đây đều là chói mắt. Phóng tầm mắt nhìn. ngoại trừ mấy cái lẻ loi tán tán cẩn thận yêu thú ở ngoài. Hắn vẫn đúng là không thấy ngoài hắn ra yêu thú. Kỳ quái. Lúc đó sư phụ từng nói, yêu thú hoang nguyên yêu thú, cái kia đều theo chồng đến mấy. Ngẩng đầu nhìn chu vi. Thế nhưng hiện tại tại sao ta cảm giác ta là không phải đến rồi đồ giả, tác phẩm dởm yêu thú hoang nguyên A. Trong lúc lơ đãng liếc mắt một cái huyền băng bạch hổ, cũng là đông nhiên nghĩ được một chuyện. Bên cạnh theo một con yêu vương cảnh yêu thú, cái nào mắt không mở dám đụng tới. Đi ra đó không phải là đang tìm cái chết sao. Người cho nhỏ đi, tốt nhất biến thành con mèo nhỏ dáng vẻ. Trực tiếp nói. Không biết. Mà huyền băng bạch hổ nhưng là lạnh lùng trả lời một câu. Người thật không sẽ. Còn chưa phải muốn biến. Hắn nhưng là nghe nói, yêu thú chỉ cần có thể đạt đến yêu hầu cảnh, là có thể khống chế thân hình của chính mình. Huyền băng bạch hổ rõ ràng cho thấy không muốn biến. Ta nói không phải là không biết. Nó đường đường bạch hổ, dựa vào cái gì biến thành một con mèo. Chẳng lẽ mình không muốn mặt mũi à? Lần này hắn quyết định thà chết chứ không chịu khuất phục. Được được được. Tiêu Dương lạnh lùng nói rồi ba cái tốt. Trên mặt nhưng là mang theo thâm trầm nụ cười. Ngươi là tiểu công hổ chứ? Huyền băng bạch hổ hừ lạnh một tiếng, không nhìn thẳng Tiêu Dương. Mà Tiêu Dương nhìn thấy dáng dấp như vậy bạch hổ cũng không sinh khí, tiếp tục không nhanh không chậm nói. Không biết ngươi có nghe hay không đã nói, một loại rượu, rượu kia ở nhân tộc nơi đó nhưng là lớn vô cùng bán. Hơn nữa vật kia, ít đi sau khi, cũng sẽ không ảnh hưởng sức chiến đấu. Ha ha! Huyền băng bạch hổ vẫn không muốn để ý Tiêu Dương. Trong lòng nhưng là đang nghĩ, loại kia đại bán rượu, là rượu gì? Bởi vì hắn vốn là người khác chiến thú, thế nhưng bởi vì một ít nguyên nhân, cùng đối phương giải trừ khế ước. Cho nên đối với nhân tộc rượu vẫn hơi hiểu biết. Huống chi, hắn còn tốt vô cùng này một cái. Không giải trừ khế ước trước, nó lúc không có chuyện gì làm, sẽ uống mấy cái. Chỉ có điều, đúng là không đoán được Tiêu Dương nói tới rượu. Không biết các hạ có thể từng nghe nói chim hổ rượu. Tiêu Dương cười tủm tỉm nói. Lời này vừa nói ra. Huyền băng bạch hổ trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, đầy mặt không thể tin nhìn Tiêu Dương. Thứ độ gì? Chim hổ rượu. Ngươi dĩ nhiên ở thần thánh bạch hổ trước mặt đề rượu này, kết hợp với Tiêu Dương vừa nói. Trong nháy mắt, huyền băng bạch hổ có thể nói là nổi trận lôi đình. Hắn cũng là minh bạch, Tiêu Dương rốt cuộc là ý gì? Đây nên người chết loại, muốn đem chính mình thiến. Pha rượu. Một mình ngươi tiện nhân, ta giết chết ngươi. Chỉ cần có khế ước ở, huyền băng bạch hổ liền không đả thương được Tiêu Dương. Dừng lại. Mạnh mẽ bị gián đoạn. Ha ha, không có quan hệ, ngươi nhưng là yêu vương cảnh cường giả, coi như ít đi đồ chơi kia, ngươi vẫn là này một mảnh. Nhất tịnh hổ tử. Cố gắng sau đó còn có thể dài ra lại. Muốn rách cả mí mắt nhìn. Trong lòng một đám lửa, điên cuồng tiêu đốt. Phải biết, hắn là yêu vương, hắn là một con cường đại linh thú bạch hổ A. Ngươi tờ mờ muốn chết. Toàn thân khí tức bạo phát. Nhìn tư thế, một giây sau, liền muốn đem Tiêu Dương nuốt lấy. Chỉ có điều, Tiêu Dương có khế ước phòng thân. Huyền băng bạch hổ nhiều nhất quá miệng nghiện, muốn thương tổn được Tiêu Dương đó là tuyệt đối không thể nào. Ngã xuống. Gầm lên một tiếng. Huyền băng bạch hổ ngã xuống. Mà Tiêu Dương càng là lấy ra một cái sắc bén dao găm. Đồng thời trên tay mang tới một găng tay. Ngươi nhẫn một hồi, hẳn là sẽ không quá đau, bán tiền, ta phân ngươi 1/10. Bên hai cũng là vang lên Tiêu Dương bóng người. Huyền băng bạch hổ bị sức mạnh quy tắc ép tới không thở nổi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Dương hướng về phía sau đi đến. Nhất thời, liền cảm thấy hoa cúc lạnh siêu siêu. Chứng chứng cũng vậy. Ngươi nghĩ làm gì? Lớn tiếng giận dữ hét. Mà Tiêu Dương nhưng là chậm rãi nói rằng. Không làm gì, chính là giúp ngươi làm cái buộc gạ ổ, thuận tiện để cho mình phát một phen phát tài. Theo Tiêu Dương tháng sau này đi, huyền băng bạch hổ liền cảm thấy càng lạnh. Tóc gáy đều đứng lên. Ngươi! Rất nghiến răng, rồi lại là có một ít không thể làm gì. Đã nhận biết được Tiêu Dương giơ tay lên, trong tay nắm một thanh linh binh. Một đao kia thật muốn là xuống, hắn huyền băng bạch hổ hơn nửa muốn trở thành một con thái giám hổ. Cố gắng! Ta đáp ứng rồi còn không được sao? Ngươi nhanh lên một chút dừng tay cho ta. Huyền băng bạch hổ quả đoán nhận thức túng. Mất mạng, ít nhất tôn nghiêm vẫn còn, cái kia không thiệt thòi. Thế nhưng nếu là hắn thật bị cắt chứng chứng, hắn đời này đều không ngóc đầu lên được, làm hổ. Ta biến thành con mèo nhỏ, ngươi hãy tha cho ta đi. Nói, quanh thân có ánh sáng màu trắng xuất hiện. Lúc thì trắng mang sau khi. Một đạo khéo léo bóng người xuất hiện. Chỉ thấy đây là một chỉ độ dài khoảng 20cm tiểu bạch miêu. Nhất cử nhất động. Đều để lộ manh manh khí tức. Chương 104, các ngươi muốn chết. Khe nằm. Thật manh. Tiêu Dương đều cũng có chút bất ngờ. Hắn vốn cho là bạch hổ sẽ biến thành một cái lớn hình miêu. không nghĩ tới nhưng biến thành loại này mèo con. Manh đại gia ngươi. Huyền Băng Bạch Hổ khi nghe đến nói mình manh, túi đầu nhỏ giọng thầm thì một câu. Đến ra trong lồng ngực đến. Tiêu Dương cười ngoắc ngoắc ngón tay. Chuẩn bị cũng hưởng thụ một hồi tuốt miêu vui sướng. Chuyện như vậy, Huyền Băng Bạch Hổ khẳng định không muốn làm a. Ta là Bạch Hổ. Ta nhưng là Bạch Hổ. Trong lòng ngạo khí, để hắn không nhìn thẳng Tiêu Dương. Xem ra chúng ta còn phải nhờ một chút chim hổ rượu chuyện tình, đồ chơi kia đối với ngươi cũng vô dụng, không bằng để ta bán ít tiền. Run run một cái. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Trong mắt tràn ngập một câu. Ngươi tại sao có thể như vậy? Ta đi còn không được sao? Cắn răng một cái, trực tiếp nhảy vào Tiêu Dương trong lòng. Mà Tiêu Dương cũng không coi chính mình là người ngoài, Huyền Băng Bạch Hổ trong ngực, đó là một trận cùng tuốt. Khe nằm, ngón này cảm giác tuyệt. Một bên tuốt, một bên còn không quên than thở vài câu. Không được. Ta là Bạch Hổ, không phải miêu, ngươi cho ta tôn trọng một điểm. Huyền Băng Bạch Hổ vừa giận quát. Chỉ có điều, nhưng là đưa tới, Tiêu Dương ở một vòng cùng tuốt. Ngươi muốn nói như vậy, ta nhất định phải nhiều tuốt mấy lần, tuốt miêu nhiều người, thế nhưng có mấy tuốt quá Bạch Hổ. Nghe nói như thế, Huyền Băng Bạch Hổ suýt chút nữa bị tức thổ huyết. Chính mình một câu nói, đem mình hãm hại đi vào. Cuối cùng, buông tha cho chống lại, huề vải nằm nhoài Tiêu Dương trong lòng. Tiểu tử, thật giống có người muốn giết ngươi. Chỉ có điều, rất nhanh lại mở miệng nói rằng. Này ngược lại là để Tiêu Dương có chút bất ngờ, chính mình cũng như thế đối với nó, lại vẫn tự nhủ những thứ này. Vào giờ phút này, quả thật có chút cảm động. Không nhịn được lại tuốt hai lần, tay kia cảm giác khỏi nói có bao nhiêu sảng liễu. Nha, thật sao? Người yêu có tin hay không? Huyền Băng Bạch Hổ thấy Tiêu Dương dĩ nhiên không tín nhiệm mình, nhưng là lạnh lùng nói một câu. Liền không tiếp tục nói nữa. Thậm chí nằm nhoài Tiêu Dương trong lòng, nhắm chặt mắt lại, chuẩn bị ngủ một giấc. Đám người kia, thực sự là hết hy vọng không thay đổi a. Kỳ thực Tiêu Dương cũng cảm ứng được. Vốn là hắn chính là người xuyên Việt, linh hồn chi lực liền so với bình thường người mạnh, ở thu được hồn thánh chi lực sau khi. Càng là có thể so với võ vương cường giả. Thậm chí yêu vương thất tầng Bạch Hổ đều không làm gì được chính mình. Nếu đến rồi, vậy thì lưu lại đi. Nói thầm một câu. Hơn nữa cũng không muốn lãng phí thời gian. Khi hắn cảm chi bên trong, lần này sát thủ, rõ ràng so với lần trước kém xa. Đi ra đi, liền các ngươi ẩn giấu năng lực, đổi làm người mù đều có thể nhìn thấy các ngươi. Dứt tiếng. Nhưng là không ai đi ra. Tiêu Dương nhưng là tiếp tục chậm rãi nói rằng. Bên kia trang bị cục đá, còn có nằm nhoài lòng đất, ta thấy các ngươi. Tất cả nhanh lên một chút đi ra. Âm thanh truyền đi mười mấy dặm. Vài tên núp trong bóng tối sát thủ, sắc mặt đều là hơi đổi một chút. Không nghĩ tới bọn họ tự cho là hào ẩn nấp năng lực, dĩ nhiên trong nháy mắt bị người nhìn thấu. Điều này làm cho trong lòng bọn họ đều xuất hiện một luồng cảm giác nguy hiểm. Đồng thời, đều ở Tiêu Dương trên đầu đánh tới khó đối phó nhăn mác. Còn không ra, lẽ nào muốn cho ta đi mời các ngươi sao? Tiêu Dương ngữ khí biến đổi. Ta cảm giác tiểu tử này đang lừa chúng ta. Một tên trong đó sát thủ nhỏ giọng nói. Lời này vừa ra, tất cả mọi người là cảm thấy có khả năng này tính. Đều là bình tĩnh, chuẩn bị nhìn tình thế phát triển. Các ngươi đã không ra, vậy thì đến lượt ta mời các ngươi phát ra. Đang khi nói chuyện, đột nhiên ném trong tay Bạch Hổ. Một đám sát thủ đều là sững sờ. Bởi vì bọn họ là vừa đến, cũng không biết này mèo trắng là một con Bạch Hổ. Vì lẽ đó giờ khắc này đều là xem không hiểu bộ này thao tác. Mà Huyền Băng Bạch Hổ cũng là một mặt một bức. Không phải nói ngươi động thủ sao? Vì làm mau đem ta ném ra đến. U oán liếc mắt nhìn bất lương người. Nhưng nên đón một tiếng đổ ập xuống đối. Nhìn cái gì vậy? Người là ngươi phát hiện, ngươi không động thủ, lẽ nào để cho ta tới? Bạch Hổ trong mắt lóe ra một chút tức giận, hàm răng càng là cắn đến vang lên kẹt kẹt. Coi như là như vậy, hắn cũng không dám nói cái gì. Bởi vì hắn sợ sẽ Tiêu Dương cho mình đến một câu chim hổ rượu. Cái tên này làm sao trở thành sát thủ minh tất phải giết người. Liên này. Cũng xứng điều động huyết sát lệnh. Sát thủ minh cao tầng cũng quá hủ bại đi. Mấy tên sát thủ đều là lắc lắc đầu. Bọn họ vốn tưởng rằng đây là một trận tràn ngập tính khiêu chiến nhiệm vụ, thế nhưng bây giờ nhìn lại, lần này hoàn toàn chính là phúc lợi nhiệm vụ A. Tiến lên. Tốc độ nhanh nhất, giải quyết hắn. Dứt tiếng. Hơn 10 đạo bóng người đồng thời làm khó dễ, chuẩn bị dùng thời gian ngắn nhất đem Tiêu Dương chém giết. Mà con kia nãi miêu, bọn họ nhưng là không nhìn thẳng. Cũng ngay. Một tên sát thủ thấy con kia mắt không mở mèo trắng, lại dám chặn đường đi của chính mình, đi tới chính là một cước. Chuẩn bị đem đây nên chết mèo trắng đá đi sang một bên. Một giây sau, chỉ cảm thấy cuống họng vi ngọt. Đưa tay sờ một hồi, cũng cảm giác được một tia ấm áp chất lỏng. ngay sau đó liền cảm thấy được khó thở. Ngươi! Nói còn chưa dứt lời, gục trên đất, đi đời nhà ma. Đột nhiên phát sinh tình hình, để những người khác sát thủ tất cả giật mình. Vội vã dừng lại, nhìn chằm chằm Huyền Băng Bạch Hổ. Một mặt cảnh giác. Con mèo này có vấn đề, đại gia cẩn thận. Một tên kim bài sát thủ cũng là mở miệng nhắc nhở. Vừa Bạch Hổ ra chiêu tốc độ, coi như là hắn, cũng không là không thấy rõ. Chỉ là có loại cảm giác, vậy chính là có món đồ gì ở trước mắt lung lay một hồi. Ngay sau đó người sẽ không có. Miêu. Huyền Băng Bạch Hổ hơi nhướng mày. Bọn họ có phải hay không nói ta là miêu? Này con chết miêu, dĩ nhiên ngầm. Vừa mới bắt đầu này quần sát tay đều cảm thấy đây là một chỉ phổ thông mèo trắng, lại không nghĩ rằng sẽ ăn lớn như vậy thiệt tỏi. Gia Châu. Nghe này quần sát tay bàn giao, đó là trái một chết miêu, phải một chết miêu, nói được kêu là một đã nghiền. Tiêu Dương đều chỉ có thể duỗi ra ngón tay cái, để diễn tả mình kính nể tình. Lại dám chỉ vào một con bạch hổ, tiếng người nhà là chết miêu, ở không khế ước trước, hắn Tiêu Mẫu người tuyệt đối không dám làm việc này. Các ngươi muốn chết. Huyền Băng Bạch Hổ nổi giận, trực tiếp há mồm quát. Lời này vừa ra, đông đảo sát thủ rõ ràng đều là sửng sốt. Phải biết, chỉ có đạt đến yêu hầu cảnh, mới có thể miệng nói tiếng người. Qua một hồi lâu, mới có hơi không thể tin được quát. Không được, đây là yêu hầu, đại gia chạy mau. Lời này vừa nói ra, hết thể sát thủ đều là không để ý tới giết Tiêu Dương. Dồn dập chạm đích hướng về xa xa chạy đi. Chỉ có điều, Huyền Băng Bạch Hổ trong mắt lóe ra một vẻ sát ý. Hơi há mồm. Lĩnh vực, băng tuyết thế giới. Theo một tiếng hạ xuống. Huyền Băng Bạch Hổ ngàn trượng bên trong, lấy một loại tốc độ kinh người, dưới nổi lên lông ngỗng tuyết lớn. Có tuyết rồi. Chúng sát thủ nhìn bầu trời hoa tuyết, có chút ngộng. Đây chính là 6 tháng ngày, lúc nóng nhất, làm sao có khả năng sẽ tuyết rơi. Chết. Chỉ có điều, chỉ cần có người đụng tới hoa tuyết, không ra một tức, người kia sẽ hóa thành một cái tượng băng. Hô hấp. Chu vi chỉ còn dư lại mười mấy bộ mặt lộ vẻ sợ hãi tượng băng. Phá. Theo Huyền Băng Bạch Hổ một tiếng, càng là trực tiếp tại chỗ nổ tung. Giống. Một tiếng rung trời sư giống. Ngay sau đó một đám hai trượng có thừa sư tử nhanh chóng tiếp cận. Mỗi một đầu đều đạt đến yêu sư, thậm chí có mấy con càng là đại yêu sư. Chương 105, ta nhưng là yêu vương. Quả nhiên là cho ngươi nguyên nhân, ngươi bây giờ biến manh, con mồi đều đưa mình tới cửa. Tiêu Dương có chút đắc ý nói. Chính mình suy lý không tật xấu. Chứ không đụng tới yêu thú, tất cả đều là bởi vì Huyền Băng Bạch Hổ khí chàng quá nghỉ, đem yêu thú đều dọa chạy. Biến đổi mèo trắng, yêu thú tiểu thành quần kết đội đưa tới cửa. Huyền Băng Bạch Hổ trợn tròn mắt. Ngươi nghĩ nói cái gì, chính là cái gì đi. Trải qua mấy lần không vui tranh tài sau khi, nó cũng là minh bạch, lần này mình thật sự ngã xuống. Cũng là buông tha cho tiếp tục chống lại. Nó trong lòng rõ ràng, ở làm sao chống lại, cũng đều là phí công. Tiểu tử này linh hồn cường có chút quá đáng, coi như nó vị này yêu vương, cũng là không thể làm gì. Ngươi mắt trợn trắng có ý gì? Xem thường ta. Nói càng là trực tiếp mở tuốt, nhất thời, Huyền Băng Bạch Hổ mau liền chi cạnh đi lên. Một đôi mắt tràn ngập tức giận nhìn lại. Chỉ có điều, cuối cùng vẫn là sống chết mà bay. Hổ rơi người nghi ngờ bị người tuốt. Nó cũng là không chiêu. Vừa vặn ta cũng nóng người. Tiêu Dương trực tiếp đem Huyền Băng Bạch Hổ thả xuống, hắn lần này đi ra ngoài là lịch luyện. Không phải cho mình nhân sinh mạ vàng. Cho nên nói, trừ phi vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không để Huyền Băng Bạch Hổ động thủ. Để cho mình năng lực chiến đấu, làm hết sức nâng lên. Giống. Một con hoang nguyên sư đập tới. Vành. Một quyền đánh ra. Sức mạnh cuồng bạo nghiêng mà ra. Giang giác. Trực tiếp một quyền đánh phế một con hoang nguyên sư móng đuốt. Mà cái kia hoang nguyên sư cũng là có chút một bức. Lúc nào, nhân tộc thân thể có thể cùng yêu thú ngang hàng. Chỉ có điều. Tiêu Dương cũng không có cho hắn nhiều lắm suy nghĩ thời gian. Một ngày, đi thẳng tới Hoang Nguyên Sư trên lưng, không nói hai lời, một quyền đánh xuống. Phù. Hoang Nguyên Sư chỉ cảm thấy đầu bị rất nghẹn một hồi, sau đó sẽ không có sau đó. Sọ não trực tiếp bị cú đấm này gõ bể. Tàn bạo. Huyền Băng Bạch Hổ lắc lắc đầu. Đều là miêu khoa nó vì là Hoang Nguyên Sư cảm thấy bị ai. Thế nhưng này nhưng không ngăn cản được, Tiêu Dương tăng vọt chiến ý. Hai quyền nện chết một con đại yêu sư. Nguyên bản vọt tới trước bầy sư tử, đột nhiên liền lâm vào do dự. Cảm giác nguy hiểm xông tới trong lòng. Đến. Ta một đánh các ngươi một đám. Tiêu Dương hưng phấn hô lớn. Sau một khắc. Cũng không biết là không phải là bởi vì giọng quá lớn, bầy sư tử đột nhiên nhanh quay ngược trở lại. Trực tiếp quay đầu, hướng về tới phương hướng chạy đi. Rõ ràng chúng nó cũng là nhận ra được người này hung tàn. Dẫn đầu công sư, dĩ nhiên đi có điều hai cái hiệp đấu, tại chỗ đã bị đánh chết rồi. cuộc chiến này không thể đánh. Khe nằm. Làm gì đi, đừng chạy. Nhìn thấy một đám sư tử dĩ nhiên quay đầu chạy trốn, Tiêu Dương cũng là cuống lên. Đây chính là trắng toát khắc kim chi số A, hắn làm sao có thể cho phép chúng nó chạy thoát. Nhấc chân liền đuổi theo. Nhìn thấy Huyền Băng Bạch Hổ đều là sững sờ. Yêu thú trong cánh đồng hoang vu hoang nguyên sư coi như không phải bá chủ, cũng coi như là đỉnh cấp yêu thú. Người bình thường gặp phải, đều là tránh thật xa. Bởi vì quần cư yêu thú chiến đấu, có thể so với độc hành yêu thú khủng bố hơn nhiều lắm. Một loại đội ngũ, tuyệt đối không dám trêu chọc. Vị này ngược lại tốt, đến yêu thú hoang nguyên ngày thứ nhất, liền đuổi theo bá chủ chạy. Tiểu tử này thiên phú ngược lại không tệ, cố gắng có cơ hội trở thành một tên cường giả. Thế nhưng này phần hạnh, liền ha ha. Nói càng là trợn tròn mắt, lấy biểu chính mình xem thường. Chạy cái gì chạy? An ta một quyền. Đuổi theo một, đi tới chính là một quyền. Mà lần này càng thêm đơn giản bạo lực, nhắm ngay trán chính là một quyền. Kinh khủng sức mạnh trực tiếp có thể đem Hoang Nguyên sư đầu đập xuống. Mấy chục giây sau, Tiêu Dương ngạnh xanh xanh đích để lại 5 con Hoang Nguyên sư. Hơn nữa mỗi một đầu đều có đại yêu sư thực lực. Giết chúng nó cũng là bởi vì thực lực của bọn họ cao, càng đáng giá tiền. Hy vọng này một con có thể bán tốt giá tiền. Tiêu Dương thầm nhủ trong lòng một câu, tay càng là bởi vì căng thẳng, trà sát. Ken. Có hay không thu về Hoang Nguyên sư thi thể, thu hồi sau khi thành công, có thể thu được 3 vạn khắc kim chi số nội đan 20.000 ngũ, sát chết 5.000. 3 vạn. Tiêu Dương cảm thấy ta ít một chút. Một con mới 3 vạn. Chính mình nếu như dựa vào cái này thăng cấp, có chút khó khăn. Gần 70 con mới có thể thăng cấp 1. Quên đi đi được tới đâu hay tới đó đi. Lắc lắc đầu. Biết ở tại chỗ oán giận, cũng không có tác dụng gì, còn không bằng đi giết nhiều mấy con yêu thú, nhiều dãy điểm khắc kim chi số tới lợi ích thực tế. Đi thẳng tới mặt khác 3 con hoang nguyên sư trước mặt, trực tiếp thu về. Rất nhanh Tiêu Dương liền phát hiện một chuyện. Sát chết thu hồi giá tiền là bất đồng. 3 con hoang nguyên sư giá cả 2 đến 3 vạn không giống nhau. Cho tới nguyên nhân gì, Tiêu Dương cũng có chút không rõ ràng. Trực tiếp đi trở về, giao thủ còn có một đầu hoang nguyên sư thi thể đang chờ mình. Liếc mắt nhìn mắt buồn ngủ ngông lung Huyền Băng Bạch Hổ, đi thẳng tới cuối cùng một con hoang nguyên sư trước mặt. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Thu hồi. Keng. Thu được 37,000 khắc kim chi số. Nguyên bản mắt buồn ngủ ngông lung Huyền Băng Bạch Hổ mở choàng mắt. Có chút không xác định nhìn Tiêu Dương. Tiểu tử hoang nguyên sư sát chết đây. Nó có thể rõ ràng cảm ứng được, vừa cũng không có không gian rung động. Nói cách khác, Tiêu Dương không đem xác chết thu nhập không gian giới chỉ, trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Loại thủ đoạn này quả thực là vì là không nghe thấy. Thu nhập không gian giới chỉ. Tiêu Dương rõ ràng không biết mình đã lộ hãm, vẫn là mặt không đỏ nói sợ nói. Trung tiện, đánh rắm, ngươi đang ở đây nói dối. Huyền Băng Bạch Hổ có chút tức giận quát. Phải biết, hắn nhưng là yêu vương, cảm chi nhạy bén cực kỳ. Có rảnh rỗi hay không gợn sóng nó tuyệt đối có thể cảm ứng được. Ngươi nói cái gì? Tiêu Dương chân mày cau lại, rõ ràng có chút khó chịu. Con mèo này có chút không biết ghi nhớ à, bao nhiêu lần, lại vẫn dám như thế không giữ mồm giữ miệng. Ngậy! Huyền Băng Bạch Hổ cũng là phục hồi tinh thần lại, giờ khắc này mình là tù nhân, không nên nói câu nói như thế kia. Cũng là mở miệng giải thích. Tiểu tử, nếu như một loại tiểu yêu, cố gắng liền để ngươi mộng đi qua, thế nhưng ta nhưng là yêu vương. Ngươi phải biết, đến vương cảnh, là có thể cảm chi không gian chung quanh, vừa rõ ràng không có không gian gợn sóng. Nói, còn ngẩng đầu nhìn hướng về Tiêu Dương. Giờ khắc này Tiêu Dương sắc mặt phát sinh một ít biến hóa. Vẫn cho là, chính mình phân giải hải tẻm, người khác sẽ không biết. Thế nhưng không nghĩ tới sẽ có lớn như vậy tai hại. Cũng may là trước đây không gặp phải chân chính cường giả, nếu không mình có thể hay không bị người bắt đi cắt miếng, vẫn là một tần số. Tiểu tử, ta cho ngươi một lời khuyên. Ngươi năng lực như thế có chút tà môn, quá nửa là ta công, ngươi vẫn là dùng một phần nhỏ tuyệt vời. Trải qua suy nghĩ sau khi, Huyền Băng Bạch Hổ cảm thấy Tiêu Dương nên tu luyện qua tà công, có thể đem đối phương chuyển đổi thành chính mình tu vi loại kia. Tuy rằng loại công pháp này rất mạnh mẽ, thế nhưng loại công pháp này bất kể là ở yêu thú, vẫn là nhân tộc, đều là bị nghiêm cấm bằng sắc lệnh tu luyện. Bởi vì càng đến hậu kỳ, cần thiết sinh linh cũng là càng nhiều. Có lúc, giết một tòa thành người, đều chưa chắc có thể đột phá một cảnh. Nhìn sừng sốt Tiêu Dương, Huyền Băng Bạch Hổ lại là nhàn nhạt đến rồi một câu. Có người đến rồi, ngươi cẩn thận ngẫm lại đi. Huyền Băng Bạch Hổ, cũng đem Tiêu Dương đề tỉnh. Không nghĩ tới một sơ sẩy, sẽ để sót lớn như vậy là sự tình. Sau đó ở trước mặt người, vẫn là tận lực dùng một phần nhỏ phân giải, đỡ phải chính mình bị trộm tới cắt miếng. Ngẩng đầu liền nhìn thấy một tiểu đội người, chính hướng về bên này đi tới. Chương 106. Sư Minh, nhiệm vụ lần này thật là nguy hiểm, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt nhân gia. Một cô thiếu nữ đối với này một tên thanh niên anh tuấn nói rằng, trong mắt chảy lộ ra từng tia ái mộ tâm ý. Chỉ có điều, thanh niên nhưng là không hề bị lay động. Chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu. Ta sẽ, đều là đồng môn, ta Ngụy Thiên Dương sẽ tận cố gắng hết sức bảo đảm đại gia an toàn. Nghe nói như thế, thiếu nữ con miệng. Thế nhưng thanh niên mấy câu nói, nhưng là đưa tới những người khác hoan hô. Lần này có Thiên Dương sư huynh ở, cái kia cái gì ma lang, còn không phải bó tay chịu trói. Chính là, Thiên Dương sư huynh nhưng là đại võ sư 5 tầng cao thủ. Nghe bên thai lời định nọt, Ngụy Thiên Dương cũng là hơi lộ ra dáng dấp đắc ý. Ở Thanh Sơn Tông hắn tuyệt đối được cho nhân vật có tiếng tăm. Mà một bên thiếu nữ, càng bị mê đến đầy mắt đều là tiểu tinh tinh. Ho khan một cái. Đại gia hay là muốn cẩn thận một chút, cái kia ma lang nghe nói tuy rằng bị thương, thế nhưng thực lực cũng có đại yêu sư thực lực. Cảm giác gần đủ rồi, lúc này mới nghiêm nghị nói rằng. Một đám người mênh mông quần quần tiếp tục đi. Một tên trong đó mắt sắc, đột nhiên duỗi tay chỉ vào phía trước. Thiên Dương sư huynh phía trước có cá nhân. Ánh mắt của mọi người đều là bị hấp dẫn tới. Phi thường hiếu kỳ hạ người gì, dám một mình xuất hiện ở yêu thú hoang nguyên, phải biết nơi đây nhưng là có không ít quần cư yêu thú. Nếu như là một người, chỉ cần đụng tới bầy yêu thú, hơn nửa liền muốn mất mạng yêu khẩu. Nhìn dáng dấp rất trẻ trung, hẳn là một cái gì cũng không hiểu ra hỏa. Nhìn thấy Tiêu Dương tuổi trẻ dáng vẻ, có người lắc đầu nói rằng, rõ ràng tưởng Tiêu Dương không biết yêu thú hoang nguyên khủng bố. Sư Minh, nếu không chúng ta mang theo hắn đi, chính hắn đợi ở chỗ này, chắc chắn phải chết. Thiếu nữ nghĩ đến, trước đụng tới sắp chết, hầu như đều là bị yêu thú gặm không còn hình dáng, lòng mềm nhũn, liền mở miệng lên tiếng xin xỏ cho. Mà Ngụy Thiên Dương rõ ràng cũng là biết, đây là một lôi kéo người tâm thật là tốt cơ hội. Nếu như cứu Tiêu Dương, đám người kia thì sẽ càng thêm an tâm. Trên mặt lộ ra một ánh mặt trời nụ cười, khiến người ta có loại như gió xuân ấm áp cảm giác. Nếu tất cả mọi người cảm thấy như vậy, vậy thì kêu vị tiểu ca kia đồng thời chạy đi, cũng hầu như dễ chịu hắn một người cường. Được. Không ít người đều là đối với Ngụy Thiên Dương lộ ra ngưỡng mộ biểu hiện. Rõ ràng đã đem đối phương làm thần tượng trong lòng. Thiên Dương sư huynh quá tuấn tú. Thiếu nữ càng là hai tay che ửng đỏ mặt, si ngốc nhìn. Vậy chúng ta đi qua đi. Nói liền đi ở mặt trước dẫn đường. Mà Tiêu Dương nhìn một đám người đi tới, vẫn còn có chút cảnh giác. Giới tu luyện tàn khốc hắn vẫn là nghe đã nói. Các loại mặt người lòng thú. Nói tóm lại, chính là nhưng nên có tâm phòng bị người. Vị này tiểu ca là chính mình sao? Thiếu nữ nhảy nhảy nhót nhót tiêu sái lại đây, cười hì hì hỏi. Tiêu Dương chỉ là gật gù, nhưng trong lòng thì đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nay sợ là đang hỏi rõ ràng lai lịch, chuẩn bị động thủ giật tiền. Vậy thì tốt quá. Mà thiếu nữ có chút hưng phấn nói. Điều này làm cho Tiêu Dương chân mày hơi nhíu lại, cảm giác này quần giặc cướp có phải là có chút quá không tôn trọng người. Nếu như vậy vậy ngươi liền theo chúng ta đi thôi. Không được. Ta thói quen độc lai độc vãng. Không do dự trực tiếp từ chối. Tổ đội chuyện như vậy Tiêu Dương tuyệt đối sẽ không làm, bởi vì hắn cần xử lý yêu thú sát chết, không thể bị người phát hiện. Nếu như cùng người tổ đội, coi như là bị phát hiện tỷ lệ rất nhỏ, nhưng là vẫn có bại lộ nguy hiểm. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Vì lẽ đó Tiêu Dương từ đầu tới đuôi, hắn đều không chuẩn bị theo người có gặp nhau. Mà thiếu nữ nghe nói như thế, nhất thời có cúng lên. Nơi này nguy hiểm như vậy, nếu để cho Tiêu Dương mình ở nơi này, hơn nửa sẽ chôn vùi yêu khẩu. Tiểu ca ngươi đang ở đây suy tính một chút, ngươi lợi ở chỗ này thật sự rất nguy hiểm, không bằng theo chúng ta rời đi. Không cần, ta thói quen độc lai độc vãng. Không có một tia dao động. Nhìn Tiêu Dương thái độ, đang nhìn xem thiếu nữ đã có chút nhanh chóng con mắt có chút từng đỏ. Những người khác rốt cục nhịn không được. Tiểu tử ngươi, thực sự là lòng tốt cho rằng lòng lang dạ thú, nhã nhi sư muội, nếu đối phương không muốn, chúng ta không cần để ý hắn. Một tên tráng hán bất mãn hết sức nói. Phải biết. Cô gái nhỏ tuổi không lớn lắm, thế nhưng đã rất sớm trở thành tông môn đệ nhất mỹ nữ. Đệ tử nào không muốn ôm đến mỹ nhân về? Chính là, tiểu tử này muốn chết, chúng ta đừng cản. Phi, không biết điều ra hỏa. Theo thời gian trôi đi, một đám Thanh Sơn tông đệ tử, đều là giận đùng đùng. Còn kém đi tới đem Tiêu Dương đánh một trận. Đã ở giờ khắc này, một thanh âm vang lên. Bằng hữu, một người ở đây là rất nguy hiểm, không bằng theo chúng ta cùng đi. Người nói chuyện chính là Ngụy Thiên Dương. Hắn vừa mở miệng, Chu Vi trực tiếp yên tĩnh lại. Đồng loạt nhìn sang. Giống như là tiếp tục nghe lão đại của bọn họ mở miệng nói chuyện. Tiêu Dương nhưng là không chút nào mua món nợ, lông mày chăm chú nhăn lại. Ta nói không cần cảm ơn tạ ơn. Ta yêu thích độc lai độc vãng. Mở miệng lần nữa nói rằng. Chỉ có điều, một câu nói này, nhưng là để Ngụy Thiên Dương trong mắt lóe ra một tia hàn mang. Hắn là nhìn ra rồi, Tiêu Dương hoàn toàn không nể mặt chính mình. Chỉ có điều sư huynh đệ đều ở, hắn cũng không tiện phát tác. Nếu như vậy, chúng ta sẽ không quấy rầy. Nói xong cũng muốn rời đi. Đang lúc này, thiếu nữ nhưng là thấy được Tiêu Dương bên cạnh Huyền Băng Bạch Hổ, ánh mắt sáng lên. Thật đáng yêu con mèo nhỏ. Âm thanh vang lên. Mọi người lúc này mới phát hiện Tiêu Dương bên cạnh có một con mèo trắng. Trong đó vài tên con nhà giàu, cũng là trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại. Trực tiếp móc ra mấy tấm ngàn lạng mặt trán ngân phiếu, càng là đã mở miệng báo giá. Tiểu tử, sư muội coi trọng cho ngươi mèo, đây là 5.000 lạng, đem miêu bán cho ta. Trực tiếp lạnh lùng nói. Lời này vừa ra, tất cả mọi người là sửng sốt, thế nhưng rất nhanh không ít người đều phục hồi tinh thần lại. Đây chính là bồi dưỡng tình cảm cơ hội tốt, dĩ nhiên cứ như vậy bỏ lỡ. Không ít người ruột đều phải hối hận thanh. Sơ ý một chút, liền bỏ qua một lần thăng chức rất nhanh cơ hội. Không bán. 2.000 lượng đã nghĩ mua bạch hổ, ngươi sợ là chưa tỉnh ngủ. Khi nghe đến lời này, cái kia con nhà giàu, trực tiếp thêm tiền. Ta ở thêm 5.000 lạng, 1.000 lượng đầy đủ ngươi mua mấy trăm con mèo. Trên mặt lộ ra tình thế bắt buộc dáng vẻ. Điều này làm cho Tiêu Dương có chút căm tức. Hắn muốn cái nào mấy trăm triệu bạc, hắn cũng là nhịn, cố gắng liền đem Huyền Băng Bạch Hổ bán. Thế nhưng 5.000, 1.000 lượng, này sợ là đang đại phát sinh cơm. Lấy Huyền Băng Bạch Hổ thực lực, đừng nói mấy vạn, sợ là mấy chục triệu hai, mấy cái trăm triệu lạng đều sẽ có người muốn. Mà yêu vương thất tầng thực lực ở 10 quốc chi bên trong, cũng tuyệt đối có thể được xếp hạng số. Thậm chí có thể ở 10 trong nước nên ngang mà đi. Cút! Tiêu Dương cũng không ở quán đám người kia. Lời này vừa ra. Thanh Sơn Tông chúng đệ tử đều là làm nóng người muốn đánh người. Tiểu tử, quá ngông cuồng, món đồ gì? Một khối trên, đánh hắn một trận. Đúng đúng, để hắn nhìn chúng ta Thanh Sơn Tông thực lực. Nói thì có mấy người muốn động thủ, chỉ có điều lại bị thiếu nữ ngăn cản. Sư Minh quên đi thôi, ta không muốn mèo. Lúc nói chuyện, một đôi mắt nhưng là gắt gao nhìn chằm chằm Huyền Băng Bạch Hổ, rõ ràng cho thấy yêu thích cực kỳ. Hận không thể hiện tại liền ôm tới. Không có chuyện gì sư muội, chúng ta sẽ không đem tiểu tử này như thế nào, một hồi liền đem con mèo nhỏ ôm cho ngươi. Một tên thanh niên cười nói. Giờ khắc này đã vén tay áo lên, chuẩn bị đánh Tiêu Dương một bữa. Chương 107. Mà Tiêu Dương con mắt nhưng là hơi nheo lại, trong lòng đã sinh ra một tia sát ý. Đám người kia quả thực chính là được đà lớn tới, cho thể diện mà không cần. Dừng tay. Gầm lên một tiếng. Ngụy Thiên Dương trực tiếp đứng dậy. Lạnh lùng nhìn lướt qua chúng đệ tử, có chút không vui nói. Chúng ta Thanh Sơn Tông là chính thống môn phái, không phải tà môn ngoại đạo, ngươi nhìn một cái các ngươi đức hạnh. Không ít người đệ tử, khi nghe đến lời này, đều là xin lỗi cúi đầu. Bọn họ vốn là cũng không muốn cướp, thế nhưng đang nhìn đến thiếu nữ dáng dấp đáng thương, cũng có chút cấp trên. Hơn nữa Tiêu Dương cũng là không nhường chút nào bước, nói đuổi nói, liền biến thành muốn động thủ. Vị huynh đệ này thật không tiện, ta không quản thật sư đệ của ta, mang cho ngươi đến nghi hoặc, kính xin ngươi thứ lỗi. Ngụy Thiên Dương nhưng là lộ ra dường như gió xuân một loại nụ cười, sự hòa hợp nói. Tiêu Dương chỉ là gật gù, trên mặt cũng không có cái gì sắc mặt tốt. Tiêu Dương rõ ràng cũng là nhìn ra, này cái gì sư huynh, cũng không phải vật gì tốt. Sớm không ngăn cản, muộn không ngăn cản, một mực vào lúc này ngăn cản. Người này mang đến cho hắn một cảm giác chính là, làm bộ làm tịch, dối trá một nhóm. Hoàn toàn chính là một ngụy quân tử. Đối với loại này, hắn Tiêu Dương càng thêm căm ghét. Mà Ngụy Thiên Dương cũng là không tức giận, cười ha hả nói. Nếu huynh đệ không muốn theo ta cùng đi, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy. Đang nhìn đến Tiêu Dương vẫn không có phản ứng sau khi, liền chuẩn bị rời đi. Các sư đệ, chúng ta đi thôi, không nên quấy rầy vị huynh đệ này. Ngụy Thiên Dương cũng là quay về mọi người nói. Mặc dù có không ít người, còn chưa phải thoải mái Tiêu Dương, thế nhưng làm dẫn đầu Ngụy Thiên Dương mở miệng, cũng là không thể làm gì khác hơn là nhẫn nhịn. Vậy chúng ta liền cáo tử. Nói xong, Ngụy Thiên Dương liền chạm đích rời đi. Mà thiếu nữ có chút không muốn hơn nhìn mấy lần Huyền Băng Bạch Hổ. Rõ ràng loại này manh manh sinh vật, đối với nữ tính lực sát thương vô cùng lớn lao. Tình cảnh này, cũng là bị mấy cái Thanh Sơn Tông người nhìn thấy, nhất thời đối với Tiêu Dương oán khí càng lớn. Thậm chí đều là lặng lẽ đưa tay ra, khiêu khích Tiêu Dương. Tiểu tử, ngươi tại sao không cho ta giết bọn họ? Chờ Thanh Sơn Tông mọi người rời đi, Huyền Băng Bạch Hổ đột nhiên mở miệng nói rằng. Vừa. Rõ ràng gây nên nó bất mãn. Người nào a? Lại còn nói nó là miêu, nếu không Tiêu Dương dùng khế ước đè lên nó này con mèo nhỏ cần phải để đám người kia mở mang cái gì gọi là tàn nhẫn. Ngươi bây giờ không giống miêu sao? Tiêu Dương cười trêu chọc một câu. Lời này vừa ra, Huyền Băng Bạch Hổ trực tiếp nghẹn lời. cái kia 20cm chiều cao, ở thêm vào cùng miêu hết sức tương tự hình thể, người bình thường phản ứng đầu tiên, đều sẽ cảm thấy nó là một con mèo. Giờ khắc này cỡ nào nghĩ đến một câu, còn không đến bởi vì ngươi, bản vương mới biến thành như vậy. Thế nhưng là không có can đảm kia. Nói rồi, lát nữa thua thiệt hơn nửa chính là mình. Huyền băng bạch hổ thật sâu hít hai cái khí, trong lòng điên cuồng an ủi mình. Lão tử yêu vương, lão tử không sinh run dế khí. Chỉ có điều, ở nơi này là, một tấm bàn tay lớn đột nhiên xuất hiện. Trực tiếp bắt được huyền băng bạch hổ vận mạng sau gáy. Không nhịn được co rụt lại. Tiểu tử ngươi làm gì? Huyền băng bạch hổ có chút tức giận quát. Lần thứ nhất bị người nhấc theo sau gáy nhấc tới, nhấc lên. Không làm gì, muốn tuốt mèo. Tiêu Dương nhưng là không thèm để ý nói. Vào giờ phút này, huyền băng bạch hổ cỡ nào nghĩ, một cái đem người này nuốt. Quá không phải người. Tuốt miêu liền tuốt miêu, ngươi tờ mờ mỗi ngày tuốt ta đây đầu bạch hổ là mấy cái ý tứ. Chỉ có điều có khế ước ở, phản kháng liền đại biểu phải bị giàn vặt. Huyền băng bạch hổ vẫn là giận dữ lựa chọn tiếp thu. Tiêu Dương tiếp tục chạy đi. Đột nhiên nghĩ đến chính mình lung tung không có mục đích tìm, cũng không phải một biện pháp, tốt nhất có thể tìm một yêu thú chính mình đưa tới cửa biện pháp. Liền mở miệng hỏi. Đại miêu, ngươi có biết hay không? Nơi nào có nguồn nước? Tuy rằng yêu thú đến cảnh giới nhất định, có thể thời gian dài không uống nước, thế nhưng chỉ cần thời gian quá dài, sẽ xuất hiện tách nước tình hình. Hội này dẫn đến yêu thú sức chiến đấu đại điệt. Cũng chính là nguyên nhân này, yêu thú đều sẽ tách một quãng thời gian, đi bổ sung một ít lượng nước. Huyền băng bạch hổ nhưng là không muốn để ý đến hắn. Đại miêu, bản vương nhũ danh cũng là ngươi có thể gọi. Trong lòng thở phi phò. Ngươi là không phải ngứa người. Vẫn là muốn trở thành thái giám hổ. Lời này vừa nói ra. Huyền băng bạch hổ thân thể run lên. Có chút tức giận nhìn Tiêu Dương, muốn đối, thế nhưng suy nghĩ một chút vẫn là quên đi. Không dám đối xuất khẩu. Tiếp tục đi về phía trước, hơn 100 dặm ở ngoài có một nơi nguồn nước. Tuy rằng thời gian rất lâu không uống quá nước, nhưng là vẫn biết yêu thú hoang nguyên một ít chuyện. Cảm ơn. Tiêu Dương cười nói. Đồng thời cũng là tăng số, chuẩn bị mau chóng chạy tới. Tranh thủ sớm ngày khai trương, cùng soạt khắc kim chi số. Vừa người kia thì là, sư muội đáng yêu như thế, đem miêu đưa cái sư muội làm sao vậy? Thanh Sơn Tông một tên đệ tử khó chịu nói rằng. Bọn họ đều nhìn ra rồi, Tôn Tiểu Nhã phi thường yêu thích con kia mèo trắng. Nếu như có thể đoạt tới tay, chắc chắn sẽ thu được mỹ nhân yên tâm. Thậm chí, có mấy cái người, giờ khác này đều hối hận, vừa ra tay dưới chữ ẩm. Nên ở Ngụy Thiên Dương không mở miệng trước, đem miêu đoạt tới. Sau đó ném chút tiền tài, trực tiếp rời đi. Sau đó nếu như ở gặp phải tiểu tử kia, nhất định phải cố gắng giáo huấn một hồi. Đúng. Quá ngông cuồng. Không ít người đều là tán thành ý nghĩ này. Phi thường hy vọng sau đó có thể tại gặp phải Tiêu Dương, không nói những cái khác, trước tiên đánh một trận lại nói. Ha ha. Liên loại người như vậy, sau đó sợ là không thấy được. Một tên thanh niên nhưng là cười nói. Không ít Thanh Sơn Tông đệ tử, nghe được có chút khó chịu, vừa định mở miệng đối hai câu. Liền nghe đến đối phương mở miệng lần nữa nói rằng. Nơi này chính là yêu thú hoang nguyên, hắn lại dám một người cất bước, không tốn thời gian dài, cũng sẽ bị ăn đi. Ha ha ha. Huynh đệ nói rất đúng, liền hắn cũng muốn sống mà đi ra yêu thú hoang nguyên. Yêu thú hoang nguyên trình độ nguy hiểm, có thể so với trong khi nghe đồn còn kinh khủng hơn gấp trăm lần. Thậm chí có đồn đại, yêu thú hoang nguyên nơi sâu xa, có yêu vương cảnh đại yêu tồn tại. Chỉ có điều lấy Tiêu Dương thực lực, bọn họ cảm thấy đừng nói yêu vương, sẽ theo liền một con đại yêu sư cấp bậc yêu thú, cũng chỉ có được căn phần. Con kia miêu thật đáng yêu, hơn nữa thật giống cùng ngoài hắn ra mèo có chút không giống. Tôn Tiểu Nhã vào giờ phút này phi thường thèm huyền băng bạch hổ thân thể, rất muốn ôm tới tuốt một hồi. Không bao lâu, Tiêu Dương liền đi tìm nguồn nước. Đây là một chu vi 7-8 dặm hồ nước, giờ khác này đã có không ít yêu thú đang uống nước. Phát tài cơ hội tới. Phóng tầm mắt nhìn. Ít nói cũng có 20-30 đầu yêu thú đang uống nước. Hơn nữa mỗi một đầu đều đạt đến yêu sư cảnh. Còn có 3 con đạt đến đại yêu sư. Đây chính là một bút không ít thu nhập. Ngươi là cùng tiến lên, hay là đang nơi này xem? Túi đầu hỏi một câu. Mà huyền băng bạch hổ thái độ cũng rất kiên định, trực tiếp lắc đầu từ chối. Chuyện cười. Nó đường đường yêu vương cảnh cường giả, đi niện một đám tiểu yêu sư, ta không muốn mặt mũi à? Đừng có chạy lung tung, ta đi một chút liền đến. Tiêu Dương trực tiếp đem huyền băng bạch hổ thả xuống, liền nhằm phía hồ nước. Động tĩnh bên này trong nháy mắt hấp dẫn yêu thú chú ý. Nay quần uống nước yêu thú là một đám nham liệt cẩu. Mỗi một con đều có dài một trượng, mỗi một người đều là đẩy màu đỏ tươi con mắt. Nhìn xông lại nhân tộc, rõ ràng đều là sửng sốt một chút. Trong lòng có chút ngộng. Đồ ăn làm sao còn đưa mình tới cửa? Chỉ có điều, nham liệp cẩu vốn là tham, huống chi đưa tới cửa đồ ăn, nào có không ăn đạo lý. Chương 108, thất bộ tuyệt sát trảm. Gâu gâu gâu. Gâu gâu gâu. Phát sinh đinh thai nhức óc tiếng chó sủa, đều là lộ ra đầu lưỡi, hướng về Tiêu Dương chạy như điên. Thậm chí không ít đã nghĩ đến thịt người mỹ vị, chảy ra chảy nước miếng. Gâu gâu gâu. Đầu linh cẩu một ngựa đương thiên, trước tiên tiếp cận Tiêu Dương. Há mồm liền chuẩn bị cắn một cái. Đều là cái gì? Tiêu Dương giơ tay chính là một cái lòng bàn tay, hung hăng quất tới. Trực tiếp đánh vào nham liệp cẩu mặt chó trên. Cương đại quán lực, trực tiếp để nham liệp cẩu trên không trung quay một vòng. Sau đó ngã ầm ầm trên mặt đất. Há mồm phun ra một cái nát răng. Nhìn trên đất nát răng, nham liệp cẩu tại chỗ bối rối. Nhìn cái gì chứ? Tiêu Dương liếc mắt nhìn. Nham liệp cẩu đột nhiên ngẩng đầu, chỉ có điều, một cái chân càng nhanh hơn, cấp tốc đạp. Giang giác. Sọ não trực tiếp phát sinh từng trận không chịu nổi gánh nặng thanh âm của. Nham liệp cẩu chỉ cảm thấy sọ não muốn ghét. Vành. Cứng quá đầu. Tiêu Dương nói thầm một câu. Này cái gì nham liệp cẩu đầu, dĩ nhiên so với Hoang Nguyên Sư còn cứng hơn. Gâu gâu gâu. Vốn tưởng rằng giải quyết nham liệp cẩu thủ lĩnh, ngoài hắn ra nham liệp cẩu sẽ chạy trốn, thế nhưng là vừa vặn ngược lại. Từng cái mắt đỏ, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Dương. Không chạy cũng tốt, cũng bất phiền phức cho ta. Gâu gâu gâu. Dường như giống như bị điên, đánh tới. Tiêu Dương cũng là động. Hầu như mỗi một lần di động, sẽ có một con nham liệp cẩu chết. Mười mấy tức công phu. Hai mươi mấy con nham liệp cẩu cũng chỉ còn lại 7 con. Cũng tại lúc này, này quần ngốc cẩu cũng là rốt cuộc biết sợ hãi. Bắt đầu chậm rãi lùi về sau, biết không đi nữa sẽ chết. Muốn đi. Tiêu Dương lộ ra một nụ cười. Liền hướng về gần nhất nham liệp cẩu phóng đi, giơ tay liền đập chết một con. Ô ô. Đã ở giờ khắc này, cái khác vài con nham liệp cẩu cũng là bị sợ vỡ mật. Chạm đích bỏ chạy, chốc lát không dám nhiều chờ. Chỉ có điều, chỉ bằng bọn họ, Tiêu Dương rõ ràng không để vào mắt. Quyết định gần nhất một con liền đuổi theo. Một quyền quật ngã. Sau đó đuổi theo một đầu khác. Song phương từ giao thủ, đến kết thúc, tổng cộng không ra 100 tức thời gian. Chiến đấu kết thúc, xem thu hoạch đi đi. Tiêu Dương tiện tay tịch thu dưới tay nham liệp cẩu. Liền hướng về hồ nước phương hướng đi đến. Chỉ có điều, làm đi vào mới phát hiện, có điểm không đúng. Chỉ thấy, cách đó không xa không biết lúc nào xuất hiện một đám người. Giờ khác này một tên hán tử, trực tiếp nhấc lên một con nham liệp cẩu, hướng về một con khác nham liệp cẩu đi đến. Hơn nữa, những người khác cũng đều ở trường trị chính mình con mồi. Không đợi Tiêu Dương đi vào, đối phương hơn 20 người, đã giúp mình đem con mồi thu sạch lên. Ha ha ha! Thực sự là vận may phủ đầu, dĩ nhiên gặp phải chuyện tốt như thế. Một tên 2 mét có thừa hán tử, cười ra tiếng. Bọn họ ngày hôm nay vốn là muốn tới đây lấy một ít nước, để sau lại đi tìm kiếm con mồi. Thế nhưng để cho bọn họ bất ngờ chính là, vừa tới đến nước bên cạnh, liền phát hiện một nhóm bị người săn giết yêu thú. Lang Lê Thanh ngẩng đầu nhìn lướt qua. Sắc mặt không có một chút nào nụ cười, hắn chính là người lính đánh thuê này đoàn đoàn trưởng. Đều cho ta ít nói phí lời, nhanh lên một chút thu thập con mồi, chúng ta nhanh lên một chút rời đi. Bởi quanh năm trà trộn ở yêu thú hoang nguyên. Liếc mắt là đã nhìn ra, những này yêu thú tử vong thời gian rất ngắn. Cũng không cực kỳ một phút. Vì lẽ đó hắn liền muốn, bằng nhanh nhất tốc độ rời đi nơi này. Lập tức lang ca. Một tên tiểu thanh niên cười nói. Trên người cong lấy một con yêu sư cảnh nham liệp cẩu. Rất nhanh, một đội người đều là trên lưng con ngồi. Không ít người đều cười tiến tới, quay về lang Lê Thanh nói rằng. Lang ca lần này kiếm bộn rồi, 3 con đại yêu sư cảnh yêu thú, còn có 10 mấy con yêu sư nham liệp cẩu. Lần này lợi nhuận tuyệt đối ở 10 vạn lượng trở lên. Ít nói nhảm, đi nhanh một chút. Lang Lê mặt xanh trên nhưng là không có một tia cảm tình gợn sóng. Theo thời gian trôi đi, hắn có loại cảm giác bất an xuất hiện. Hơn nữa cái kia cảm giác bất an, càng ngày càng mãnh liệt. Đang lúc này, một bóng người tiến vào thiết lang dong binh đoàn trong tầm mắt. Nhất thời, không ít người tâm đều chìm xuống. Thật nhiều lần sinh tử trải qua, cũng làm cho này quần lính đánh thuê nhìn ra. Những này yêu thú tử vong khoảng cách rất ngắn. Như vậy liền nói rõ, người kia có trong nháy mắt đánh gục đại yêu sư thực lực. Nhất thời, mọi người trong lòng đều là nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị. Chỉ có điều, rất nhanh bọn họ liền phát hiện, người đến dĩ nhiên là một tên thanh niên. Điều này làm cho bọn họ cũng đều là thở phào nhẹ nhõm. Một tên thanh niên mạnh hơn, đính thiên, cũng chính là đại võ sư 2, 3 tầng. Mà này quần nham liệp cầu đầu lĩnh, nhưng là đại yêu sư lục tầng thực lực. Hiện tại, người đến rõ ràng không phải bầy yêu thú này chủ nhân. Các ngươi đang làm gì? Tiêu Dương có chút không quen nói. Những này cũng đều là hắn nhọc nhằn khổ sở đánh tới. Đuổi bắt công phu, liền đã bị tiệt hồ. Này tờ mờ còn nói không phân rõ phải trái. Tiểu tử lăn sang một góc chơi, các gia gia không dành cho người chơi. Lãng Lê Thanh trực tiếp lạnh lùng nói. Rõ ràng cũng là không đem Tiêu Dương để vào trong mắt. Một tên đại võ sư một tầng thối lệ đệ, hắn tự nhiên không đặt ở trong mắt. Chơi. Ha ha. Tiêu Dương cũng đều phát phì cười. Đoạt chính mình con mồi, lại vẫn dám như thế nói chuyện với chính mình. Cái gì cũng đừng nói. Làm đi. Đoạt con mồi của ta, còn dám nói chuyện với ta như vậy. Ha ha ha. Chỉ bằng ngươi, còn muốn giết loại này con mồi, ngươi vẫn là tỉnh lại đi đi. Lang Lê Thanh không nói gì, phía sau hắn một tên lính đánh thuê cười rêu cợt nói. Rõ ràng cho thấy Tiêu Dương thực lực quá yếu. Xem ra, các ngươi là không chuẩn bị đưa ta. Tiêu Dương lạnh lùng nói. Mà một đám thiết lang dong binh đoàn người, cũng đã sớm chờ hơi không kiên nhẫn. Cho tiểu tử này phí lời cái gì, trực tiếp giết chết. Một tên trong đó gầy cùng giống như con khỉ lính đánh thuê lạnh lùng nói rằng. Đúng. Giết chết tiểu tử này, lãng phí ta đây sao thời gian dài. Mà Lang Lê Thanh nhưng là lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Tốc chiến tốc thắng, chúng ta còn muốn chạy đi. Lời này vừa ra. Thiết lang dong binh đoàn mọi người, đều là trực tiếp rút ra bản thân vũ khí, chuẩn bị trước hết giết Tiêu Dương rời đi. Tuân lệnh. Lang ca ngươi liền xem trọng đi. Một tên hán tử trực tiếp mình trần ra trận. Đang khi nói chuyện càng là đưa tay vuốt ve một hồi trong tay đại đao. Ngũ ca nhưng là đại võ sư tam tầng, ta cảm thấy tiểu tử này nhiều nhất có thể chống đỡ một đao. Liên tiểu tử này, ngũ ca xuất đao đều là cất nhắc hắn. Thiết lang dong binh đoàn người, đều là nói chuyện say sưa lời bình. Được người gọi là ngũ ca hán tử, cũng là lộ ra miệng đầy răng vàng lớn, cười nói. Ngày hôm nay ta cho đại gia giúp cái hưng, nhìn ta nhất đao chạm tiểu tử này. Được được được. Lẽ nào ngũ ca muốn dùng thất bộ tuyệt sát chạm? Không ít người đều là yên lặng chờ. Bọn họ đã sớm nghe nói ngũ ca có một tất sát kỹ, tên gì bảy bước tuyệt sát chém. Đồn đại hắn từng dùng một chiêu này chém giết quá lớn yêu sư tứ tầng yêu thú. Ha ha. Tiêu Dương cười lạnh. Cũng là nhìn ra rồi, lần này sợ là không thể dễ dàng. Hơn nữa nhìn đám người kia hành động, hơn nửa cũng không phải vật gì tốt. Thất bộ tuyệt sát chạm. Ngũ ca động. Nhanh như quỷ mị, mỗi một bước ra tốc độ đều sẽ lần thứ hai tăng vọt. Làm bước thứ bảy hạ xuống, Lang Lê Thanh con mắt đều có chút theo không kịp. Chương 109, đại gia chạy mau. Đã ở bước thứ bảy, ngũ ca đã đi tới Tiêu Dương trước người, hơn nữa đã giơ lên thật cao trong tay đại đao. Đến rồi, thất bộ tuyệt sát chạm. Thiết lang dong binh đoàn mọi người có chút hưng phấn hô. Mà ngũ ca bản thân càng là lộ ra một tia cười tàn nhẫn ý. Keng. Đại đao sắp hạ xuống. Tiêu Dương cũng là rốt cục di chuyển, đột nhiên ra tay. Vành. Bạo lực nắm đại đao. Nguyên bản cấp tốc chém xuống đại đao, mạnh mẽ đứng ở không trung. Ngũ ca trực tiếp sửng sốt. Mà cái khác thiết lang dong binh đoàn thành viên đều là xem choáng váng. Cấp tốc vận động đại đao, lại bị một cái tay bắt được. Người rất ngông cuồng. Tiêu Dương cũng ở nơi đây chậm rãi ngẩng đầu lên. Cái này ngũ ca dọa một cái giật mình, cắn răng muốn đem chính mình đại đao thu hồi lại. Chỉ có điều nhưng là, tùy ý hắn làm sao dùng sức, đại đao đều là vi tia bất động, dường như ngón tay cùng đại đao dính vào một khối. Ngươi! Ngũ ca kinh hãi nhìn Tiêu Dương. Ngươi là không phải muốn chém ta. Đáng tiếc không có cơ hội. Lộ ra vẻ tươi cười. Trên tay đột nhiên phát lực. Giang giác. Ngón tay dưới đại đao trực tiếp vỡ vụn thành khối nhỏ, rơi xuống đất. Tình cảnh này, cũng là bị thiết lang dong binh đoàn những người khác nhìn thấy, đều là trừng lớn hai mắt, khuôn mặt không thể tin được. Tay không bóp nát bách luyện cương đao. Hơn nữa còn vô dụng nội khí. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiết lang dong binh đoàn đều trở nên tâm hoảng hoảng lên. Mà Tiêu Dương nhưng không nghĩ nói cái gì. Giơ lên chính là một cước. Ngũ ca bởi ở vào trong rung động, hoàn toàn không có phản kháng. Vành. Bị ngạnh xanh xanh đích đạp một cước. Phù. Một cái nghịch máu phun ra. Mà Lang Lê Thanh cũng là phản ứng rất nhanh, trực tiếp tới gần muốn tiếp được đối phương. Chỉ có điều, đụng vào đến liền phát hiện, việc này thật giống cũng không có mình nghĩ đơn giản như vậy. Liên quan Lang Lê Thanh một khối bay ra ngoài vài chục trượng. Dừng lại trong nháy mắt, Lang Lê Thanh muốn kiểm tra 5 cái thương thế, đem người lan tới. Khi thấy sâu sắc ao hãm qua ngực, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Đồng thời cũng biết, lao ngũ là hết thuốc chữa. Đáng chết, dĩ nhiên xuống tay nặng như vậy. Trong mắt bùng nổ ra một luồng sát ý ngập trời. Phải biết, cái này lao ngũ nhưng là hắn cùng thôn bạn thân, cùng đi ra đến lang bạn, mà có thể thành lập dòng binh đoàn, cũng không thể rời bỏ đối phương trợ giúp. Bạn thân bị người đánh giết, hắn làm sao có thể không giận. Trực tiếp từ trên mặt đất đứng lên, hướng về Tiêu Dương đi đến. Không được, lang ca con mắt đỏ, phát điên hơn. Một người trong đó rất nhanh sẽ phát hiện Lang Lê Thanh không giống. Giờ khắc này Lang Lê Thanh hai mắt trở nên đỏ chót, trên người còn bùng nổ ra khiến người ta da đầu tê dại sát ý. Điều này làm cho Tiêu Dương không nhịn được chăm chú nhìn thêm. Đi mau, bằng không chúng ta sẽ bị ngộ sát. Thiết Lang Dòng binh đoàn lão binh, vội vã lôi mấy cái còn muốn tiếp tục xem náo nhiệt người mới, hướng về một phương hướng chạy đi. Ngươi giết hắn, ngươi đang chết. Lang Lê Thanh lạnh lùng nói. Đang nói chuyện thời gian, thân thể cũng phát sinh một ít biến hóa. Tóc dài cấp tốc sinh trưởng, hàm răng càng là dài đến bên ngoài, các vị trí cơ thể cũng là lần lượt bốc lên đại lượng bộ lông. Mấy hơi thở công phu. Lang Lê Thanh dáng vẻ đã xảy ra biến hóa nghiêng trời. Giống như chỉ đứng thẳng cất bước lang. Điều này cũng làm cho Tiêu Dương nghĩ đến một truyền thuyết. Người sói truyền thuyết. Giờ khắc này Lang Lê Thanh thấy thế nào cũng giống như là một con sói người. Hô! Phun ra một ngụm trọc khí. Lang Lê Thanh lần thứ hai nhìn về phía Tiêu Dương. Ta sẽ một chút cắn nát xương của ngươi, từ từ đem ngươi dằn vặt đến chết. Lúc nói chuyện, khoe miệng càng là chuyện không biết hiện tại dương lên. Ngươi là cái gì vật chủng? Tiêu Dương nhưng là có chút nghi ngờ hỏi. Hắn cũng chưa từng nghe nói thế giới có người sói a. Làm sao sẽ đột nhiên liền đụng tới một người sói? Ha ha! Coi như ta không có hỏi. Tiêu Dương suy nghĩ một chút, còn không bằng quét hình một hồi. Tên gọi, Lang Lê Thanh. Tu vi, Đại Vũ Sư Thất Tầng. Thể chất, yêu lang thể sau khi biến thân tăng lên trên diện rộng tố chất thân thể. Giới thiệu tóm tắt, nắm giữ thể chất đặc thù nhân tộc. Thể chất. Tiêu Dương lần thứ hai phát hiện một đặc thù xưng hô. Chỉ có điều, Tiêu Dương giờ khắc này cũng là không tĩnh tâm được, bởi vì đối phương mang đến cho hắn không nhỏ áp lực. Xích Dương Vương chiêu thức là thời điểm xuất thế. Lần trước ở vạn trùng quật bên trong lấy được liệt diễm trưởng, một con chưa từng dùng, ngày hôm nay vừa vặn thử một chút uy lực. Chỉ có điều, trong khoảng thời gian này bên trong. Bởi Tiêu Dương thiên phú, cái này liệt diễm trưởng phẩm chất hơi hơi tăng lên một ít. Tên gọi, Tịch Diệt Đại Viêm Trưởng. Phẩm chất, thiên cấp đỉnh cao. Giới thiệu tóm tắt, ngưng tụ hỏa diễm bàn tay tấn công về phía kẻ địch. Không cẩn thận, Tiêu Dương thiên phú liền đem võ kỹ thôi diễn đến thiên cấp. Tin tưởng không tốn thời gian dài, vũ kỹ này hơn nửa muốn vượt qua thiên cấp. Cho ta huynh đệ trốn cùng. Lang Lê Thanh nổi giận gầm lên một tiếng, liền hướng về Tiêu Dương giết đi. Hai tay tản ra màu đỏ tươi nội khí. Tịch Diệt Đại Viêm Trưởng. Tiêu Dương không nhanh không chậm nói. Chỉ có điều, trong cơ thể nội khí nhưng là ở lấy khiến người ta kinh ngạc tốc độ biến mất. Giơ bàn tay lên, quay về Lang Lê Thanh đánh ra một trưởng. Ngay sau đó, Tiêu Dương trực giác thân thể một hồi bị vét sạch. Đã ở giờ khắc này, một đạo to khoảng 10 trượng hỏa diễm bàn tay xuất hiện. Nguyên bản chính đang buôn tập Lang Lê Thanh cũng là phục hồi tinh thần lại. Nhìn nào tới hỏa diễm bàn tay, chỉ kịp nói một câu. Võ hầu cường giả. Sau đó đã bị hỏa diễm bàn tay thôn phệ. Toàn thân bộ lông nguyên nhân, trong nháy mắt bị nhen lửa. Trực tiếp trở thành một hỏa nhân. Chỉ có điều, Lang Lê Thanh nhưng là không có phát sinh thống khổ kêu rên, bởi vì hắn tại đây một chiêu bên dưới, không sống quá một tức thời gian. Liền biến thành một đống than cho. Mà Tiêu Dương nhưng là đưa tay nâng lên đầu của chính mình. Cảm giác thấy hơi cấp trên. Vừa mới bắt đầu, hắn liền sợ sệt đánh không chết đối phương, sau đó liền cuồng kết xuất nội khí. Cuối cùng càng là đem hết thể nội khí đều đã vận dụng. Bây giờ nhìn lại, có chút quá mức xa xỉ. Này cái gì Lang Lê Thanh, đó là ngay cả kia lửa tiền đều bất đi, trực tiếp một bước đúng chỗ, hóa thành hôi. Đại đại ca chết rồi. Thiết Lang Dòng binh đoàn người, mới vừa dừng lại liền thấy cảnh này. Trong lúc nhất thời đều là sững sờ ở tại chỗ, không thể tin được con mắt của chính mình. Đại Vũ Sư Thất Tầng cường giả, lại bị người đánh thành hôi. Trong nháy mắt, ý sợ hãi dâng lên Thiết Lang Dòng binh đoàn trong lòng của tất cả mọi người. Chạy! Chạy mau! Cũng không biết là ai hô một câu, những người khác cũng đều là phản ứng lại. Bọn họ đã tin tưởng, đám kia nham liệp cẩu là người này giết chết, một chiêu thuấn sát Đại Vũ Sư Thất Tầng cường giả. Có thực lực như vậy. Một tiếng này, cũng là để Tiêu Dương chú ý tới. Chỉ có điều, hắn không chuẩn bị đuổi theo, cũng không phải hắn muốn thả đám người kia một con ngựa. Mà là hắn hiện tại có chút hư. Lần thứ nhất đem nội khí dùng là như vậy sạch sẽ. Tên kia không đuổi theo, đại gia chạy mau. Một tên Thiết Lang Dòng binh đoàn thành viên quay đầu xem Tiêu Dương không núp đích, thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại nói rằng. Đang lúc này, Tiêu Dương thanh âm của vang lên. Đại Miêu. Ngươi chuẩn bị thấy cái gì thời điểm? Hét lớn một tiếng. Nguyên bản nhìn ra say sưa ngon lành Huyền Băng Bạch Hổ, không thể không đứng dậy. Bằng không lại nên bị uy hiếp. Cái tên nhà ngươi, nhìn con mồi của ta bị người kiếm. Nhìn chậm rãi đi tới Huyền Băng Bạch Hổ, có chút oán giận nói. Huyền Băng Bạch Hổ nhưng là giả ngu. Ta vừa ngủ thiếp đi, thật là không có nghĩ đến đã xảy ra chuyện lớn như vậy. có chút mê man nói. Chương 110, cướp đoạt. Tiêu Dương đều bị hàng này khí vui vẻ. Nó một con yêu vương cảnh đại yêu, coi như là ngủ thiếp đi, cũng tuyệt đối có thể cảm ứng được lang lê thanh đến. Chính là chỗ này hàng không muốn quản, tìm cớ. Ha ha. Lạnh lùng nở nụ cười một tiếng. Để Huyền Băng Bạch Hổ chính mình đi phẩm. Ngay sau đó nhìn chính đang lao nhanh thiết lang dong binh đoàn thành viên, trực tiếp ra lệnh. Đi, đem đám người kia bắt tới. Nói xong, cũng không cho Huyền Băng Bạch Hổ phản bác thời gian. Trực tiếp ngồi dưới đất, hệ thống trong thương thành mua mấy viên hồi khí đan, chuẩn bị khôi phục một chút nội khí. Vừa một hồi, đã đem hắn nội khí ép khô. Hiện tại cần mau chóng khôi phục nội khí. Huyền Băng Bạch Hổ nhưng là liếc mắt một cái, cũng không nói chuyện. Sau một khắc, trực tiếp bay lên trời. Hướng về thiết lang dòng binh đoàn phương hướng bay đi. Đại gia chạy mau, bị bắt được phải chết chắc. Nói đã nghĩ nhìn mặt sau đích tình huống. Một chút nhìn lại. Tiêu Dương đang tính toán, nhất thời yên tâm không ít. Thế nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện, một con mèo trắng đang hướng chính mình bay tới. Mèo này làm sao sẽ bay? Nhỏ giọng thầm thì một câu. Ngay sau đó ánh mắt lộ ra một tia kinh hãi. Phi hành. Đây là một chỉ yêu vương cảnh miêu. Nói xong càng là không nhịn được nuốt từng ngụm nước. Đang lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Ngươi mới phải miêu. Ngươi toàn ra đều là miêu. Ngươi kia muốn chạm đích nhìn, chỉ có điều, còn chưa kịp chạm đích, liền cảm thấy trên lưng thêm ra một bàn chân nhỏ, ngay sau đó chính là một nguồn sức mạnh. Vành. Cả ngươi mất khống chế hướng phía trước nào tới. Trực tiếp quăng ngã một đứa vân tám tố. Đột nhiên biên cố, cũng là để những người khác người phản ứng lại. Đều là dồn dập xem ra, khi thấy phi hành Huyền Băng Bạch Hổ, đều xuất hiện chốc lát đình trệ. Thế nhưng rất nhanh sẽ phục hồi tinh thần lại. Yêu vương. Trong nháy mắt, thiết lang dong binh đoàn tất cả mọi người bị sợ đến chân như nhũn ra. Đều dừng lại cho ta, bằng không toàn bộ giết chết. Mà Huyền Băng Bạch Hổ cũng là lạnh lùng nói. Lời này vừa ra, mọi người dùng mình một cái. Ngạnh xanh xanh đích ngừng lại. Nếu như là võ hầu, bọn họ khả năng còn có ý niệm trốn chạy. Thế nhưng đây chính là một con yêu vương, loại này sinh vật khủng bố, nhưng là cùng Bắc Đấu Vương quốc quốc chủ cùng cấp bậc. Dám làm trái loại này tồn tại mệnh lệnh, đối phương chỉ cần một hát xì, là có thể để đại võ sư tại chỗ tạ thế. Xung sục. Xung sục. Thiết lang dong binh đoàn đều là căng thẳng ngừng lại, trơ mắt nhìn Huyền Băng Bạch Hổ. Coi như các ngươi thức thời. Huyền Băng Bạch Hổ nhìn lướt qua mọi người. Sau đó liền chuẩn bị mang theo đám người kia trở lại. Đều theo ta trở lại. Nói cũng đã ở chạm đích, không quan tâm chút nào đám người kia có thể hay không chạy trốn. Thiết lang dong binh đoàn mọi người liếc mắt nhìn nhau. Cuối cùng cắn răng một cái đi theo. Trong lòng bọn họ rõ ràng. Theo Huyền Băng Bạch Hổ cố gắng còn có một tia hy vọng sống. Thật muốn chạm đích chạy trốn, đó là vừa chết một chuẩn. Không tới một phút thời gian. Nguyên bản kiêu ngạo ngập trời thiết lang dong binh đoàn, giống như là đánh hiệu xịu quả cả, túi đầu, đi theo Huyền Băng Bạch Hổ phía sau. Hướng về Tiêu Dương phương hướng đi đến. Ta đã trở về. Huyền Băng Bạch Hổ nói một câu, liền chính mình tìm một vị trí, nằm lên. Điều này làm cho một đám người đều cũng có chút ngộng. Cảm giác này yêu vương có chút giả. Thậm chí hoài nghi chuyện này căn bản là không phải yêu vương. Chỉ có điều, hoài nghi về hoài nghi, nhưng cũng không dám phản kháng. Bởi vì, coi như không phải yêu vương, đó cũng là yêu hầu cảnh yêu thú, cũng không phải bọn họ này quần võ sư, đại võ sư có thể trêu chọc. Đều là đàng hoàng đứng tại chỗ, cho dù có ngông cũng đều là mạnh mẽ nhịn trở về. Qua một phút, Tiêu Dương cũng rốt cục khôi phục xong xuôi. Không thể không nói. Người khác cũng là dùng một viên hồi khí đan, Tiêu Dương nhưng là dùng hơn 20 viên, mới đem nội khí khôi phục mãn. Khe nằm. Cuộc sống sau này quá khó khăn qua. Nghĩ đến sau đó nguyên thánh chi lực tiếp tục nâng lên, cần thiết đan dược tuyệt đối sẽ tăng thêm sự kinh khủng. Không cẩn thận, đây cũng là một hạng nuốt vàng nhà giàu. Vào giờ phút này, Tiêu Dương chỉ cảm thấy nếu như chính mình không có tiền, quả thực chính là nửa bước khó đi. Ta còn là quá nghèo. Nhất định phải tăng nhanh chính mình tốc độ kiếm tiền, đều sắp cung không lên chính mình khắc kim. Nói thầm một câu. Cũng là ngẩng đầu nhìn hướng về thiết lang dong binh đoàn thành viên. Cái nào quan to lớn nhất, đi ra nói chuyện. Gần như cùng lúc đó, một tên ở trần trên người nam tử đi ra. Ta là người lính đánh thuê này đoàn đội trưởng một đội, ta tên Đoàn Ngạnh. Liếc mắt nhìn người này. Chính mình câu hỏi làm sao cũng phải đoàn trưởng, hoặc là phó đoàn mới được. Các ngươi đoàn trưởng đây, để hắn đi ra nói chuyện. Đến tới không được. Đoạn Ngạnh run lập cập nói. Điều này làm cho Tiêu Dương chân mày cau lại, chừng một chút đối phương. Nhất thời, thiết lang dong binh đoàn tất cả mọi người là bị sợ đến quỳ trên mặt đất. Đại nhân, đoàn trưởng chúng ta bị ngươi giết. Nha! Như vậy a? Tiêu Dương gật gù, hóa ra là có chuyện như vậy. liền lại mở miệng nói rằng, cái nào? Cái kia liền hôi cũng không còn lại chính là chúng ta đoàn trưởng, thiết lang, còn có phó đoàn trưởng cũng là bị ngươi một cước đạp chết. Nghĩ đến bị trong nháy mắt đốt thành cho bụi đoàn trưởng, trong lòng chính là một trận phát lệnh. Tiêu Dương cũng là nghe rõ. Suy nghĩ cả nửa ngày, đối phương cao tầng đều bị chính mình giết sạch. Chỉ còn sót một tên tiểu đội trưởng. Được rồi, ta biết rồi. Nghe nói như thế, Đoạn Ngạnh ngậm miệng lại, tha thiết mong chờ nhìn Tiêu Dương. Ta cũng không phải cái gì giết lung tung người, nói một chút các ngươi giá trị. Giá cả giá trị. Thiết lang dòng binh đoàn có chút một bước. Không biết nên nói như thế nào. Đợi nửa ngày, cũng không gặp có người mở miệng, Tiêu Dương trợn tròn mắt. Hắn chuẩn bị ở trực tiếp một điểm. Hiện tại bắt đầu cấp đoạn, đem vật đáng tiền đều cho ta lấy ra. Đột nhiên chuyển biến để thiết lang dòng binh đoàn đều bối rối. Đại nhân. Ngươi nói cái gì? Đoạn Ngạnh có chút mộng ép hỏi. Tưởng chính mình nghe lầm. Phải biết, một tên võ hầu làm sao có khả năng mang theo yêu vương đi ra cướp đoạt đây. Đây quả thực là chân thiên hạ to lớn kê. Tiêu Dương chân mày cau lại, lặp lại lần nữa một lần. Cướp đoạt. Đem vật đáng tiền đều giao ra đây cho ta. Coi như một tiếng này, thiết lang dòng binh đoàn mọi người như cũng là một mặt một bức, không thể tin được đây là thật. Một tên võ hầu, mang theo một con yêu vương ở cướp đoạt. Đoạn Ngạnh đầu tiên phục hồi tinh thần lại. Vội vàng hướng bên cạnh thiết lang dòng binh đoàn hô. Nhìn cái gì vậy, còn không mau một chút nắm đồ vật. Nói càng là đã tử trong lồng ngực móc ra một sấp phiếu. Mỗi một chương đều là 1.000 mặt trán. Đại nhân, đây là ta toàn bộ gia sản tổng cộng 78,0002. Có chút đau lòng đưa cho Tiêu Dương. Đây chính là ngày hôm nay 2-3 tháng thu nhập, thời gian một cái nháy mắt sẽ không có. Chỉ là muốn liền cảm thấy đau lòng. Liếc mắt một cái. Một tên đại võ sư. Dĩ nhiên rút không ra 10 vạn lượng, như vậy sao được? Hiện tại ghi rõ giá cả, đại võ sư 10 vạn lượng, võ sư 3 vạn lượng. Đoạn Ngạnh đánh một cái giật mình. Trên trán đã rịn ra mồ hôi lạnh. Vốn là muốn nhiều tích góp một ít, dùng để xung kích đại võ sư 2 tầng. Thế nhưng hiện tại nộp tiền chuộc còn thiếu chút nữa. Đại người, đây thật sự là ta toàn bộ gia sản, thật sự không bỏ ra nổi tiền đến rồi. Nhắm mắt, muốn cho Tiêu Dương mở ra một con đường. Việc nhỏ. Thiếu 1 vạn lượng. Chém một tứ chi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là không kìm lòng được đánh phát lạnh run rẩy. Bỏ tiền tốc độ càng nhanh hơn mấy phần. Chương 111, ta nghĩ giết hắn báo thủ. Mà Đoạn Ngạnh bản thân càng là bởi vì mồ hôi lạnh, đem quần áo trên người đều làm ướt. Không thể chết được, ta không thể chết được. Trong lòng điên cuồng lẩm bẩm. Đột nhiên nhìn thấy binh khí bên hông, ánh mắt sáng lên. Có. Vội vã cởi xuống binh khí chạy tới. Đại nhân, ta đây đem binh khí là tinh thiết chế tạo, lúc đó bỏ ra 37,0002, ta dùng hắn chống đỡ cái kia 31,0002. Tiêu Dương túi đầu liếc mắt nhìn. Cái này tinh thiết đao bảo dưỡng đúng là rất tốt, thu hồi giá cả còn chi số 19,0002. Có thể, ngươi có thể đi rồi. Liếc mắt nhìn Đoạn Ngạnh, biết cái tên này kém nhiều đã là cực hạn. Phải biết một cái thuận lợi binh khí đối với một tên đại võ sư có rất mạnh tăng cường tác dụng. Liên vũ khí đều bán. Sắc thực đã đến cùng đường mạt lộ địa bộ liễu. Đa tạ đại nhân. Đa tạ đại nhân. Đoạn Ngạnh nghe được thả chính mình đi, vội vã dập đầu lệ 3 cái, đó là ngay cả cũng không quay đầu. Chỉ lo Tiêu Dương gọi lại chính mình. Mà cái khác thiết lang dòng binh đoàn thành viên đều là trơ mắt nhìn. Có không ít người bắt đầu khóc giống lên. Bởi vì, nay đoàn người không đủ tiền. Tất cả nhanh lên một chút, vừa tiêu chuẩn, có tiền nắm tiền, không có tiền nắm mệnh. Tiêu Dương trực tiếp thúc giục. Mà thiết lang dòng binh đoàn còn lại thành viên, cũng đều là bé ngoan đem mình toàn bộ của cải lấy ra. 3 tên đại võ sư ở món vũ khí đặt cọc sau, đều là đạt đến 10 vạn cơ sở. Thành công rời đi. Mà những người còn lại nhưng là không có vận tốt như vậy. Hầu như có cái tiền, hay dùng đến tu luyện, hoặc là đi uống hoa tiểu. Dẫn đến 19 người, chỉ có 3 người lấy ra 3 vạn lượng, những người khác chỉ là lấy ra mấy ngàn lượng. Điều này làm cho Tiêu Dương mặt chính mình đen kịt lại. Thêm ở một khối lại vẫn không đủ 10 vạn lượng. Các ngươi muốn chết như thế nào? Cũng là kém cái 1-2 ngàn, còn nói được, thế nhưng chênh lệch hơn 2 vạn, thiệt thòi lớn như thế, tuyệt đối không thể ăn. Ào ào ào. Hầu như trong nháy mắt, một đám thiết lang dòng binh đoàn thành viên liền quỳ thành một loạt. Đại nhân tha mạng A. Ta trên có 80 mẹ già, dưới có gào khóc đòi ăn hài tử, cầu xin ngươi thả. Chỉ có điều, nói còn chưa dứt lời, đã bị Tiêu Dương một cước đạp bay đi ra ngoài. Trên không trung trực tiếp ngất đi. Ha ha. Ít nói nhảm. Tiêu Dương trên người bùng nổ ra một luồng sát ý. Để còn lại thiết lang dòng binh đoàn mọi người dùng mình một cái. Đều là nằm trên mặt đất không dám ngẩng đầu. tự cấp các ngươi một cái cơ hội cuối cùng, ở không bỏ ra nổi ta hài lòng đồ vật, vậy cũng chớ trách ta hạ tử thủ. Đại nhân, chúng ta thật sự không có tiền. Đại nhân thực sự không được, chúng ta cho ngươi đánh dấu cái giấy nợ. Nghe nói như thế, Tiêu Dương thiếu một chút nhịn không được, đi qua một cái quất chết người nói chuyện. Còn tờ mở giấy nợ, lão tử là ở cấp đoạn, có thể hay không tôn trọng một hồi nghề nghiệp của ta. Không cần Tiêu Dương nói chuyện, mọi người đã biết Tiêu Dương ý tứ của. Giấy nợ cái phương pháp này không thể được. Được. Đều nhắm mắt lại, ta đưa các ngươi ra đi. Nói Tiêu Dương đã giơ tay lên, chuẩn bị động thủ. Đang lúc này, một tên gầy trơ cả xương thiếu niên đứng lên. Đại đại người, ta có một tờ bản đồ, không biết có thể giữ được hay không cái mạng nhỏ của ta. Lấy tới. Tiêu Dương chân mày cau lại. Cảm giác bản đồ này có thể là một thứ tốt. Nghe nói như thế, thiếu niên vội vã đi tới, từ trong quần móc ra một tấm quyển gia cừu. Tiêu Dương có chút ghét bỏ, không muốn dùng tay chạm. Mà thiếu niên nhưng là lúng túng cười cợt. Hắn cũng hết cách rồi, ở Thiết Lang Dòng binh đoàn hắn chỉ là một làm việc vặt, có thứ tốt sớm đã bị người ở phía trên phân ra. Để cho hắn, đều là một ít không ai muốn gì đó. Cẩn thận từng ly từng tí một cho Tiêu Dương mở ra. Liếc mắt nhìn. Mặt trên hữu sơn hữu thủy, nói chung Tiêu Dương xem không hiểu. Thế nhưng Tiêu Dương cảm giác vật này thật giống có chút lai lịch, quá nửa là thứ tốt. Bản đồ này ngươi từ nơi nào lấy được? Gầy thiếu niên vội vã giải thích. Đại nhân, bản đồ này là ở một con yêu thú trong bụng lấy ra, lúc đó ta cảm thấy hình vẽ này không sai, ta liền lưu lại. Tiêu Dương đăm chiêu gật gù. Cảm giác vật này càng ngày càng giống thứ tốt. Lấy sạch đi xem. Chỉ có điều, Tiêu Dương nhưng là có một chút làm khó dễ, đồ chơi này hắn xem không hiểu. Đại nhân, ta nghĩ đi theo ngươi. Đột nhiên, gầy thiếu niên trực tiếp quỳ xuống, quay về Tiêu Dương chính là mấy cái dập đầu. Đem Tiêu Dương đều dập đầu ngây ngẩn cả người. Tiểu lão đệ ngươi nghĩ như thế nào? Trận tròn mắt nói rằng. Liền hắn này thân thể nhỏ bé, đừng nói đi theo chính mình, sợ là một cơn gió đều có thể đem tiểu tử này thổi chạy. Mà gây thiếu niên cũng là ý tứ đến tình huống của chính mình. Vội vã dập đầu lại nói rằng. Đại nhân ta tuy rằng gầy, thế nhưng ta có chính là khí lực, hơn nữa ta còn nhận thức bản đồ. Có nên nói hay không chính gốc đồ, Tiêu Dương con mắt hơi sáng ngời. Làm lại đánh giá một lần thiếu niên. Linh Vũ Đại Lục bản đồ không có thứ gì. Liền một tấm đồ, đồ chơi này quá khó khăn. Hắn đều xem không hiểu, chỉ bằng một gầy không sót mấy tiểu tử. Đại nhân ta thật sự biết, chỗ này là yêu thú hoang nguyên nơi sâu xa, ta có thể dẫn ngươi đi. Ngươi cần nghĩ cho rõ, nếu như lừa lời của ta, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Tiêu Dương trực tiếp bạo phát hơi thở của chính mình, hướng về thiếu niên ép đi. Điều này làm cho gầy thiếu niên sắc mặt nhất thời nhất bạch, thế nhưng còn đang cắn răng kiên trì. Điều này làm cho đúng là để Tiêu Dương có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Đại nhân, ta chân tráng có nửa điểm lời nói dối, liền để ta vạn tiễn xuyên tâm, trời đánh ngũ lôi. Lời của ta nói, thiên địa chứng giám. Tiêu Dương cuối cùng vẫn là gật gù. Thế giới lời thề không phải là tùy tùy tiện tiện liền phát. Nếu như làm không được, tuy rằng không đến nỗi thật sự phát sinh, thế nhưng chịu xét đánh đó là không chạy. Suy nghĩ một chút, Tiêu Dương vẫn là quyết định lưu lại đối phương. Nếu không mình đi nơi nào tìm nhìn thấy hiểu bản đồ người. Được thôi. Tạm thời theo đi. Chân tráng nghe nói như thế, càng là kích động liền dập đầu ba cái dập đầu. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Đứng lên đi. Thấy đối phương còn quỳ, đã nghĩ làm cho đối phương lên, chỉ có điều chân tráng nhưng là cự tuyệt. Đại nhân ta nghĩ giết một người, kính xin đại nhân tắc thành. Lời này vừa ra, nhất thời để Tiêu Dương hơi nhướng mày. Ý nghĩ đầu tiên chính là, cái tên này mục tiêu tính quá mạnh mẽ. Bên này mới vừa ôm đùi, đã nghĩ được báo lại. Người muốn giết người. Vì sao giết hắn? Tiêu Dương nhưng là không có manh động, muốn nghe một chút đối phương giải thích. Mà chân trắng cũng là đủ trực tiếp, nhanh chân hướng về Thiết Lang Dòng binh đoàn trong đám người đi đến. Trực tiếp đem một tên trong đó người đàn ông trung niên kéo ra ngoài. Chân trắng ngươi khốn nạn muốn làm gì? Trung niên nam nhân kia cũng là có chút sợ hãi quát. Hoàn toàn không nghĩ tới chân trắng muốn giết dĩ nhiên là hắn. Đương nhiên là giết ngươi. Không thể làm như thế, ta là nghĩa phụ của ngươi. Người đàn ông trung niên muốn tránh thoát chân trắng tay, thế nhưng không biết bởi vì sao. Bất kể như thế nào dùng sức, đều là không cách nào tránh thoát cái kia bàn tay khô gầy. Mạnh mẽ đem nam nhân ngã xuống đất. Mà chân trắng cũng là vội vã quỳ xuống, hung hăng dập đầu ba cái. Đại nhân, người này giết ta nhà 308 miệng ăn, ta nghĩ giết hắn báo thủ. Người đàn ông trung niên biến sắc mặt, trong mắt lóe ra một vẻ kinh hoàng. Thế nhưng rất nhanh sẽ phục hồi tinh thần lại, vội vã bắt đầu giải thích. Đại nhân ngươi không thể nghe tiểu tử này nói bậy, ta nhưng là một cái người tốt ta. Không riêng như vậy. Tiểu tử này vẫn là một cái liếc mắt lang. Ngươi trung tiện, đánh rắm. Chân Tráng đột nhiên đứng lên, nếu muốn giết người đàn ông trung niên. Dừng lại, để hắn nói tiếp. Tiêu Dương nhưng là mở miệng ngăn cả nói. Chương 112, đánh giết ma lang. Tuy rằng Chân Tráng có chút không cam lòng, nhưng là vẫn làm lại quỳ xuống trên đất. Ta nuôi tiểu tử này 16 năm, hắn nhưng là muốn giết ta, đại nhân ngươi nói người này có tính hay không Bạch Nhãn Lang. Đại nhân, người này vẫn là kịp lúc diệt trừ. Đột nhiên nhẹ giọng nói. Tiêu Dương cười cợt, cũng không tiếp lời, mà là quay về Chân Trắng hỏi. Báo thù đi. Lời này vừa ra, hai người đều là sửng sốt. Đại nhân, tiểu tử này là Bạch Nhãn Lang, ngươi không thể tin hắn a. Người đàn ông trung niên có chút sợ hãi nói. Chân Trắng vội vã dập đầu lạy ba cái. Đa tạ đại nhân tất thành. Nói xong liền đứng lên, mang trên mặt vẻ tươi cười. Nụ cười này nhưng là làm cho người ta một loại ý lạnh thấu xương. Ta nuôi ngươi 16 năm, ngươi không thể giết ta. 16 năm. Chân Tráng cười cợt. Trực tiếp từ bên cạnh lấy ra một thanh đại đao. Ta đây một cánh tay trả lại ngươi 16 năm ân tình. Nói một đao chặt bỏ. Một luồng máu tươi phun ra. Cánh tay cũng là theo tiếng rơi trên mặt đất. Đột nhiên phát sinh một màn, trực tiếp để mọi người trợn tròn mắt. Mà Tiêu Dương cũng là hơi run run. Trong lòng lẩm bẩm một câu. Tiểu tử này là kẻ hung hãn. Chém cánh tay mình lông mày cũng không mang nhíu một cái. Ngươi mà người đàn ông trung niên trực tiếp bị sợ choáng váng. Cánh tay cho rằng ngươi đối với ta công ơn nuôi dưỡng, đủ chứ? Chân Tráng giữ tợn cười nói. Không không đừng có giết ta. Người đàn ông trung niên nào dám nói được rồi, đứng dậy muốn chạy trốn. Chỉ có điều mới vừa đứng lên, đại đao đã bổ tới. Không có bất kỳ lực cản, lưới dao đánh nát quần áo, chém vào trong máu thịt. Phù. Một đóa hào quang đỏ ngầu tỏa ra. Người đàn ông trung niên trực tiếp nằm trên mặt đất, có chút sợ hãi muốn quay đầu. Chỉ có điều, Chân Tráng nhưng là chém lung tung cùng. Cũng không đến xem, chính là một trận chém lung tung. Đừng có giết ta, đừng có giết ta, không. Mà người đàn ông trung niên ở trong tuyệt vọng, bị Chân Tráng chém chết. Một phút sau, Chân Tráng ngừng lại. Giờ khắc này người đàn ông trung niên đã đạt đến sủi cảo nhân bánh tiêu chuẩn. Cha mẹ, tỷ tỷ các ngươi nhìn thấy không? Ta thay các ngươi báo thủ. Một tiếng tê tâm liệt phế gào thét. Chân Tráng cũng bởi vì thể lực tiêu hao quá độ, hôn mê đi. Tiêu Dương một bước bước ra, đỡ lấy thiếu niên. Trong lòng thật khâm phục tiểu tử này. Mỗi ngày theo diệt tộc hung thủ cùng nhau, còn muốn đựng gì thế cũng không biết, quan trọng nhất còn muốn hiếu kính chính mình diệt tộc người. Thật không tệ tiểu tử. Đồng thời Tiêu Dương cũng là ném ra một quét hình, chuẩn bị nhìn Chân Tráng thương thế. Tên gọi, Chân Tráng trọng thương. Tu vi, võ giả thập tầng. Thể chất, ngày hoang thánh thể. Giới thiệu tóm tắt, có ngày hoang thánh thể người may mắn, ở thể tu dọc theo đường đi có kinh khủng thiên tư. Nhìn trong lòng thiếu niên, Tiêu Dương biểu thị có chút ngộng. Này gây bẹp tiểu tử, dĩ nhiên là thánh thể. Này chuyện cười có chút mở hơi quá. Chỉ bất quá bây giờ cũng không phải hoài nghi hệ thống thời điểm, ở không cứu tiểu tử này, một hồi nên đánh rắm. Trực tiếp mở ra hệ thống thương thành, rất nhanh sẽ tìm tới một loại ải tèm. Thiên chỉ tục chi cao. Nhìn một chút giới thiệu cùng giá cả. Có thể nói đều phù hợp Tiêu Dương ý nghĩ. Giá cả 10 vạn. Nếu như ở cao một chút Tiêu Dương thật mua không nổi. Bởi vì lúc trước cũng không còn lại vài đồng tiền, này không phải dựa vào cướp đoạt về bổn. Hơn nữa lần này cướp đoạt cũng không kiếm lời bao nhiêu tiền. Lần này, gần như 1/3 không còn. Trực tiếp mua. Nếu đối phương là cái gì thánh thể, vậy trước tiên ôi. Sau đó cố gắng có tác dụng lớn còn nói bất định đây. Trực tiếp ở Thiết Lang Dòng binh đoàn trước mặt lấy ra thiên chỉ tục chi cao, sau khi đem Chân Tráng cánh tay nhặt lên. Căn cứ nói rõ, cho Chân Tráng cánh tay lau một đều đều. Sau khi xoa bóp đi tới, mua một khối băng gạc, lại giúp tiểu tử này gô lên. Tiêu Dương có thể nói là nhọc lòng. Làm xong tất cả những thứ này, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Thiết Lang Dòng binh đoàn. Giờ khắc này Thiết Lang Dòng binh đoàn đều ở tê dại trong trạng thái. Dĩ nhiên có thể nối liền của tay, loại năng lực này đã vượt qua võ hầu thủ đoạn. Chuyện không biết cấm liền bắt đầu hầu nghĩ. Rất nhanh, Tiêu Dương thực lực liền đạt đến võ vương. Một tên cường đại võ vương cường giả. Các ngươi muốn chết như thế nào? Chân mày cau lại, thản nhiên nói. Đại nhân. Tha mạng A. Chúng ta đồng ý cho ngươi làm nô lệ. Ta muốn các ngươi có ích lợi gì, đánh nhau các ngươi đánh thắng được nó sao? Nói đưa tay chỉ nằm nhoài tại chỗ ngủ say như chết Huyền Băng Bạch Hổ. Thiết Lang Dòng binh đoàn đều là lắc đầu một cái. Đừng xem miêu dài đến có chút manh, đây chính là thứ thiệt yêu vương. Cho bọn họ 10 cái mệnh, cũng không đủ đối phương đánh một hát xì. Đều cho ta nhắm mắt lại. Mặc dù có chút không tình nguyện, thế nhưng nghĩ đến võ vương mạnh mẽ. Không ít người vẫn là đem con mắt nhắm lại. Yên tâm, ta ra tay kẻ trộm ổn, các ngươi nên không cảm giác được chỗ đau, cũng đã chết rồi. Nghe nói như thế, không ít người đều là dùng mình một cái. Cho ngươi nhắm mắt ngươi không nghe sao. Trong đó cũng có người muốn liều mạng một lần, một đôi mắt trợn lên lão đại. Mà Tiêu Dương cũng không quán đối phương. Đi qua chính là một đao. Giết chết đối phương. Phi. Không có tiền còn có mặt mũi. Ấm áp máu tươi lắp bắp đến những người khác trên người, đều là không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Nhưng cũng không dám mở mắt. Đều cho ta nhắm mắt, ta muốn bắt đầu rồi. Nói, một cái tay nhấc lên huyền băng bạch hổ, một cái tay gánh chân tráng hướng về một phương hướng rời đi. Một đám tầng dưới chốt võ giả, có giết hay không không hề khác gì nhau. Tiên đoạn, tuy rằng ít một chút, thế nhưng sau đó gặp phải nhiều cướp mấy lần, không phải hơn nhiều. Thiên Dương sư huynh căn cứ tình báo, đây chính là đầu kia ma lang nơi đặt chân. Một tên Thanh Sơn Tông đệ tử, duỗi tay chỉ vào một chỗ động nói rằng. Ngụy Thiên Dương con mắt hơi nheo lại. Được. Đuổi nửa tháng, rốt cục đuổi kịp. Có chút hưng phấn nói. Đồng thời chạm đích quay về phía sau mọi người nói. Chuẩn bị một chút, một hồi đánh giết ma lang. Tốt Thiên Dương sư huynh. Là Thiên Dương sư huynh. Chúng Thanh Sơn Tông đệ tử gật gù, cũng đã cởi xuống binh khí của chính mình, chuẩn bị chiến đấu. Một hồi các ngươi đi phóng hỏa, trực tiếp đem tên kia dẫn ra. Ngụy Thiên Dương nhỏ giọng an bài. Rất nhanh, một đám Thanh Sơn Tông đệ tử đều là mặc giáp ra trận. Kha kha. Chỉ bằng này ma hạt linh giáp, đầu kia ma lang cũng đừng nghĩ phá tan chúng ta phòng ngự. Tôn Tiểu Nhã cười hì hì nói. Lời này vừa ra, mọi người tự tin tăng nhiều. Bọn họ lần này đi ra, có thể nói phải chuẩn bị đầy đủ. Ba bộ ma hạt linh giáp, một cái trung phẩm linh khí. Cũng là vì đối phó thực lực này tổn thất lớn ma lang. Đại gia cẩn thận một chút, đừng làm cho cái kia ma lang nghe được. Ngụy Thiên Dương nhỏ giọng nói. Cái kia ba tên trên người mặc ma hạt linh giáp Thanh Sơn Tông đệ tử, đều là gật gù. Chỉ thấy ba người cẩn thận từng ly từng tí một tiêu sái đi qua. Rất nhanh, lấy ra ba cái chiếc lọ, hướng về bên trong làm mất đi đi vào. Sau một khắc, lửa lớn rừng rực giấy lên. Nhất thời, ngay sau đó lượng lớn khói đặc xuất hiện. Bay thẳng đến hầm ngầm nơi sâu xa lan tràn. Cũng tại lúc này, chúng Thanh Sơn Tông đệ tử, phân bố ở hai bên, Ngụy Thiên Dương nhưng là chặn ở cửa động vị trí. Hắn chuẩn bị chính diện chống lại, những đệ tử khác hiệp trợ. Đại gia chuẩn bị kỹ càng, thiên kia lập tức liền sẽ ra tới. Là Thiên Dương sư huynh. Rõ ràng. Chúng đệ tử cùng kêu lên trả lời một câu. Mà hầm ngầm nơi sâu xa, một đôi màu đỏ tươi con mắt đột nhiên mở. Giống. Rít gào trầm trầm tiếng vang lên. Vèo. Sau một khắc, bay thẳng đến cửa động phương hướng phóng đi. Chương 113, mỗi ngày có chuyện làm ăn. Đã ở đồng thời, Ngụy Thiên Dương cũng là nhận ra được phía dưới dị động. Vội vã lên tiếng nhắc nhở. Đại gia chú ý, xuất sinh kia phải ra khỏi đến rồi. Lời này vừa ra. Vũ khí trong tay đều là chuyện không biết cấm cầm càng chặt. Đây chính là một con đại yêu sư thập tầng yêu lang, coi như bị thương, bọn họ vẫn còn có chút căng thẳng. Đột nhiên, lửa cháy hừng hực bên trong xuất hiện một vệt hồng mang. Đến rồi. Một vệt bóng đen trực tiếp từ trong ngọn lửa lao ra. Ngụy Thiên Dương toàn lực bạo phát một chiêu kiếm. Đột nhiên đâm ra. Kinh khủng kiếm khí bạo phát. Vèo. Những người khác cũng đều là học theo giam giáp, đột nhiên bổ ra vũ khí trong tay. Trong nháy mắt, mười mấy thanh binh khí toàn bộ rơi vào ma lang trên người. Phù phù phù. Huyết hoa càng là bắn tung tóe mọi người một mặt. Ngụy Thiên Dương càng là đem nửa thanh trường kiếm đâm vào yêu lang con mắt. Xong rồi. Thấy cảnh này, trong lòng mọi người đều là vui vẻ. Vừa mới chuẩn bị chúc mừng, một luồng sức mạnh cuồng bạo vang ra mọi người. Cái gì? Ngụy Thiên Dương cũng là vội vã nhảy ra. Đột nhiên biến cố để hắn có chút không ứng phó kịp. Gào. Cũng không biết là không phải trên người chỗ đau, ma lang phát sinh rít lên một tiếng. Đã ở giờ khắc này, mọi người cũng là thấy rõ truyền thuyết này bên trong ma lang. Chỉ thấy đây là một đầu màu đen yêu lang, đỉnh đầu mọc ra một viên một sừng, miệng đầy đều là sắc bén hàm răng. Động thủ. Phục hồi tinh thần lại mọi người làm lại xông lên trên. Nghiệt xúc chết. Ngụy Thiên Dương càng là bùng nổ ra toàn bộ sức mạnh. Chết. Chỉ bằng các ngươi. Ma lang lộ ra vẻ tươi cười, có chút đùa ngược nói. Lời này vừa ra, mọi người đều kinh. Mà Ngụy Thiên Dương càng là bởi vì. Này một câu nói, xì hơi. Dẫn đến trên tay sức mạnh không đủ. Ma lang càng là nắm lấy cơ hội, đột nhiên nhảy lên, hướng về Ngụy Thiên Dương tắt tới. Không được. Tuy rằng ra sức chống đối, nhưng là vẫn bị cắn trúng rảnh tay cánh tay. Nhất thời huyết nhục chia lịa, máu tươi hào hào chảy. Mọi người đang thấy cảnh này, cũng là phục hồi tinh thần lại. Miệng nói tiếng người, yêu hầu. Một tên Thanh Sơn Tông đệ tử sợ hãi nói. Yêu hầu. Hơn nữa cũng bởi vì, nay một câu nói, cũng đều là biết trước mắt đối phó, không phải một con bị thương đại yêu sư, mà là một con yêu hầu cảnh ma lang. Trong ngáy mắt, hoảng sợ lan tràn. Chạy! Chúng ta đánh không lại hắn. Cũng không biết ai hô một câu, một đám người không chút do dự nào, chạm đích bỏ chạy. Cho ngươi mùi vị có chút kỳ quái, ta đi trước nuốt bọn họ. Ma lang bẹp một hồi miệng. Sau đó cũng không quay đầu lại hướng về những người khác đuổi theo. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Không muốn ăn ta, thịt của ta ăn không ngon, đi ăn Trương sư đệ. Giang giác. Mà trả lời hắn nhưng là cắn đứt cái cổ thanh ấm của. Đáng chết. Không thể ở đây ngồi chờ chết, nhất định phải rời đi. Ngụy Thiên Dương nhìn thấy ma lang đuổi theo những người khác, liền chuẩn bị chạy trốn. Cũng tại lúc này, hắn thấy được chính đang chạy trốn Tôn Tiểu Nhã. Cũng là vội vã đuổi theo. Tôn Tiểu Nhã là Thanh Sơn Tông trưởng môn gái một, nếu như cứu, sau đó đường nên bằng phẳng một ít. Tôn sư muội nhanh hơn ta trên lưng đến. Ngụy Thiên Dương hô. Mà Tôn Tiểu Nhã đầu tiên là do dự một chút, thế nhưng rất nhanh cũng là biết, nếu như dựa vào chính mình thực lực chạy trốn, hơn nửa muốn chôn vùi miệng sói. Cắn răng một cái, liền bò lên Ngụy Thiên Dương lưng. Sư minh, chúng ta không cứu bọn họ sao? Lúc này, nhìn thấy một tên sư muội bị một cái cắn rơi mất đầu, Tôn Tiểu Nhã đau lòng nói. Chúng ta cứu không được, thời điểm như thế này, chúng ta nhất định phải bảo đảm an toàn của mình, mới có thể cho sư đệ các sư muội báo thủ. Một bên trả lời Tôn Tiểu Nhã vấn đề, vừa bắt đầu lao nhanh. Ta biết rồi. Nghe xong giải thích, Tôn Tiểu Nhã liền rơi vào trầm mặc. Mà phía sau thỉnh thoảng sẽ nhớ tới, các sư huynh sư tỷ tiếng kêu thảm thiết. Nhưng cũng không dám quay đầu nhìn lại. Đem ngoài hắn ra Thanh Sơn Tông đệ tử giải quyết sau khi, ma lang liếm môi một cái. Mùi vị rất tốt, thời gian thật dài không ăn thống khoái như vậy. Lộ ra một tia tà tà nụ cười. Vốn là ma lang là bị thương, hơn nữa thương còn không khinh. Bước đi cũng thành vấn đề. Vốn tưởng rằng lần này chết chắc rồi, liền tùy tiện tìm một chỗ động. Nhưng là không nghĩ tới trong đó thậm chí có một cây quý giá ngàn năm linh dược. Ma lang nhìn thấy cứu mạng gì đó, trực tiếp một cái nuốt. Ngàn năm linh dược không riêng khôi phục thương thế của nó, còn để nó tiến thêm một bước, đặt đến yêu hầu cảnh. Nếu không vận may của ta được, ngày hôm nay sợ là thật muốn cắm ở các ngươi trong tay. Đang khi nói chuyện, ngẩng đầu lên nhìn về phía xa xa Ngụy Thiên Dương chạy trốn phương hướng. Ngươi cảm thấy chạy thoát sao? Phát sinh một trận khiến người ta ghê răng tiếng cười. Vừa cái kia một cái không phải là bạch cắn, ma lang đã nhớ kỹ Ngụy Thiên Dương khí tức. Chỉ cần không xuống mưa to, hắn là có thể tìm được hai người. An no, là thời điểm cũng nên vận động một chút. Trực tiếp hồi ức Ngụy Thiên Dương. Sư muội chúng ta nhất định có thể chạy đi. Ngụy Thiên Dương an ủi Tôn Tiểu Nhã. Kỳ thực trong lòng cũng là đang ám chỉ chính mình. Hắn giờ phút này cũng là tính không tới. Chưa kịp Tôn Tiểu Nhã trả lời, liền nghe đến một tiếng không mặn không nhạt thanh âm của từ sau mới truyền đến. Ta cảm giác các ngươi trốn không thoát. Lời này vừa ra, hai người đều là dùng mình một cái. Tôn Tiểu Nhã cũng là quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một con ma lang đã đuổi theo. Không tốn thời gian dài, sẽ triệt để vượt qua hai người. Nhìn phía sau cấp tốc đuổi theo ma lang. Tôn Tiểu Nhã trong mắt thường đỏ, có chút nghẹn ngào hỏi. Sư Minh, chúng ta muốn chết phải không? Sẽ không, chúng ta sẽ không chết. Ngụy Thiên Dương nhưng là cắn răng kiên trì, hắn làm sao có thể chết tại đây trồng trọt mới, phải nghĩ biện pháp thoát hiểm. Ngẩng đầu nhìn hướng bốn phía, muốn tìm kiếm một chút hy vọng sống. Chỉ có điều, phóng tầm mắt nhìn, đó là một đường bằng thẳng, tại đây trồng trọt hình thượng nhân làm sao có khả năng chạy thoát. Liền muốn từ bỏ lúc, khoe mắt liếc về hai người. Được cứu rồi. Nhất thời tâm hỉ nói. Ngay sau đó liền hướng về người kia phương hướng chạy đi. Ngụy Thiên Dương giờ khắc này trong lòng chính là, có thể sống một giây là một giây, sinh tử của người khác cùng hắn cùng làm. Ngươi không chạy thoát được đâu, không bằng dừng lại, ta cho ngươi một thoải mái, liễu lo điệp. Ma lang nhìn liều mạng lao nhanh Ngụy Thiên Dương, không nhịn được lộ ra một nụ cười. Nếu không nó giờ khắc này ăn có chút no, chuẩn bị vận động sau khi ăn nữa, hai người này đã sớm chết rồi. Đồng thời, ma lang cũng là phát hiện xa xa thật giống có hai người. Càng là không nhịn được dễ cận nói. Đê hèn nhân tộc, vì mình, tình nguyện trừ tộc nhân tính mạng. Liếc mắt liền thấy mặc vào, đâm qua, Ngụy Thiên Dương kế vặt. Vì nên hợp cái tên này, càng là cố ý đổ đầy một ít tốc độ. Nó muốn nhìn chó cắn cho thật là tốt đùa. Nhanh hơn chút nữa, ta phải cứu. Ngụy Thiên Dương hai mắt đỏ đậm, cắn răng kiên trì. Đại nhân, bên kia có hai người, thật giống đang chạy trối chết. Chân tráng ngẩng đầu nhìn một chút. Toàn bộ cánh tay trái bị băng bó bao lấy nghiêm nghiêm thật thật. Tuy rằng cụt tay tiếp thượng, thế nhưng muốn bình thường sử dụng, không ảnh hưởng tu luyện về sau, nhất định phải tĩnh dưỡng 7 ngày. Ta biết. Tiêu Dương đã sớm nhận ra được hai người khí tức, thậm chí càng mặt sau ma lang khí tức hắn đều cảm thấy. Hắn vẫn ôm người không phạm ta, ta không phạm người nguyên tắc. Chỉ bất quá hắn rất nhanh sẽ phát hiện, hai người kia thật giống đem ma lang hướng về phía bên mình đưa tới. Muốn kéo ta xuống nước sao? Khoe miệng hơi vung lên, Tiêu Dương biết, lại có chuyện làm ăn có thể làm. Đột nhiên phát hiện ở yêu thú rừng rậm làm cướp đoạt cũng là một cái lựa chọn tốt. Mỗi ngày có chuyện làm ăn, cướp đoạt đoạt được khoản thu nhập càng là đã vượt qua chính mình cần mẫn khổ nhọc lấy được khoản thu nhập. Chương 114, giết cha đoạt vợ mối hận. Giờ khắc này Tiêu Dương nội tâm phát sinh một ít biến hóa tế nhị. Hắn đang nghĩ, mình là không phải trực tiếp đi làm giặc cướp đặt được, đến tiền rất nhanh. Chỉ có điều, trong lòng lý trí lần thứ hai chiếm lĩnh đỉnh cao, bỏ đi cái ý niệm này. Hắn đường đường xuyên qua nhân sĩ, làm sao có thể làm loại kia hoạt động, muốn làm cũng phải là bị động, chờ người khác đưa tới cửa, mình ở cướp. Nói như vậy, mình coi như đoạt đối phương, mình cũng là chiếm để ý. Suy nghĩ vấn đề hội này thời gian, Ngụy Thiên Dương đã chạy lại đây. Khi thấy Tiêu Dương lúc, rõ ràng sửng sốt một chút. Là ngươi. Thế nhưng rất nhanh sẽ phản ứng lại. Cũng tốt, như loại người như ngươi, nên cũng không có cái gì bối cảnh, hiện tại cho ngươi một cái nhiệm vụ, cho ta ngăn trở đầu kia yêu lang. Ngươi tính là thứ gì? Chân Tráng có chút nhìn không được. Ở trong mắt hắn, Tiêu Dương không riêng gì một tên võ vương cường giả, hay là hắn ân nhân cứu mạng, làm sao có thể để cho người khác sỉ nhục. Ngụy Thiên Dương ngày hôm nay vẫn kìm nén nổi giận trong bụng. Bây giờ lại bị một tên võ giả nhục nhã, rốt cục nhịn không được. Hai người, cùng một người, ở ma lang trước mặt không hề khác gì nhau. Giơ tay liền chuẩn bị một chưởng đập chết đối phương. Lữ Lo Điệp. Thực sự là một hồi vở kịch lớn. Ma lang cũng ở đây cái thời điểm chạy tới, thâm trầm cười nói. Rõ ràng đã chuẩn bị kỹ càng xem kịch vui. Hơn nữa vì trò hay mau chóng trình diễn, càng là lại là bỏ thêm một cây đuốc. Các ngươi bốn người, chỉ có thể có hai người sống sót, lựa chọn thế nào liền xem các ngươi chính mình. Gần như cùng lúc đó, Ngụy Thiên Dương trong mắt lóe ra một vẻ sắc ý. Ma lang, đã bị hắn trở thành một chút hy vọng sống. Xem ra các ngươi không gặp may, ta muốn tự tay giải quyết các ngươi. Nói càng là thả xuống sửng sốt Tôn Tiểu Nhã. Liền hướng về Tiêu Dương hai người đi đến. Mà Tôn Tiểu Nhã nhìn mình Thiên Dương sư huynh, nhưng là tràn đầy cảm giác xa lạ. Trong mắt lóe ra một tia dãy rủa. Cuối cùng vẫn là há mồm ngăn lại nói. Sư huynh, bọn họ là vô tội, nếu không chúng ta, bọn họ sẽ không tao ngộ kiếp nạn này. Nói càng là nghĩ đến những kia chết đi đồng môn, nước mắt không cầm được lưu lại. Ha ha ha. Ngụy Thiên Dương nhưng là nở nụ cười. Cười điên cuồng. Lắc lắc đầu nói rằng. Sư muội, ngươi còn nhỏ, không hiểu thế giới hiểm ác, trở lại quá mấy năm, ngươi liền biết cách làm của ta là đúng. Nói đã nắm chặt nắm đấm, hướng về Chân Tráng đánh tới. Đang lúc này, bên cạnh né qua một đạo tàn ảnh, ngay sau đó Ngụy Thiên Dương nắm đấm cũng là bị người ngăn trở. Sư huynh, sau đó ta mặc kệ, hiện tại ta cảm thấy chúng ta sai rồi, cho người khác đưa tới tai họa. Tôn Tiểu Nhã lệ rơi đầy mặt nói. Vì lẽ đó sư huynh, ta van cầu ngươi buông tha bọn họ đi. Ngụy Thiên Dương tay chậm rãi buông xuống hạ xuống. Trong mắt xuất hiện do dự, ngẩng đầu nhìn hướng về Tôn Tiểu Nhã. Đột nhiên giơ tay. Chính là một cái tát vỗ tới. Ngươi đàn bà thúi muốn chết, không muốn mang tới ta. Đùng. Lanh lảnh bạt thai thanh. Tôn Tiểu Nhã càng là bởi vì. Này lòng bàn tay, ngã xuống đất. Khoe miệng phun ra một tia máu tươi. Mà trong mắt càng là lộ ra thật sâu không thể tin được. Cái kia đã từng cực kỳ thương yêu chính mình Thiên Dương sư huynh, dĩ nhiên đánh chính mình. Ngươi. Không thể tin cái ngón tay Ngụy Thiên Dương, nhưng là không lời nào để nói. Ngươi cái gì ngươi, ngươi đàn bà thúi. Thật sự cho rằng lão tử yêu thích ngươi, nếu không cha là tông chủ, ta sẽ định bợ ngươi. Nói càng là nhấc chân muốn đá Tôn Tiểu Nhã. Tôn Tiểu Nhã khả năng cũng là không chịu nổi lớn như vậy đả kích, nhắm chặt mắt lại. Vành. Một tiếng vang trầm thấp. Nhưng là không có bất kỳ đau xót. Cô nàng, như ngươi vậy không thể được, chết như vậy rất đáng tiếc. Một đạo lưu manh vô lại thanh âm của truyền vào trong tai. Tôn Tiểu Nhã cũng là đột nhiên mở mắt ra. Là ngươi. Chỉ thấy Ngụy Thiên Dương công kích. Bị Tiêu Dương ung dung hóa giải. Giờ khắc này chính một mặt nụ cười nhìn mình, nhất thời Tôn Tiểu Nhã khuôn mặt từng đỏ. Không sai, chính là buồn xuất ca. Nói càng là một quyền đánh ra. Vành. Bởi tốc độ quá nhanh, Ngụy Thiên Dương chỉ kịp bảo vệ ngực, thế nhưng trên nắm tay sức mạnh quá to lớn. Ngụy Thiên Dương trực tiếp rút lui ba bước mới đứng vững thân hình. Có chút kinh ngạc nhìn Tiêu Dương. Ngươi không phải đại võ sư một tầng. Kinh ngạc hỏi. Nhưng là bị Tiêu Dương không nhìn thẳng. Hắn giờ phút này chính đưa tay nâng dậy Tôn Tiểu Nhã. Cô nàng không muốn chiến đất, trước lên. Tôn Tiểu Nhã nhưng là liền đầu cũng không dám ngẩng lên, khẽ gật đầu, phát sinh một tiếng thanh âm yếu ớt. Dạ. Thấy cảnh này, Ngụy Thiên Dương chua. Dưới cái nhìn của hắn, Tiêu Dương tuy rằng không phải đại võ sư một tầng, thế nhưng nên cũng sẽ không quá mạnh mẽ. Nếu không cánh tay hắn bị thương, vừa thua thiệt tuyệt đối không phải là hắn. Trả lại. Tiêu Dương chân mày cau lại. Biết nhất định phải cho cái tên này tới một lần tàn nhẫn, mới có thể làm cho người này trường trí nhớ. Ta đánh đập sư huynh ngươi, ngươi sẽ không kiến nghị chứ. Tiêu Dương cúi đầu nhìn Tôn Tiểu Nhã nói rằng. Mà Tôn Tiểu Nhã nhưng là đỏ mặt lắc lắc đầu. Vậy thì tốt. Lời còn chưa dứt Tiêu Dương bóng người liền biến mất rồi. Đang chuẩn bị công kích Ngụy Thiên Dương trực tiếp sững sờ ở tại chỗ, vô cùng kinh ngạc nhìn về phía bốn phía. Quá nhanh. Sắp tới con mắt đều theo không kịp. Sư muội của ngươi đã đồng ý ta đánh ngươi. Vang lên bên tai một thanh âm. Ngay sau đó Ngụy Thiên Dương chỉ cảm thấy bụng đau xót. Cả người liền bay ngược ra ngoài. Phù. Ngươi làm sao sẽ nhanh như vậy? Ngụy Thiên Dương có chút sợ hãi nói. Hắn hoàn toàn không ớ sức lực chống đỡ lại. Nhanh. Chỉ có điều Tiêu Dương sắc mặt nhưng đen. Loại này chữ có thể sử dụng ở trên thân nam nhân sao? Muốn ăn đòn. Tuyệt đối là đang muốn ăn đòn. Trực tiếp lần thứ hai gần người, nhấc chân liền muốn cho đối phương một cước. Chờ chút, hai người chúng ta mạnh như vậy, chúng ta liên thủ hoàn toàn có cơ hội chạy thoát. Ngụy Thiên Dương muốn dùng sống tiếp đánh động Tiêu Dương. Chỉ có điều Tiêu Dương nhưng là không hề bị lay động, trên chân động tác đó là không giảm chút nào. Oanh oanh oanh. Liên tiếp ba kỹ trùng chân. Ba chân qua đi, Ngụy Thiên Dương càng là bởi vì đau đớn, giống như cái con tôm cuộn mình thành một cầu. Ho khan một cái. Khoe miệng càng là tràn ra tới máu tươi. Ta chết đi, ngươi cũng đừng muốn sống. Ngụy Thiên Dương hai mắt dường như muốn phun lửa giống như vậy, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Dương. Giờ khắc này hắn ngũ tạng bị hao tổn nghiêm trọng, đã không có chạy đi hy vọng, vì lẽ đó cũng là bất cứ giá nào. Cái này ngươi không cần lo lắng, bên kia con chó con không dám làm gì ta. Tiêu Dương nhưng là không thèm để ý nói. Đang xem đùa ma lang nhưng là sững sờ ở tại chỗ. Con chó con. Thậm chí cảm giác mình xuất hiện ảo thính. Qua một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại. Người này tộc sợ là ăn gan hùm mật báo con, lại dám nói nó là con chó con. Nói chung chán sống, tuyệt đối là chán sống. Phàm là có chút đầu óc người, cũng sẽ không nói ra những lời này. Phù. Ha ha ha. Lần này ngươi nghĩ bất tử cũng khó khăn. Ngụy Thiên Dương cất tiếng cười to lên. Nếu như vừa Tiêu Dương còn có cơ hội chạy trốn, lần này là triệt để không còn. Một con cường đại ma lang bị hắn nói thành con chó con. Loại này cứu hận, có thể so với giết cha đoạt vợ mối hận. Ma lang tuyệt đối sẽ đánh bạc tính mạng, truy sát Tiêu Dương. Ha ha, ngươi hết ngồi đáy giếng, đại nhân mạnh mẽ ngươi vinh viễn sẽ không biết. Chân Tráng cười lạnh một tiếng. Ở trong mắt hắn, Tiêu Dương chính là vô địch tượng trưng. Hừ, đây thực sự là một buồn cười chuyện cười. Chương 115, cho ta làm thú cưới. Rốt cục, ma lang di chuyển, chậm rãi hướng về Tiêu Dương đi tới. Ngươi vừa nói ta cái gì, ta không có nghe rõ. Trên người bùng nổ ra kinh khủng sát ý, lạnh lùng chất vấn. Tiêu Dương liếc mắt một cái ma lang, một con gặp may đúng dịp đột phá ra hỏa, ở trước mặt mình trang bị sói đuôi to. Trong lòng chỉ muốn nói một câu. Ngươi sợ là không chịu đựng qua xã hội đánh đập. Đại miêu. Lại đây dễ dỗ chó chết bầm này làm sao làm cẩu. Huyền băng bạch hổ trong mắt lóe ra một tia không quen. Rõ ràng cho thấy không muốn tiếp công việc này, một con vừa đột phá chó con, cũng xứng nó ra tay. Chỉ có điều, ở Tiêu Dương mệnh lệnh ra, nó không thể không đứng dậy. Ngụy Thiên Dương cùng ma lang đều cũng có chút thấp thỏm nhìn. Chỉ lo thật đi ra một nhân vật khủng bố. Sau một khắc, một con da rẻ trắng như tuyết, đi bước tiểu mèo mèo đi tới. Khi thấy con mèo này, Tôn Tiểu Nhã con mắt hơi sáng ngời. Là nhỏ mèo. Nhỏ giọng nói rằng. Cũng tại lúc này, hai đạo tiếng cười nhạo vang lên. Ha ha ha. Cười chết ta cho rằng nhiều tàn nhẫn đây. Liền này. Ngụy Thiên Dương càng là cười ra nước mắt. Có thể là cười phạm vi quá lớn, liên lụy đến vết thương, không nhịn được phun ra hai cái máu. Người muốn chết. Ma lang cũng là triệt để nổi giận. Nó đã có thể xác định mình quả thật bị đùa bỡn. Mặc kệ nó làm sao cảm ứng huyền băng bạch hổ khí tức, chiếm được kết quả đều là một con phổ thông mèo. Các ngươi đây là đánh cho ta răng tế sao? Cười lạnh một tiếng. Ma lang liền muốn đem trận trò khôi hài kết thúc. Đi thẳng tới huyền băng bạch hổ bên cạnh, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, liền chuẩn bị nuốt này con mèo nhỏ. Chỉ có điều một bóng người xinh đẹp xuất hiện. Đem hết toàn lực chém ra một kiếm. Kiếm khí rơi vào ma lang trên người, nhưng là không thể phá tan phòng ngự. Xong. Ta muốn chết rồi. Thấy mình công kích không có hiệu quả, Tôn Tiểu Nhã tuyệt vọng nhắm mắt lại. Chỉ có điều ở trước đó, nàng trước một bước ôm lấy huyền băng bạch hổ. Lâm thời trước ôm đáng yêu như thế miêu, cũng đáng. muốn chết ta tắc thành ngươi. Ma lang trực tiếp chuyển biến phương hướng, hướng về Tôn Tiểu Nhã tắc tới. Chỉ có điều, thấy lạnh cả người đột nhiên đến. Để ma lang từ đầu tới đuôi dùng mình một cái. Có chút sợ hãi nhìn Huyền Băng Bạch Hổ. Trong nháy mắt, nó cảm nhận được mùi chết chóc. Ngươi, là ai? Một nho nhỏ yêu hầu cũng dám ở bản vương trước mặt làm dữ. Huyền Băng Bạch Hổ trên người khí tức bạo phát. Thân là yêu vương khí tức nghiêng mà ra. Nguyên bản ngông cuồng tự đại ma lang chỉ cảm thấy khó thở. Hơn nữa trong đầu xuất hiện một nhân vật khủng bố. Đó là một con sống ngàn năm yêu thú, có thể nói phải toàn bộ yêu thú hoang nguyên vua không ai. Đồn đại đó là một toàn thân trắng như tuyết bạch hổ. Nghĩ tới đây, ma lang cẩn thận từng ly từng tí một đánh giá Huyền Băng Bạch Hổ. Càng xem càng hoảng sợ, càng xem càng sợ sệt. Bởi vì trước mắt con mèo này dĩ nhiên phi thường phù hợp trong truyền thuyết bạch hổ hình tượng, chỉ là chênh lệch một đôi màu trắng cánh. Ngươi là Bạch Hổ Vương đại nhân? Có chút khiếp đảm hỏi. Hừ, chính là bản tọa. Huyền Băng Bạch Hổ hừ lạnh một tiếng, cũng là thừa nhận. Trong nháy mắt, ma lang liền cảm thấy gân cốt bị người rút đi, toàn bộ lang đều là tê liệt trên mặt đất. Nó là nằm mơ cũng không nghĩ đến, trong truyền thuyết Bạch Hổ Vương dĩ nhiên sẽ lấy mèo trắng hình tượng xuất hiện. Bạch Hổ Vương thượng tha mạng, thú nhỏ không biết là vương thượng, lúc này mới phạm vào lớn như vậy tội. Ma lang trực tiếp nằm trên mặt đất, sợ hãi nói. Tôn Tiểu Nhã nhưng là có chút không dám tin tưởng nhìn trong lòng Huyền Băng Bạch Hổ. Chỉ cảm thấy phi thường khó mà tin nổi. Nho nhỏ này mèo trắng dĩ nhiên là một con yêu vương. Sung sục. Sau một khắc, có chút hoang mang ném đi ra ngoài. Cũng may là Huyền Băng Bạch Hổ thân thủ, an ổn rơi xuống đất. Đồng thời, có chút u oán quay đầu nhìn lại. Thế nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Mà đi tới ma lang bên cạnh, trực tiếp nhảy một cái nhảy ở đối phương trên đầu. Có cần hay không bản vương cho ngươi đánh bữa ăn ngon? Ma lang đột nhiên run run một cái. Con tờ mờ đánh cho ta giang tế, nó hiện tại cũng hoài nghi chính mình có thể hay không bị người bữa ăn ngon. Không dám không dám. Nằm trên mặt đất đó là không dám làm một cử động nhỏ nào. Chỉ lo quấy nhiều đến Huyền Băng Bạch Hổ. Ngụy Thiên Dương đồng tử, con ngươi thu nhỏ lại, chỉ cảm thấy ngực khí huyết cuồn cuộn. Một cái nghịch máu phun ra, ngay sau đó cả người đều trở nên hể vải lên. Yêu yêu vương, sao có thể có chuyện đó, tiểu tử kia làm sao có khả năng có một con yêu vương. Nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Lời ấy dường như để tỉnh hắn. Một tên đại võ sư làm sao có khả năng nắm giữ yêu vương, này cái gì Bạch Hổ Vương thượng nhất định là đồ giả, tác phẩm rợm. Đúng, cái tên này nhất định là đồ giả, tác phẩm rợm. Nghĩ tới đây, Ngụy Thiên Dương lộ ra một trận điên cuồng nụ cười. Ha ha ha. Ma lang ngươi chất thải, như thế đê hèn hành động ngươi cũng tin, cái kia mèo trắng tại sao có thể là một con yêu vương. Ngươi này phế cẩu, không nhìn rõ người phế cẩu. Ngụy Thiên Dương điên cuồng kêu gào. Đột nhiên biến cố, để mấy người đều là hơi có chút kinh ngạc. Chỉ có điều rất nhanh sẽ khôi phục như cũ. Ngụy Thiên Dương rõ ràng cho thấy không tiếp thụ được hiện thực, điên mất rồi. Chỉ có điều, một bên ma lang cũng mặc kệ đối phương thật điên, hay là giả điên, giờ khác này nó một đôi mắt đã gắt gao khóa chặt Ngụy Thiên Dương. Nếu như Huyền Băng Bạch Hổ không ở, nó tuyệt đối sẽ trong nháy mắt xé nát này đổ con lợn người bình thường. Hiện tại chỉ có thể trước nhẫn nhịn. Chờ sau này có cơ hội ở giết đối phương. Đại miêu ngươi dạy dỗ thế nào rồi? Thiêu Dương cảm giác gần đủ rồi, liền chuẩn bị rời đi. Tuy rằng nơi này là nguồn nước không giả, thế nhưng đến uống nước yêu thú cũng không nhiều. Thậm chí ở Thiêu Dương giết mấy làn sóng sau khi, không ít yêu thú cũng không dám đến rồi. Tiếp tục chờ đợi cũng không có cái gì ý nghĩa. Không bằng dựa theo chân tráng bản đồ đi tìm một chút, cố gắng vẫn đúng là có thể tìm tới bảo tàng còn nói không cho phép đây. Vì lẽ đó hắn chuẩn bị mau chóng đi vào. Cái tên này xử lý như thế nào? Huyền Băng Bạch Hổ nhàn nhạt hỏi. Làm thịt. Một con sống sót ma lang, cùng một con chết rồi ma lang, đối với hắn đến nói không có gì khác nhau. Nguyên bản còn giữ được bình tĩnh ma lang, khi nghe đến muốn giết mình, nhất thời ngồi không yên. Vương thượng tha mạng A. Tiểu nhân có mắt như mù, đụng phải hai vị, kính xin hai vị tha ta đây một hồi. Ma lang nằm trên mặt đất run lẩy bẩy. Chút nào không nhắc lên được bất kỳ ý niệm phản kháng. Nó biết phản kháng chỉ có một cái kết quả, đó chính là một con đường chết. Chỉ có thần phục mới có một chút hy vọng sống. Nhìn dáng vóc tiểu tụy ma lang, Huyền Băng Bạch Hổ lại là không nắm chắc được chủ ý. Này nếu như đặt ở trước, đối phó loại này run rế, giơ tay đập chết chính là. Thế nhưng hiện tại có lời nói quyền chính là Tiêu Dương. Giải quyết thế nào? Nhìn cầu xin ma lang, cảm giác thực lực của người này hẳn là sẽ không quá kém. Trong thời gian ngắn hắn tuyệt đối kỵ không lên Huyền Băng Bạch Hổ. Cho ta làm thú cưới ngươi có nguyện ý hay không? Liền há mồm hỏi. Gần như cùng lúc đó, ma lang liền vội vàng gật đầu, hiện tại nó đó là một lòng muốn còn sống. cái gì tôn nghiêm loại hình cái khác tất cả cút đi sang một bên.
Đồng ý, đồng ý, đại nhân ta đồng ý.
Buổi sáng mới vừa trở thành yêu hầu cảnh, ai muốn ý nghĩ buổi trưa sẽ chết vĩnh vĩnh. Còn có một chút chính là, nó đã đem Tiêu Dương xem thành một đùi. Trong truyền thuyết Bạch Hổ Vương đâu còn muốn hỏi nam tử, thân phận này địa vị vậy có thể kém sao. Thậm chí Ma Lang vẫn là rất chờ mong sau đó sinh hoạt. Vậy người này sẽ không giết, tạm thời trước lưu lại đi. Thấy Ma Lang đáp ứng, Tiêu Dương cũng là chuẩn bị trước buông tha con này Ma Lang. Coi như là chính mình không cần, cũng phải cho chân tráng bị một con vật cưỡi. Bởi vì, trên bản đồ vị trí, còn giống như rất xa. Nếu để cho chính hắn chạy, trời mới biết cần bao lâu mới có thể đến đạt chỗ cần đến. Chương 116, lén bản đồ tiểu tặc. Đa tạ đại nhân. Đa tạ đại nhân. Ma Lang nghe được Tiêu Dương đồng ý chính mình lưu lại, vội vã nằm trên mặt đất dáng vóc tiểu tụy nói rằng. Nó cảm giác mình hẳn là ôm đùi, ngày thật tốt mau tới. Nghe nói như thế, Huyền Băng Bạch Hổ cũng là nhảy xuống, chậm rãi hướng về Tiêu Dương đi đến. Mà một bên Ngụy Thiên Dương thấy cảnh này, trong lòng tuôn ra một tia ghen tuông. Rõ ràng hai người cảnh giới đều không khác mấy, tại sao Tiêu Dương có một con yêu vương cảnh linh thú? Hơn nữa nghĩ đến mình đã không sống nổi, trong lòng liền có một ý nghĩ điên cuồng. Đem hết toàn lực đứng dậy, hướng về Tiêu Dương phóng đi. Ở sông tới đồng thời, dùng nội khí dẫn đốt mình nội đan. Ngụy Thiên Dương ý nghĩ rất đơn giản, chỉ cần khoảng cách gần vừa đủ, coi như yêu vương cũng không ngăn cản được chính mình tự bạo nội đan. Trong vòng đan tự bạo uy lực, coi như Tiêu Dương không chết cũng muốn rơi người tàn phế. Ngươi chất thải, chết đi cho ta. Nội điên một loại vọt tới. Hầu như trong nháy mắt Huyền Băng Bạch Hổ cũng cảm giác được Ngụy Thiên Dương khí tức không đúng. Trong mắt lóe ra một tia xem thường. Ha ha. Ở bản vương trước mặt còn muốn tự bạo. Đột nhiên hít một hơi. Ngay sau đó liền đối với chuẩn Ngụy Thiên Dương phương hướng phát sinh một tiếng rung trời hổ tiếu thanh âm. Giống. Khủng bố âm lãng càng là mang theo thấu xương hàn băng. Ở tiếp xúc trong nháy mắt, Ngụy Thiên Dương liền phát hiện không đúng địa phương. Thân thể của hắn xuất hiện một tầng băng xương. Hơn nữa hắn cảm giác được chính mình máu tươi ở đọng lại. Đồng thời, chính mình đi tới bước tiến cũng là dừng lại. Lĩnh vực 3. Trong nháy mắt, hắn cũng là rõ ràng, ngày hôm nay nói cái gì cũng không thể lại phiên bản. Huyền Băng Bạch Hổ dĩ nhiên có hoàn chỉnh lĩnh vực. Nay ở yêu thú bên trong, tuyệt đối là hiếm thấy, trừ phi con này yêu thú có kinh khủng thiên phú. Ha ha ha. Biết trở mình vô vọng, Ngụy Thiên Dương phát sinh một trận cười lớn. Chậm rãi ngưng tụ thành một khối tượng băng. Nhìn thấy nơi này, Tôn Tiểu Nhã vẫn còn có chút không đành lòng. Nói thế nào, cái này cũng là đã từng phi thường chăm sóc sư huynh của nàng, chậm rãi quay đầu đi. Không nhìn tới Ngụy Thiên Dương. Vành. Theo một tiếng nổ tung, tượng băng trực tiếp hóa thành băng tiết tiêu tan ở xung quanh. Sư huynh hy vọng ngươi đời sau có thể làm một người tốt. Tôn Tiểu Nhã nhỏ giọng cầu khẩn. Em gái, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Tiêu Dương cũng là chuẩn bị tức khắc khởi hành, đi tới bản đồ bên trong địa điểm, liền chuẩn bị hỏi một chút Tôn Tiểu Nhã có tính toán gì. Phải biết, đây là yêu thú hoang nguyên, một tên võ sư ở đây sinh tồn tỷ lệ hầu như là số 0. Coi như là đại võ sư, hơi có chút chỗ sơ suất, đều phải làm mất mạng. Ta. Tôn Tiểu Nhã nhưng là cúi đầu. Cùng nàng một khối ra tới sư huynh đệ môn, giờ khắc này đã toàn bộ tao ngộ bất hạnh. Hiện tại đặt tại trước mắt nàng chỉ có một con đường, đó chính là xanh trở lại sơn tông. Thế nhưng nơi này hầu như đã là thâm nhập yêu thú hoang nguyên. Muốn dựa vào bản thân nàng thực lực xông ra đi, hãy cùng nằm mơ như thế. Tùy tiện một đầu, hoặc là một đám cường một chút yêu thú, đều có thể muốn cái mạng nhỏ của nàng. Ta nghĩ theo ca ca. Suy nghĩ một chút, đây là duy nhất biện pháp khả thi. Ít nhất ở Tiêu Dương bên người, Tôn Tiểu Nhã cảm nhận được an tâm. Không được. Tiêu Dương nhưng là không chút do dự nào, trực tiếp từ chối. Tuy rằng này em gái mọc ra rất tốt, thế nhưng hắn đã dẫn theo chân tráng cái này con ghẻ, làm sao có khả năng ở mang một con ghẻ. Tại sao? Mình bị từ chối, Tôn Tiểu Nhã con mắt nhất thời đỏ. Mắt thấy liền muốn lưu lại nước mắt. Dáng vẻ đáng yêu, coi như là Tiêu Dương đều cảm thấy có chút động lòng. Không có tại sao, chính là không thể theo ta cùng đi. Lại một lần nữa phủ định, Tôn Tiểu Nhã lần này thật sự nhịn không được. Nước mắt ào ào lưu lại, nhỏ giọng nức nở. Thấy cảnh này, Tiêu Dương trong lòng vẫn còn có chút không đành lòng. Tôn Tiểu Nhã cùng Chu Yên hai nữ niên kỷ là sấp xỉ, có lúc thậm chí có thể từ đối phương trên người nhìn thấy chính mình sư muội cái bóng. Nếu không liền mang theo cái tiểu nha đầu này đi, ngươi đem nàng ở lại chỗ này, chỉ có một con đường chết. Không biết nghĩ như thế nào, Huyền Băng Bạch Hổ đột nhiên mở miệng nói rằng. Tiêu Dương đều coi chính mình nghe lầm. Có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn. Ho khan một cái. Đương nhiên mang không mang theo người chính mình. Bị nhìn chằm chằm có chút sợ hãi, Huyền Băng Bạch Hổ mở miệng lần nữa giải thích. mênh mông yêu thú hoang nguyên, hầu như rất ít người. Thế nhưng vào thời khắc này đang có một đội người, đẩy mặt trời chính đang chạy đi. Đều là bởi vì cái kia lén bản đồ tiểu tặc, bằng không chúng ta cũng không cần gấp gáp như vậy. Một tên da rẻ ngăm đen hán tử có chút oán giận nói. Bên cạnh người trung niên khi nghe đến lời này cũng là không nhịn được mắng hai câu. Đừng làm cho ta gặp phải tên kia, bằng không ta cần phải sống quả hắn không thể. Nguyên bản bọn họ là chuẩn bị dùng 10 ngày chạy tới chỗ cần đến. Thế nhưng nửa đường bọn họ nhưng là gặp kẻ trộm. Hơn nữa quan trọng nhất là, bản đồ còn làm mất đi. Cuối cùng mang đội người, lo lắng chỗ kia bị người nhanh chân đến trước, lúc này mới lâm thời nhanh hơn tốc độ tiến lên. Nguyên bản, dự định 10 ngày lộ trình, mạnh mẽ dùng 5 ngày thời gian liền chạy tới. Tuy rằng tốc độ tăng lên, bọn họ đám người kia đều là mệt quá chừng. Không ngày không đêm chạy đi, cũng làm cho bọn họ tổn thất không ít nhân thủ. 100 người đội ngũ, đến bây giờ cũng chỉ còn lại 80 mấy người. Dẫn đầu là một gã lao giả. Từ khí tức trên liền có thể cảm ứng được, đây là một tên võ hầu cường giả. Đột nhiên, lão giả đưa tay ra. Nhất thời, tất cả mọi người là ngừng lại. Gần như cùng lúc đó, phía trước nguyên bản bằng phẳng trên mặt đất, bắt đầu kịch liệt run rẩy. Sau một khắc, một con vài chục trượng con rùa lớn từ trên mặt đất đứng lên. Đột ngột xuất hiện một màn, để mọi người cũng không dám thở mạnh một hồi. Chờ con rùa lớn triệt để đi xa, ông lão kia mới nhỏ giọng hô. Tiểu sở chúng ta khoảng cách chỗ cần đến có còn xa lắm không? Gần như cùng lúc đó, một tên thanh niên liền từ trong lồng ngực lấy ra một tấm bản vẽ triển khai. Đưa tay chỉ bây giờ vị trí. Nô lão phía trước cách đó không xa nên có một điều đại hà, thông qua đại hà, lại đi 30 dặm, phải là mục đích của chúng ta chuyến này điện. Lão giả gật gù. Nguyên bản trói chặt lông mày cũng là thả lỏng ra. Cho đại gia nói một chút, nghỉ ngơi một chút, sau đó lại xuất phát. 5 ngày cường độ cao chạy đi, ở thêm vào thỉnh thoảng bị yêu thú tập kích. Coi như là một đám đại võ sư, giờ khác này cũng là bị khiến cho tâm thần mệt mỏi. Lấy trạng thái như thế này, coi như đến, cũng tuyệt đối không dám dễ dàng hành động. Bởi vì nơi đó, có thể so với yêu thú hoang nguyên nguy hiểm hơn nhiều, nhất định phải bằng giai trạng thái đi vào, mới có thể tránh miễn không cần thiết tổn hại. Đại gia nghỉ ngơi tại chỗ, sau nửa canh giờ tiếp tục chạy đi. Tiểu Triệu cũng là đứng dậy, quay về phía sau mọi người nói rằng. Khi nghe đến lời này, những người khác cũng đều là mềm nhũn, dồn dập ngồi dưới đất. Đã sớm muốn nghỉ ngơi, nay một tuyên bố mệnh lệnh, toàn thân tâm đều thanh tĩnh lại. Bổ sung thể lực, khôi phục nội khí, đợi lát nữa còn có một càng to lớn hơn khiêu chiến, đang chờ chúng ta. Rõ ràng giáo đầu. Rõ ràng giáo đầu. Gần như cùng lúc đó, lười nhác mọi người, đều lấy ra chính mình ải kèm, bắt đầu bổ sung thể lực, hoặc là khôi phục nội khí. Nô lão, người nói người kia sẽ đến. Tiểu Triệu cũng là làm lại trở lại lão giả bên cạnh, nhỏ giọng hỏi. Người nào? Cái kia lén bản đồ tiểu tặc. Nghe nói như thế, nô lão trong mắt bùng nổ ra một vệt nồng nặc sát ý, đồng thời rất xác định nói. Sẽ đến, tuyệt đối sẽ đến, có ai có thể chống lại võ vương bảo tàng mệnh hoặc. Vậy thì tốt, đến thời điểm nhất định phải đem tiểu tặc kia chém thành muôn mảnh. Vừa nghĩ tới tiểu tặc kia việc làm, dẫn đến bọn họ những người này không ngày không đêm chạy đi, Tiểu Triệu chỉ cảm thấy phổi đều sắp bị tức nổ. Nếu quả thật gặp phải, đừng nói là hắn, coi như dưới tay hắn đám người kia, đều có thể sống xé ra tiểu tặc kia. Có thể nói, bởi vì chuyện này, mọi người nhưng là gặp tội lớn. Oán khí cái kia đều là không nhỏ. Chương 117, võ giả thập tầng chất thải. Ngươi cũng hơi hơi điều chỉnh một chút trạng thái, lần này trình độ nguy hiểm, vượt xa dĩ vãng. Lão giả ở bàn giao một câu sau khi, cũng là nhắm mắt lại, bắt đầu điều chỉnh tình trạng của chính mình. Giờ khắc này Tiêu Dương, chính đang bán ra một con yêu hầu cảnh thi thể. Ken, có hay không bán ra yêu hầu một tầng thi thể, có thể thu được 10 vạn khắc kim chi số. Khi nghe đến 10 vạn, Tiêu Dương con mắt rõ ràng sáng ngời. Không do dự, trực tiếp thu về. Cũng lần thứ 2 giờ khắc này, Tiêu Dương điểm, thành công đột phá 2 triệu cửa ải lớn. Suy nghĩ một chút, Tiêu Dương vẫn là quyết định đột phá cảnh giới. Ở yêu thú hoang nguyên, thêm một phần thực lực, cũng là thêm một phần bảo đảm. Giang giác. Trong cơ thể truyền đến một tiếng vang giòn. Ngay sau đó linh khí chung quanh điên cuồng dâng tới Tiêu Dương. Chính đang người đi đường mọi người, đều cũng có chút quái dị nhìn về phía Tiêu Dương. Vừa đột phá khí tức, bọn họ đều là cảm ứng được, rõ ràng cho thấy đột phá. Chạy đi đuổi đột phá, cái này cũng là bọn họ lần đầu nhìn thấy. Không đúng. Chạy đi vì là mau sẽ đột phá. Tôn Tiểu Nhã trong lòng Huyền Băng Bạch Hổ đô một hồi miệng. Nhỏ giọng thầm thì một câu. Biến thái tiểu quỷ. Nó sống ngàn năm, cũng là lần đầu tiên, đụng tới bước đi đều đột phá người. Vấn đề là, người này lại vẫn đột phá thành công. Này thao tác để quảng đại khắc khổ tu luyện các võ giả, làm sao chịu nổi. Tiêu Dương ca ca thật là lợi hại. Tôn Tiểu Nhã có chút liền kinh ngạc nói. 5 ngày ở chung, Tôn Tiểu Nhã đã triệt để tiếp nhận rồi Huyền Băng Bạch Hổ. Nguyên bản đều là Tiêu Dương ôm, từ khi hai người quen thuộc sau khi, Tiêu Dương sẽ không tuốt quá miêu. Mỗi ngày bị Tôn Tiểu Nhã ôm vào trong ngực, thậm chí ngủ đều ở đồng thời. Này nhưng làm Tiêu Dương ước ao hỏng rồi, có lúc thậm chí hoài nghi mình tại sao không phải một con mèo. Thế giới miêu sinh hoạt, có chút tiện sát người bên ngoài. A, có gì đặc biệt, có điều một cặn bã võ sư. Huyền Băng Bạch Hổ khinh thường nói. Nhất thời đưa tới, Tôn Tiểu Nhã bất mãn. Đại miêu như ngươi vậy là không đúng, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi đây là đố kỵ. Đố kỵ, làm sao có khả năng, ta đường đường yêu vương cường giả, làm sao có khả năng đấu kỵ một tiểu tử thúi. Chỉ có điều, nghe được dĩ nhiên nói mình đấu kỵ Tiêu Dương, Huyền Băng Bạch Hổ nhất thời sẽ không tình nguyện. Hắn đường đường yêu vương cảnh Bạch Hổ, tại sao có thể đấu kỵ một nhân tộc tiểu quỷ? Nếu không, mình bị hãm hại. Hắn một hát xì đều có thể phun chết Tiêu Dương. Liên này, nó sẽ đố kỵ. Ha ha. Khôi hải. Trong lòng hung tận nghĩ. Ngay sau đó cũng cảm giác được một mềm mại không có xương tay, nhẹ nhàng xoa xoa chính mình da lông. Huyền Băng Bạch Hổ không nhịn được thẳng băng thân thể. Thoải mái đến hơi há mồm. Hừ hừ. Báo đáp thân tình không biết cấm hừ 2 tiếng. Rõ ràng phi thường thoải mái. Cô nàng đừng có ngừng. Giờ khắc này Huyền Băng Bạch Hổ đã triệt để tiếp thu thực tế. Cũng không muốn chạy trốn, hoặc là phản kháng. Hướng về hiện thực thấp đầu. Cứ như vậy, nhẹ nhàng xoa xoa hãy cùng xoa bóp như thế, khỏi nói có bao nhiêu sảng liễu. Đại miêu, ngươi kêu ta cái gì? Tôn Tiểu Nhã nghe được Huyền Băng Bạch Hổ đối với mình xưng hô, nhất thời có chút thở phì phò nói. Mà Huyền Băng Bạch Hổ cũng là phục hồi tinh thần lại. Nhã Nhi tỷ tỷ đừng có ngừng. Nghe được câu này, Tiêu Dương trong mắt lóe ra một vệt nồng đậm kinh bỉ. Một con ngàn năm lão quái, dĩ nhiên vì bị người tuốt, ăn nói khép nép gọi người tỷ tỷ. Phi. Mất mặt. Phi. Vô liêm sỉ. Phi. Ta cũng tốt muốn. Nhìn cái kia trắng như tuyết tay nhỏ, cùng cái kia hơi nô lên thánh nữ phòng, Tiêu Dương chua. Sống không bằng một con mèo. Ma lang coi như không thấy. Nhưng trong lòng thì khiếp sợ không gì sánh nổi. Cương đại Bạch Hổ vương thượng, dĩ nhiên ở trước công chúng làm chuyện như vậy. Không dám nhìn a. Không dám nhìn. Chân tráng. Chúng ta còn cần bao lâu, mới có thể đến đạt chỗ cần đến. Tiêu Dương không muốn để ý con kia không biết xấu hổ mập miêu, liền đối với chân trắng hỏi. Mà chân trắng cũng là vội vã post trở lại đây. Thiếu gia, ta vừa nhìn một chút bản đồ, đại khái còn cần non nửa ngày. Nói lại là nhìn một chút bản đồ. Đáng nhắc tới chính là, chân trắng thân thể đã có thể so với võ sư cảnh. Chính như giới thiệu tóm tắt trên nói, hắn ở rèn thể dọc theo đường đi, có không người có thể địch thiên tư. Chỉ dùng 5 ngày thời gian, thực lực liền có thể so với võ sư tam tầng tu sĩ. Cũng chính là chuyện này, chân trắng cũng là lại nhặt tự tin, bắt đầu khắc khổ tu luyện. Nói cái gì cũng không muốn ngồi ở ma lang trên người, nhất định phải dựa vào chính mình chạy. Ban đầu, lấy chân trắng võ giả cảnh thực lực, là thật theo không kịp, mãi đến tận đột phá võ sư, tốc độ cũng nâng lên. Hơn nữa còn phi thường kéo dài, so với cùng cảnh giới võ sư, kéo dài lực càng đủ, cụt tay càng là ở ngày thứ 3 liền hoàn toàn khôi phục. Bây giờ chân trắng, càng là có thể một hơi lao nhanh mấy canh giờ. Duy nhất không đủ địa phương chính là, chân tráng cái tên này, ăn không ít, thế nhưng chính là không tăng trưởng thịt. Hiện tại vẫn gầy cùng con khỉ tựa như. Lại tới. Tiêu Dương hơi nhướng mày. Điều này làm cho chân tráng có chút không ứng phó kịp, vội vã hỏi dò. Thiếu gia, ta có nơi nào, cho ngươi không hài lòng sao? Coi chính mình làm chuyện bậy, vội vã mở miệng hỏi. Nghe nói như thế, Tiêu Dương cũng là triển khai lông mày. Hắn đến không phải sinh chân tráng khí. Mà là đám kia dường như con rồi giống nhau bọn sát thủ, lại đổi tới. Hơn nữa lần này đội ngũ, càng là không thể tả, liền một tên đại võ sư đều không có. Tiêu Dương cũng hoài nghi, đám người kia, sống thế nào đi tới nơi này. Đi, nóng người. Đưa tay vô vỗ chân tráng bả vai, cười nói. Chỉ có điều, chân tráng cũng không có như Tiêu Dương như vậy tinh thần lực, bị như thế vô một cái, đều đập sửng sốt. Thiếu gia Chu Vi không có yêu thú a. Bởi trước cũng đã nói như vậy. Hắn biết đây là để cho mình ra tay. Nhưng nhìn một vòng chu vi, xác thực không có phát hiện yêu thú, hơi nghi hoặc một chút điệu nói rằng. Tiêu Dương vỗ tay một cái. Bành bạch. Cái kia cái gì, ca mấy cái đừng ẩn giấu, thật mệt mỏi, mau tới giết ta a. Chỗ tối sát thủ, đều bị khí vui vẻ. Trong lòng đều muốn nói một câu. Này trêu so với cũng xứng tuyên bố huyết sát lệnh sao. Tuy rằng bất mãn trong lòng sát thủ mình cao tầng hủ bại, thế nhưng mấy người rõ ràng đều là được quá chuyên ngành huấn luyện sát thủ. đều là không tỏa ra chút nào khí tức. Nhìn thấy nơi này, Tiêu Dương cũng là minh bạch. Lại là một đám không va nam tưởng, không quay đầu lại chúa. Đại miêu, đều cho ta bắt tới. Huyền băng bạch hổ tuy rằng bất mãn Tiêu Dương sai khiến chính mình, nhưng là vẫn dơ lên có chút non móng vuốt. Trên không trung khoa tay một hồi. Vài gốc thật nhỏ rùi băng xuất hiện. Vèo vèo vèo. Ngay sau đó liền bay ra ngoài. Gần như cùng lúc đó, cách đó không xa liền phát sinh mấy đạo tiếng kêu thảm thiết. Á á á. Bại lộ, mọi người cùng nhau tiến lên. Trong nháy mắt, băng phẳng mặt đất, đột nhiên liền nhô ra 8 tên sát thủ. Mỗi một cái đều là trên người mặc y phục dạ hành. Hướng về Tiêu Dương đánh tới. Mà chân tráng đi ngang qua ban đầu kinh ngạc sau khi, cũng là phục hồi tinh thần lại. Nắm nắm đấm liền xông lên trên. 8 tên sát thủ ở cảm ứng được chân tráng khí tức sau khi, đều là không nhịn được hơi nhướng mày. Ở trong mắt bọn họ, đây chính là một tên võ giả thập tầng chất thải. Vọt thẳng lại đây, quả thực chính là đang tìm cái chết. Bọn họ có mấy chục loại phương pháp, có thể trong nháy mắt giết chết chân tráng. Muốn chết. Một tên trong đó sát thủ, trực tiếp ném ra mấy chôi thật nhỏ ném đao. Muốn lấy chân tráng tính mạng. Chương 118, ngươi này con sát miêu. Vèo vèo vèo. Tiếng xé gió vang lên. Chân tráng như cũng là ngây ngốc trùng. Tuy rằng thể chất rất mạnh mẽ, thế nhưng chân tráng nhưng là chưa từng học qua bất kỳ vũ kỹ nào. Dẫn đến hắn hiện tại ngoại trừ ỷ vào thân thể ở ngoài, hầu như không có gì thủ đoạn. Ha ha. Nhìn thấy ném đao sắp trong số mệnh chân tráng, ném đao chủ nhân lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Liền chuẩn bị tiếp tục đánh giết Tiêu Dương. Chỉ có điều. Khi mọi người sắp trải qua chân tráng lúc, chân tráng bàn tay lớn đột nhiên đánh tới. Một tên sát thủ không tránh kịp, trực tiếp bị một trưởng này đập trúng. Phù. Trên không trung lưu lại một khẩu chút máu tươi. Ngay sau đó sát thủ kia liền nằm trên đất, không nhúc nhích. Đột nhiên phát sinh một màn, để cho hơn 7 tên sát thủ đều là hơi sững sờ. Dám đánh thiếu gia chú ý, đều chết cho ta. Chân tráng nhưng là hét lớn một tiếng. Hướng về 7 người nhào tới. Trong nháy mắt, hay dùng tay đè ngủ ở một người. Một quyền đặt xuống. Vành. Sát thủ kia đầu hãy cùng dưa hấu nát. Trở nên hì nát hì nát. Đã ở giờ khắc này, sát thủ cũng tỉnh táo lại đến, lấy sét đánh không kịp tốc độ, rút ra dao găm, ở chân tráng trên cổ vạch một cái. Thực sự là một con trâu hoang. Coi như đắc thủ, trong mắt vẫn tràn ngập kiên kỵ. Ngươi làm gì? Rất ngứa. Chân tráng sờ soạng một hồi cái cổ, phát hiện không có chuyện gì, trực tiếp nổ ra một quyền. Sát thủ kia một mặt kinh ngạc nhìn chân tráng. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ. Ngươi là khoác da người yêu thú sao? Dao găm dĩ nhiên không cách nào cắt da da của đối phương. Trong nháy mắt, 8 tên sát thủ đã bị giết chết 3 tên. Mà còn dư lại sát thủ, nhưng là cũng không dám tiếp tục manh động. Lùi trở lại. Đồng thời một đôi mắt, bất hưu chút bất khả tư nghị nhìn lại. Truy thủ của bọn họ, đều là ở làm nhiệm vụ trước, đánh bóng tốt đẹp. Các người cuống họng, hãy cùng cắt đậu hủ như thế đơn giản. Thế nhưng lần này, nhưng xuất hiện một bất ngờ. Truy thủ của bọn họ, không cách nào cắt thấu một người cái cổ. Lùi lại sau khi, vài tên sát thủ đều là nhìn lại. Còn có thể ngờ ngợ nhìn thấy, trên cổ một đạo bạch ấn. Rõ ràng tên sát thủ kia thật sự đắc thủ. Ngươi là quái vật gì, ra tại sao dày như vậy? Một tên trong đó tuổi giác tiểu sát thủ hỏi. Phải biết, coi như bình thường yêu thú da lông, coi như không thể cắt ra, thế nhưng lưu lại một lỗ hổng, đó là tuyệt đối không có vấn đề. Thế nhưng hiện tại, dao găm nhưng là cắt không ra người cuống họng. Ta là các ngươi chân lớn mạnh ra. Vừa đối mặt công phu, cũng làm cho chân tráng tự tin tăng nhiều. Mà thấy cảnh này Tiêu Dương đúng là không có quá to lớn kinh ngạc, chỉ là nhỏ giọng nói thầm một câu. Thực sự là hình người hung thú. Giờ khác này chân tráng binh khí sức phòng ngự, đã cực xa đại võ sư. Trừ phi dùng linh khí, hoặc là một tên cường đại đại võ sư động thủ. Bằng không rất khó phá tan chân tráng ra rẻ. Cái này cũng là hắn ở một lần ngẫu nhiên thời điểm chiến đấu thấy. Đó là chân tráng lần thứ nhất cùng yêu thú chính diện chiến đấu. Vừa mới bắt đầu con yêu thú kia, đem chân tráng đánh tới không còn sức đánh trả chút nào. Thậm chí, một con bị dùng móng vuốt của đầu. Thế nhưng coi như là loại kia công kích, cũng không có thể làm cho chân tráng bị thương. Sau đó hỏi qua hệ thống mới biết. Chân tráng thánh thể triệt để thức tỉnh rồi, tu luyện về sau, không tới thánh cảnh trước. Hầu như không có bình cảnh. Cũng từ khi đó, Tiêu Dương chỉ cần hiểu ra đến yêu sư cảnh yêu thú, sẽ để chân tráng trên. Ngược lại chân tráng rất khó chịu thương. Coi như rèn luyện thân thể. Các ngươi một khối tiến lên. Giờ khác này chân tráng cũng là chiến ý tăng vọt. Dĩ nhiên rối ra chỉ một ngón tay, khiêu khích lên. Chỉ có điều, 5 tên sát thủ, đều nhận được đặc huấn, đối với mình cảm xúc có rất cao sức khống chế. Chúng ta không phải là đối thủ, rút lui. Một tên trong đó sát thủ, chạm đích liền muốn đi. Rõ ràng cho thấy biết, coi như là lưu lại, cũng không cách nào thương tổn được chân tráng. Tiếp tục hao tổn nữa kết quả chính là, bọn họ 5 người đều qua đời ở đó. Không có do dự chốc lát xoay người rời đi. Chân tráng tuy rằng sức mạnh cùng phòng ngự khủng bố, thế nhưng tốc độ là thật sự không được. Cùng cảnh giới không kém bao nhiêu. Đối với sát thủ mà nói, tốc độ nhưng là ăn cơm bản lĩnh. Mỗi cái sát thủ tốc độ đều vượt xa cùng cảnh giới tu sĩ. Chỉ có điều, chân tráng bên này nhưng là có ngoại viện. Tiêu Dương lộ ra một nụ cười. Còn muốn chạy, chạy thoát sao? Vô dụng Tiêu Dương nói chuyện, Huyền Băng Bạch Hổ trực tiếp ra tay. Một cái hàn khí phun ra. Năm tên sát thủ chỉ cảm thấy mắt cá chân mát lạnh, vội vã túi đầu nhìn lại. Khi thấy rõ tình huống thế nào, nhất thời cả kinh. Chỉ thấy, mắt cá chân trở xuống vị trí đã bị đóng băng lại. Tuy ý bọn họ làm sao dùng sức, đều không thể tránh thoát ràng buộc. Dám đánh thiếu gia chú ý, đều chết đi cho ta. Đang khi nói chuyện, chân tráng trực tiếp nhắm ngay một tên sát thủ hậu tâm, đột nhiên đánh ra một quyền. Phù! Trực tiếp cho đối phương đến rồi một lạnh xuyên tim. Tình cảnh này, càng làm cho còn lại 4 người trong mắt lóe ra một vệt kinh hoàng. Không để ý tới thoát khỏi ràng buộc đều là lấy ra dao găm, hướng về chân tráng đâm tới. Chỉ có điều, sự công kích này, chỉ là ở chân tráng da rẻ lưu lại mấy đạo vết xước. Sau khi đã bị một cái tát kén chết rồi. Làm xong tất cả những thứ này, chân tráng cũng là đi về tới. Thiếu gia mạo phạm người của ngươi, ta đã đem bọn họ đều giết. Nói càng là lộ ra miệng đầy răng trắng. Bởi trên người máu tươi, để chân tráng có vẻ hơi khủng bố, để Tiêu Dương có chút cách đứng với. Lần sau đánh nhau không muốn khiến cho máu tanh như vậy. Tốt. Thiếu gia. Chân tráng liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Sau đó 3 người lại nghỉ ngơi một hồi, liền chuẩn bị tiếp tục chạy đi. Tiêu Dương nghĩ sớm một chút đến, nếu như không có bảo bối, hắn liền liều mạng giết mấy ngày yêu thú. Tranh thủ đem mình thực lực tăng lên tới đại võ sư 5 tầng khoảng chừng, trái phải. Nên đủ để ứng phó Trương Long. Thật muốn đột phá đến võ hầu, Tiêu Dương cảm giác mình chính là đang bắt nạt người. Tiểu tử. Đoàn người chính đang chạy đi, Huyền Băng Bạch Hổ đột nhiên mở miệng. Điều này làm cho Tiêu Dương sửng sốt một chút. Ngay sau đó chừng một chút cái tên này. Mà Huyền Băng Bạch Hổ cũng là rất nhanh sẽ phục hồi tinh thần lại, chính mình gọi sai rồi. Thiếu gia, chúng ta đi con đường này không đúng vậy. Vốn là hắn dự định, chỉ cần Tiêu Dương không để ý tới nó tuyệt đối sẽ không liếm mặt đi để ý Tiêu Dương. Thế nhưng con đường này, càng đi càng cảm thấy đến quen thuộc. Nghĩ lại vừa nghĩ, Huyền Băng Bạch Hổ mới nghĩ đến một chuyện. Con đường này đúng là không có vấn đề, thế nhưng phía trước có một dòng sông, nhưng là có vấn đề lớn. Phải biết, yêu thú hoang nguyên nhưng là quanh năm hạn hán, chỉ có cái kia sông chưa bao giờ hạn hán quá. Nó có một lần cảm thấy hiếu kỳ, liền dọc theo dòng sông muốn tìm kiếm phần cuối. Lần đó, thiếu một chút không về được. Cũng chính bởi vì lần đó, nó cũng là biết, tại đây phà yêu thú trên cánh đồng hoang, còn có nó cần kiêng kỵ gì đó. Làm gì? Ngươi này con sắp miêu. Tiêu Dương có chút chua nói rằng. Nghe nói như thế, Tôn Tiểu Nhã khuôn mặt nhỏ đỏ hồng, ánh mắt nhìn về phía chỗ khác. Mà Huyền Băng Bạch Hổ sẽ không tình nguyện nghe xong. Cái gì gọi là sắp miêu? Cũng không phải chính nó muốn bị nữ nhân vuốt ve, còn không phải các nàng không chống đỡ được bản vương manh, nhất định phải ôm bản vương. Chỉ có điều, Huyền Băng Bạch Hổ xưa nay chỉ dám ở trong lòng phát cầu nhỏ. Ở trên thực tế, mông cũng không dám nhiều thả một. Thiếu gia, chúng ta không thể tiếp tục đi về phía trước. Nói càng là có chút kiêng kỵ nhìn về phía trước. Này ngược lại là để Tiêu Dương có chút ngạc nhiên. Tại sao? Phía trước có nguy hiểm. Huyền Băng Bạch Hổ chỉ là nhợt nhạt điểm một cái. Rõ ràng cho thấy không muốn đem trước đây quính chuyện nói ra. Nguy hiểm. Chỗ này còn có người, có thể cho ngươi cảm thấy nguy hiểm. Tiêu Dương càng thêm mê man. Phải biết, đừng nói Huyền Băng Bạch Hổ, coi như là một con yêu hầu cảnh yêu thú, đều là đủ ở đây xưng bá một phương. Như Huyền Băng Bạch Hổ cái tên này, càng là trần nhà cấp bậc tồn tại. Không có. Mặc dù không có yêu thú, thế nhưng có những vật khác. Tên kia rất khó quấn. Huyền Băng Bạch Hổ cũng là lần thứ nhất, rất nghiêm chỉnh nói rằng. Chương 119, ta bị qua tay tặng người. Này ngược lại là để Tiêu Dương khẽ nhíu mày. Phải biết, có thể làm cho một con yêu vương thất tầng tồn tại kiêng kỵ, liền nói rõ, vật kia tu vi không thể so với đại miêu thấp. Nghĩ tới đây, Tiêu Dương trên mặt mang tới mấy phần nghiêm nghị. Đại miêu nhưng là núi rửa của hắn. Nếu như đại miêu đều không trông cậy nổi, thật muốn gặp phải cái kia đều đồ vật, vậy thì thật sự nguy hiểm. Đột nhiên nghĩ đến Tiêu Dương vẫn nói bản đồ. Huyền Băng Bạch Hổ liền muốn nhìn bản đồ, đến thời điểm hắn quá mức mang theo bọn họ đi vòng đi. Tiểu tử kia, đem bản đồ cho ta nhìn một chút. Nghe nói như thế, chân tráng đó là không chút nào dám thất lễ, vội vã đem bản đồ đưa tới. Huyền băng bạch hổ liếc mắt một cái mặt trên. Ngay sau đó, trừng mắt lên. Đột nhiên ngẩng đầu, có chút không xác định hỏi. Tiểu. Thiếu gia, ngươi sẽ không muốn đi trên bản đồ vị trí chứ? Nghe nói như thế, Thiêu Dương quay đầu liếc mắt nhìn. Khẽ gật đầu. Đúng, không sai, chính là ta muốn đi nơi đó, ngươi biết ở đâu. Gần như cùng lúc đó, liền chịu đến mãnh liệt ý kiến phản đối. Nơi đó không thể đi, toàn bộ hoang nguyên theo ngươi làm ầm ĩ, thế nhưng chỉ có nơi đó không thể đi. Tiêu Dương nhìn thấy Đại Miêu căng thẳng tâm tình, cũng là cảm thấy việc này không đúng. Kết hợp với chuyện mới vừa rồi, liền có một ý nghĩ. Ngươi nói tên kia, ở địa đồ cái kia vị trí. Thăm dò hỏi một câu. Mà Huyền Băng Bạch Hổ nhưng là liền vội vàng gật đầu. Đúng. Tên kia là ở chỗ đó, rất khó quấn một tên. Vậy rốt cuộc là cái gì? Tiêu Dương có thể nói siêu cấp hiếu kỳ. Một bộ đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng tư thế. Mà Huyền Băng Bạch Hổ cũng là không chiêu. Không thể làm gì khác hơn là đem vật kia nội tình run lên đi ra. Đó là một bộ thi thể. Bất kể là Tiêu Dương vẫn là những người khác, đều là ngây ngẩn cả người. Một bộ thi thể dĩ nhiên đem Huyền Băng Bạch Hổ sợ đến như vậy. Trong ngáy mắt, đều là dùng ánh mắt cổ quái nhìn sang. Mà Huyền Băng Bạch Hổ bị nhìn thấy có chút sợ hãi, cũng là vội vã bắt đầu giải thích. Đó là một bộ cường giả sát chết, thân thể cường độ vượt xa võ vương cảnh, muốn phá hủy, ít nhất cũng phải vượt qua võ vương thực lực. Vượt qua võ vương. Tiêu Dương mí mắt kinh hoàng. Sao có thể có chuyện đó? Bọn họ bên này thực lực trần nhà chính là lớn miêu. Coi như là đại miêu thực lực, cũng bất quá là yêu vương thất tầng. Cho nên nói, chúng ta vẫn là mau chóng rời khỏi nơi này, vật kia láo khó đối phó. Huyền Băng Bạch Hổ ra sức du thuyết Tiêu Dương, muốn cho hắn thay đổi chủ ý. Chỉ có điều, Tiêu Dương nhưng là phi thường không cam lòng. Nếu như lúc này buông tha cho, bọn họ liền chạy không 5 ngày. Chính mình tổng cộng liền mười mấy ngày thời gian tu luyện. Này thiếu đi 5 ngày, lấy cái gì bù? Đột nhiên, Tiêu Dương ánh mắt sáng lên, nghĩ đến một truyền thống biện pháp. Đi. Nhất định đi. Tại sao không đi? Vốn tưởng rằng Tiêu Dương sẽ thay đổi chú ý, ngoan ngoãn rời đi. Thế nhưng một cái miệng, Huyền Băng Bạch Hổ liền cảm thấy sự tình lớn. Tiểu tử này không phải đi chịu chết không thể. Chỉ có điều nghĩ lại vừa nghĩ, nếu như Tiêu Dương ngỏm củ tỏi, chính mình không phải tự do. Ta đáp ứng dẫn ngươi đi, thế nhưng ngươi nếu như chết rồi, cũng đừng trách ta. Đồng thời cũng là mở miệng nhắc nhở. Rõ ràng cho thấy vì để cho chính mình an lòng, mới nói như vậy. Chỉ có điều Tiêu Dương cũng không sinh khí, chỉ là nhìn Huyền Băng Bạch Hổ khà khà nở nụ cười hai tiếng. Không có không có. Sung sục. Không tên có một loại không rõ cảm giác. Đại miêu không nhịn được đi đến sợt sượn, thậm chí quay đầu đi. Tiêu Dương đều muốn được rồi, trước thử xem cái kia biện pháp, nếu như không được, để đại miêu trước đẩy. Chính mình chạy nữa cũng không trễ. Đến đều đến rồi, hắn không mò điểm chỗ tốt trở lại, ngủ đều ngủ không vững vàng. Tiểu Nhã, chân tráng. Hắn đúng là có thể đi, thế nhưng hai người này nhưng không đi được. Nếu quả thật gặp phải nguy hiểm. Lấy tu vi của hai người, hơn nửa ngay cả chạy trốn cơ hội đều không có. Thiếu gia, Tiêu Dương ca ca, làm gì? Hai người đều là nghi hoặc mà nhìn về phía Tiêu Dương. Mà Tiêu Dương cũng là trực tiếp giải thích. Hai người các ngươi không thể theo chúng ta cùng nhau đi, lần này quá nguy hiểm. Nghe nói như thế, hai người đều là liền vội vàng lắc đầu. Mạng của ta, chính là thiếu gia, cho dù chết ta cũng không oán không hối hận. Tiêu Dương ca, ngươi không muốn vứt bỏ ta có được hay không?